Chương 661, lực chiến chương 661, lực chiến chương Võ Sơn nhìn phía dưới trên thềm đá trùng trùng điệp điệp một đoàn người, cứ thế ngay tại chỗ. Bên cạnh Diệp Văn Địch thần sắc cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, ba người vừa mới rời đi đại điện, hướng dưới núi chạy đi, lại cùng truy binh đối diện chạm vào nhau, tiến thôi không đường, thật có thể nói là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Cái kia một ngựa đi đầu đại hán khôi ngô, mọc lên một đôi yêu dị trùng đồng, hiển nhiên chính là Trần Uyên trước đây nói tới hóa thần yêu tu phân thần. Mà đối với thập đại tông môn đệ tử chân truyền tới nói, Diệp Quy Hồng vị này danh chấn tu tiên giới Cửu Lê phái trưởng môn, tự nhiên là một chút liền nhận ra được. Đứng tại bên cạnh hắn vị kia, hẳn là Cửu Lê trong phái Vũ Văn chân nhân. Mặc dù chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, nhưng một thân thực lực lại là cực kỳ không kém, tu sĩ cùng giai bên trong hán hưu địch thủ, trong tu tiên giới cũng là danh khí cực lớn. Đại hán khôi ngô khác một bên hai tên tu sĩ kia, nếu là không có nhìn lầm, hẳn là chính thanh phái trưởng môn Mạc Vô Trần, cùng thiếu huyền môn đại trưởng lão Huyền Bí Tử, để cho hai người đều là lấy làm kinh hãi. Trần Uyên rõ ràng nói qua, ngoài bí cảnh chỉ có cái kia hóa thần yêu tu cùng Cửu Lê phái tu sĩ, chính thanh phái cùng thiếu huyền môn người, vì sao cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hai người đảo qua ba tên đại tu sĩ sau lưng một đám nguyên anh tu sĩ, một trái tim không ngừng chìm xuống dưới đi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mà Trần Uyên lại là thần sắc như thường, ánh mắt từ trên thân mọi người chậm rãi đảo qua, hơi nhướng mày, các hạ vì sao ngăn lại chúng ta đường đi? Đại hán khôi ngô yêu dị trùng đồng trung hàn ánh sáng lóe lên, đang muốn mở miệng, lại bị lao đạo tóc trắng vượt lên trước một bước, vị này chính là Tảng Kiếm cung Diệp Văn Địch Diệp sư chết. Hắn chăm chú nhìn Diệp Văn Địch, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh dị. Đại hán khôi ngô đảo mắt nhìn về phía Diệp Văn Địch, trầm giọng nói, ngươi nhận biết người này? Lão đạo tóc trắng nhìn từ trên xuống dưới Diệp Văn Địch, nếu là Văn Bối không có nhìn lầm, đây là một vị cố nhân đệ tử. Diệp Văn Địch khẽ nhả một hơi, ôm quyền cúi đầu, Văn Bối Diệp Văn Địch, gặp qua Huyền Vi tử tiền bối. Lão đạo tóc trắng có chút mở to hai mắt, quả nhiên là Diệp sư chất, nhiều năm không thấy, Diệp sư chất đã kết anh thành công, coi là thật thật đáng mừng. Diệp sư chất là như thế nào tiến vào trong bí cảnh, lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Diệp Văn Địch nói việc này nói rất dài dòng, Văn Bối mấy chục năm trước đến Nam Châu lịch luyện, truy sát một đầu cấp 8 yêu thú lúc, nhưng bất hạnh cuốn vào trong không gian loạn lưu. Tỉnh lại thời điểm, Văn Bối người đã ở cái này thượng cổ trong bí cảnh, cho đến hôm nay, không ngờ có thể ở chỗ này gặp được tiền bối. Còn xin tiền bối xem ở sư tôn trên mặt, thả chúng ta ba người rời đi. Về tông đằng sau, Văn Bối chắc chắn đem việc này bẩm báo sư tôn, xin mời sư tôn tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, đảo mắt nhìn về phía Trần Uyên cùng Trương Võ Sơn, mở miệng hỏi, hai vị đạo hữu này lại là như thế nào tiến vào trong bí cảnh? Trương Võ Sơn nhìn Trần Uyên một chút, gặp hắn mặt không biểu tình, kiên trì ôm quyền cúi đầu, Văn Bối hạo nhiên tông Trương Võ Sơn, gia sư Thanh Liễu cư sĩ, gặp qua Huyền Vi tử tiền bối. Văn Bối cùng Diệp đạo hữu một dạng, đều là cuốn vào trong không gian loạn lưu, vừa rồi ngộ nhập bí cảnh. Mặc dù hắn đã kết anh thành công, cảnh giới cùng lão đạo tóc trắng tương đương, nhưng thiếu huyền môn cùng hạo nhiên tông cùng thuộc chính đạo, lão đạo tóc trắng thọ nguyên kéo dài, lại là đại tu sĩ, kết anh còn tại Thanh Liễu cư sĩ trước đó. Tình thế bắt buộc phía dưới, hắn tự xưng một tiếng Văn Bối, cũng không tính mất nguyên anh tu sĩ mặt mũi. Lão đạo tóc trắng mắt lộ ra kinh ngạc, nguyên lai là Thanh Liễu đạo hữu cao đồ, lão đạo đã từng nghe nói qua trường sư chất tên, đứng hàng hạo nhiên tông đệ tử chân truyền hàng ngũ, chẳng biết lúc nào kết thành nguyên anh. Trường Võ Sơn đạo, Văn Bối tại trong bí cảnh có chút cơ duyên, may mắn kết thành nguyên anh. Lão đạo tóc trắng khẽ bước cằm, vừa nhìn về phía Trần Uyên, vị đạo hữu này hẳn là cũng là thập đại tông môn đệ tử. Trần Uyên thản nhiên nói, tại hạ chỉ là một kẻ tán tu, cùng Trương đạo hữu, Diệp đạo hữu một dạng, cũng là cuốn vào không gian loạn lưu, vừa rồi ngộ nhập trong bí cảnh. Lão đạo tóc trắng mắt sáng lên, đây cũng là đúng dịp, không gian loạn lưu khi nào trở nên như vậy phổ biến, lại liên tiếp cuốn vào ba người, còn toàn bộ lông tóc không tổn hao gì, thật sự là chưa từng nghe thấy. Xin hỏi đạo hữu sư thừa nơi nào, họ gì tên gì? Trần Uyên thản nhiên nói, tại hạ chỉ là một kẻ tán tu, sư tôn cũng là hạng người vô danh, nói ra cũng là dơ bẩn các hạ hai thai, còn xin tránh ra con đường, để cho chúng ta ba người rời đi. Lão đạo tóc trắng còn phải lại hỏi, lại bị đại hán khôi ngô đánh gãy, tốt. Vô luận người này phía sau có người nào chỗ dựa, nếu xuất hiện ở chỗ này, liền mơ tưởng rời đi, nhanh chóng đem ba người này bắt giữ, siêu hồn rút phách. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch đều là biến sắc, lão đạo tóc trắng mặt lộ vẻ làm khó, tiền bối, hai vị này sư chất tu vi còn thấp, lại là Tàng Kiếm Cung, hạo nhiên tông đệ tử chân truyền, thân phận trong sạch, tuyệt đối không thể là tu sĩ áo đen kia. Nếu là vô duyên vô cớ đem nó bắt giữ, lấy lớn hiếp nhỏ, lan truyền ra ngoài, sợ là không tốt. Cùng phía sau sư môn giao phó đại hán khôi ngô hơi nhún mày, vậy liền để hai người này xuất ra giới tử vòng, cẩn thận điều tra. Nếu là không có bản tọa muốn đổ vỡ, tùy tiện nhị các loại xử trí. Hắn đảo mắt nhìn về phía Trần Uyên, điềm nhiên nói, nhưng người này khí cơ nội liễm, ngay cả bản tọa đều nhìn không thấu tu vi của hắn. Đối mặt 20 tên nguyên anh tu sĩ cản đường, lại không có chút nào ý sợ hãi, chấn định dị thường, 10 phần kỳ quặc, không thể thả đi. Diệp Quy Hồng một mực tại đánh giá Trần Uyên, ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới, mở miệng nói, không sai. Diệp sư chất cùng Trương sư chất chính là chính đạo đích truyền, tự nhiên không cần siêu hồn rút phách. Nhưng người này thân hình cùng tu sĩ áo đen kia có chút tương tự, lại lai lịch không rõ, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Hắn đối với cái kia đảo loạn Cửu Lê phái đại kế tu sĩ áo đen rất thù hận không thôi, tuyệt sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào người khả nghi. Liền ngay cả cùng Diệp Quy Hồng kết thù kết toán rất sâu Mặc Vô Trần, đối với cái này cũng là cực kỳ đồng ý. Mặc dù bọn hắn không sợ Hạo Nhiên tông cùng Tàng Kiếm cung, nhưng hai nhà này tông môn nội tình thâm hậu, tại thập đại trong tông môn cũng đứng hàng thượng, dù có thể không đắc tội liền không đắc tội. Hắn mở miệng nói, Trương sư chất, Mặc Mô cùng Thanh Liễu đạo hữu từng có gặp mặt một lần, biết rõ hắn là đương đại đại nho, phẩm hạnh cao khiết, dạy ra đệ tử cũng tất là chính đạo nhân tài kiệt xuất, hiểu rõ đại nghĩa. Chỉ cần ngươi chịu xuất ra giới tử vòng, để cho chúng ta kiểm tra một phen, Mặc Mộ nhất định bảo đảm ngươi cùng Diệp sư chất bình yên vô sự, như thế nào? Lão đạo tóc trắng cũng phụ hòa nói, chỉ cần hai vị sư chất nguyện ý giao ra giới tử vòng, lão đạo cũng nguyện bảo đảm hai vị sư chất bình yên vô sự. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch nghe vậy, liếc nhau, từ trên mặt đối phương đều thấy được chần chờ cùng do dự. Hai vị thập đại tông môn trưởng môn, cùng một vị đại tu sĩ trước mặt mọi người mở miệng bảo đảm, chắc chắn sẽ không nuốt lời. Bọn hắn chỉ là được phân cho mười mấy gốc ngàn năm linh thảo, đê giai linh thảo mặc dù số lượng nhiều một chút, nhưng nếu là có thể đổi lấy tính mệnh không lo, cũng là cực kỳ có lợi. Nhưng một đường đi tới, Trần Uyên chém giết cấp 9 hung thú, phân cho hai người linh thảo, tiến vào nơi đây sau lại chủ động phía trước dò đường, đối bọn hắn rất là chiếu cố, ba người đã là sinh tử chi giao. Để bọn hắn như vậy bỏ xuống Trần Uyên mặc kệ, không khỏi quá mức vô tình. Ngay tại hai người do dự thời điểm, một tên cựu Lê phái trưởng lão đông nhiên mở miệng nói, "Trưởng môn sư minh, ta có lẽ nhận biết người này." Đám người nhao nhao quay đầu đi, chỉ gặp người lên tiếng kia là một người trung niên tu sĩ, đang gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, mục trung lộ ra mấy phần do dự. Trần Uyên gặp hắn nhìn mình chằm chằm, nhíu mày, lập tức khôi phục như thường. "Diệp Uy Hùng đạo, Lý sư đệ biết lai lịch người này?" Tu sĩ trung niên chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, "Năm đó Điển sư đệ mất tích đằng sau, ta phụ trưởng môn sư minh chi mệnh, tra thăm Điển sư đệ hạ lạc. Biết được hắn từng hướng Cảnh Châu Vạn Linh các luyện chế pháp bảo, cùng một tên nguyên anh tu sĩ phát sinh qua xung đột, không lâu về sau liền mất đi tin tức. Mà người này cùng tên kia nguyên anh tu sĩ tướng mạo giống nhau như lúc, hẳn là tên kia nguyên anh tu sĩ." Diệp Quy Hồng đột nhiên biến sắc, lại có việc này. "Sư đệ lúc trước vì sao không bẩm báo tại ta?" Tu sĩ trung niên mục trung lộ ra mấy phần ủy khuất, người này lúc đó vừa mới kết anh, như thế nào là Điển sư đệ đối thủ? Gia chi Điển sư đệ bản mệnh nguyên đăng cũng không dập tắt, ta chỉ cho là Điển sư đệ là bởi vì chuyện gì ràng buộc, có thể là lâm vào trong hiểm địa, chưa bao giờ hoài nghi tới người này. Diệp Quy Hồng giật mình, ngươi nói người này tại Điển sư đệ mất tích lúc mới vừa vặn kết anh. Tu sĩ trung niên nói không sai, ta từng phái người hướng Nhân Châu tìm hiểu, người này tên là Trần Uyên, chính là Nhân Châu một tên tà tu, mượn dùng Hạo Nhiên Tông linh mạch kết anh thành công. Bất quá bản phái tại Nhân Châu hai mắt có hạn, những người còn lại biết không nhiều. Diệp Quy Hồng đột nhiên xoay đầu lại, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, ánh mắt kinh nghi bất định. Lão đạo tóc trắng mắt sáng lên, hỏi: "Diệp Bảo Hữu, cái này Trần Uyên chính là tên kia tu sĩ áo đen?" Diệp Quy Hồng cau mày, 89/10, Điền sư đệ cũng biết bí cảnh sự tình, hơn phân nửa là bị người này bắt, tra hỏi ra bí cảnh sự tình, âm thầm chui vào Nam Châu, lại bị Tôn Tiền Bối phân thần phát giác. Lão đạo tóc trắng mục trung tinh mang lóe lên, khí cơ ầm vang tản ra, nếu biết được người này thân phận, vậy còn chờ gì, nhanh chóng đem nó bắt giữ. Mặc Vô Trần cũng là mặt mũi tràn đầy lãnh ý, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt hiện lên một tia sắc cơ. Diệp Quy Hồng lại nói: "Nhưng Điền sư đệ mất tích thời điểm, cách nay bất quá hơn 80 trở, cái này Trần Uyên lúc đó vừa mới kết anh, đến nay không đến trăm năm, làm sao có thể từ Tôn Tiền Bối phân thần thủ hạ chạy thoát?" Lão đạo tóc trắng giật mình, bán tín bán nghi nói: "Diệp đạo hữu nói là, người này 80 năm trước mới kết thành nguyên anh." Diệp Quy Hồng nhẹ gật đầu, đám người thấy thế, đều ngây ngẩn cả người, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, mục trùng tràn đầy kinh ngạc. Mặc Vô Trần cau mày nói: "Diệp đạo hữu hữu muốn nói cười, một cái kết anh không hơn trăm năm tà tu, tuyệt đối không thể tại Tôn Tiền Bối phân thần trong tay đào thoát." Diệp Quy Hồng đang muốn phản bác, đại hán Khôi Ngô bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng: "Các ngươi ở đây tranh luận thì có ích lợi gì, bắt giữ người này, siêu hồn rút phách, hết thảy liền đều hiểu. Cái kia hai cái tiểu bối, các ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng." Trương Võ Sơn liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Uyên, đối với Mặc Vô Trần ôm quyền cúi đầu: "Mặc trưởng môn hảo ý, vãn bối tâm lĩnh. Thế nhưng Trần huynh cùng vãn bối là sinh tử chi giao, lúc này lúc nguy nan, vãn bối tự nhiên muốn cùng Trần huynh cùng tiến thối, còn xin tiền bối thứ lỗi." Mặc Vô Trần khẽ giật mình, Trương sư chất có thể nghĩ tốt. Trương Võ Sơn nhẹ gật đầu, thần sắc kiên nghị: "Quân tử người, nghĩa không chối từ khó, vãn bối tự nhiên cùng Trần huynh trung độ kiếp này." Diệp Văn Địch cũng đúng lao đạo tóc trắng ôm quyền cúi đầu, thản nhiên nói: "Vãn bối cũng cùng Trần đạo hữu cộng đồng tiến thối." Lao đạo tóc trắng hơi nhướng mày: "Diệp sư chất làm gì từ hãm hiểm địa?" Diệp Văn Địch đứng lên, lật tay xuất ra phi kiếm, cúi đầu mắt chú trên đó, tay trái hai ngón tay khẽ vuốt mũi kiếm, gàn từng chữ: "Vãn bối phi kiếm trong tay, thà bị gãy chứ không chịu cong." Lao đạo tóc trắng còn muốn mở miệng quên can, đại hán Khôi Ngô cao mày nói: "Bất quá hai cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, bắt sống liền có thể, đừng muốn nhiều lời." Vừa dứt lời, dưới chân hắn bỗng nhiên một chút, thẳng đến Trần Uyên mà đi. Lao đạo tóc trắng thấy thế, đem vọt tới bên miệng lời nói nuốt trở vào, lắc đầu bất đắc dĩ. Nếu hai người chủ động tìm chết, thì nên trách không được hắn. Ngày sau cho dù Hạo Nhiên Tông cùng Tàng Kiếm Cung biết được việc này, cũng không thể lại tìm thiếu huyền môn phiền phức. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch nhìn thấy đại hán Khôi Ngô vọt tới, thần sắc khẽ biến, liền muốn tiến ra đón. Trần Uyên lại đưa tay đem hai người ngừng, thản nhiên nói: "Nơi đây chật hẹp, hai vị đạo hữu lui ra phía sau một chút, giao cho tại hạ chính là." Nói đi, thân hình hắn phiêu nhiên mà ra, trực tiếp đón lấy đại hán Khôi Ngô, không còn che lấp khí cơ, nguyên anh trung kỳ uy áp ầm vang tản ra. Đại hán Khôi Ngô cảm nhận được quen thuộc khí cơ, cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên là ngươi. Nơi đây cấm chế trung điểm, bản tọa ngược lại muốn xem, không có lôi độ thuật, ngươi còn thủ đoạn nào nữa?" Giữa hai người cách xa nhau bất quá 30-40 trượng, hắn vừa dứt lời, liền vọt tới Trần Uyên trước người, một quyền đánh ra. Tiếng xé gió truyền ra, đại hán Khôi Ngô nằm đấm rơi xuống chỗ, chống đông xuất hiện mấy đạo màu xám trắng vết nứt không gian. Tôn Uyên chỉ là hạ xuống một sợi phân thần, nhục thân chi lực vậy mà khủng bố như vậy, dưới một quyền, có phá toái hư không chi uy. Đám người vì đó biến sắc, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Đây cũng là hóa thần yêu tu chi uy, nhất lực hàng tập hội, không cần thi triển thần thông gì, một quyền chi uy liền làm cho không người nào có thể ngăn cản. Nhưng mà Trần Uyên nhưng không có nửa phần thoái ý, thần sắc bình thản như thường, chỉ là trên mặt bỗng nhiên hiện hiện mấy phần đỏ bừng, đồng dạng là một quyền vung ra, trong hư không thình lình hiện hiện mấy đạo vết nứt không gian, cùng đại hán Khôi Ngô nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền khắp trên dưới ngọn núi, đại hán Khôi Ngô cùng Trần Uyên riêng phần mình tối lui mấy bước, lại là cân sức ngang tài. Đại hán Khôi Ngô thần sắc biến đổi, đứng lui lại chi thế, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, ngươi đã đem cái kia yêu đan luyện hóa. Trần Uyên tại trên thềm đá bước ra mấy cái nhẹ nhàng dấu chân, thân hình dừng lại, trên mặt hồng nhuận tơn phất có chút quỷ dị, khí cơ so lúc trước tăng vọt hơn phân nửa, cơ hồ cùng đại tu sĩ tương đương. Hắn lạnh lùng nói, cái gì yêu đan, các hạ lời ấy ý gì, tại hạ nghe không hiểu. Đại hán Khôi Ngô gần từng chữ, tại ngoài bí cảnh, bản tọa chỉ là ném ra hôn nguyên bộ ảnh, ngươi dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bây giờ chỉ là bằng vào nhục thân chi lực, ngươi liền có thể cùng bản tọa chống lại, nếu không phải luyện hóa viên yêu đan kia, ngươi sao lại có thực lực thế này? Trần Uyên ánh mắt nhất ngưng, nhìn từ trên xuống dưới đại hán Khôi Ngô, các hạ đến cùng là người phương nào? Đại hán Khôi Ngô không đáp, cười lạnh, là ngươi tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện hóa viên yêu đan kia, hẳn là chỉ là mượn dùng yêu đan chi lực. Chỉ cần đưa ngươi giết, không chỉ có là viên yêu đan kia, ngươi bộ thân thể này, bản tọa cũng muốn luyện thành đan dược, đều nuốt. Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn một chút, lần nữa lao đến. Trần Uyên hơi nhướng mày, không lùi mà tiến tới, hai người lại lần nữa chiến đến một chỗ. Phanh 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 phanh, quyền cước tấn công, tiếng sấm cuộn cuộn. Đại hán Khôi Ngô thân hình cao lớn như là một tòa thiết tháp, đầy trời quyền ảnh phảng phất thiên thạch trên trời rơi xuống, nương theo lấy nhỏ xíu không gian xám trắng vết nứt, hình như có hủy thiên diệt địa chi thế. Trần Uyên thân hình đơn bạc, nhưng ở đại hán Khôi Ngô trước mặt không chút nào không rơi vào thế hạ phòng, nhìn như thân thể gầy yếu bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, tại trên thềm đá nửa bước không lùi. Tại cấm chế cấm bay bên dưới, hai người không cách nào phi đột, dưới chân mỗi một lần chia xuống đất, thân hình lại như khinh vũ bình thường, phiêu hốt tới lui, tựa như là phàm gian hai cái võ công cao cường võ giả đang chém giết lẫn nhau bình thường. Bốn phía tràn ngập sương mù màu trắng, tại quyền phong bị thêm vào một chút lực đạo phía dưới, liền phảng phất cuồng phong quá cảnh, bị đều thổi tan, phương viên trăm trượng cảnh tượng đều thu hết vào mắt. Cũng may tu kiến thềm đá sử dụng linh tài cực kỳ cứng rắn, hai người đối với nhục thân khống chế cũng đều là kỳ diệu tới đỉnh cao, lực lượng cơ hồ không có tiết ra ngoài, chỉ là tại trên thềm đá lưu lại mấy cái nhẹ nhàng dấu chân, cũng không đem nó trực tiếp hủy đi. Thềm đá chung quanh núi đá cây cối cũng ít có bị tác động đến, quyền phong đảo qua, chặt cây lắc lư, lá cây tuôn rơi mà rơi, phảng phất gió thu phật đến. Nhưng ở bên quan chiến mỗi một tên tu sĩ nhìn thấy hai người quyền cước chung quanh bộ sáng chợt diệt vết nứt không gian, đều biết bọn hắn mỗi một kích ẩn chứa lực lượng khổng lồ, kinh hồn táng đảm phía dưới, nhao nhao lui về sau đi, để tránh cuốn vào hai người chiến đoàn. Giờ phút này vô luận là Trương Võ Sơn, Diệp Văn Địch, hay là ba phái Nguyên Anh tu sĩ, nhìn xem hóa thành tàn ảnh hai người, đều là ngây ra như phỗng. Ba tên đại tu sĩ muốn tốt một chút, nhưng cũng là trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Diệp Quy Hồng đột nhiên quay đầu đi, nhìn chằm chằm sau lưng tu sĩ trung niên, gằn từng chữ, "Lý sư đệ, cái này Trần Uyên quả nhiên là kết anh không đến trăm năm." Lão đạo tóc trắng cùng Mặc Vô Trần cũng nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Tu sĩ trung niên chính gắt gao nhìn chằm chằm giao chiến hai người, nghe nói lời ấy, vội vàng nói, "Thiên chân bản sát, đến trưởng môn sư Minh phân phó, ta liền lập tức mệnh Tê Ngô hướng Nhân Châu tìm hiểu việc này, đây là hắn chính miệng lời nói, tuyệt không sai lầm." Diệp Quy Hồng cau mày, cũng không lo được cùng Mặc Vô Trần ở giữa ân oán, hướng lão đạo tóc trắng cùng Mặc Vô Trần truyền âm nói, "Tê Ngô là bản phái đệ tử chân truyền, làm việc luôn luôn chu đáo chắc chẽ, từ trước tới giờ không phạm sai lầm." Nói như thế, người này kết anh không đủ trăm năm, liền có thể cùng Tôn Tiền Bối phân thần lực lượng ngang nhau, cái này như thế nào khả năng? Lão đạo tóc trắng trong lòng hơi động, trả lời, chớ có quên Tôn Tiền Bối trong miệng viên yêu đan kia, người này là thể tu, hẳn là như Tôn Tiền Bối lời nói, mượn viên yêu đan kia chi lực mới có thực lực thế này. Mặc Vô Trần nói không sai, xem người này khí cơ, chỉ là Nguyên Anh trung kỳ, tuyệt không phải đại tu sĩ đối thủ, nếu không tại ngoài bí cảnh, cũng không cần từ Tôn Tiền Bối phân thần trong tay bỏ chạy. Viên yêu đan kia nhất định là thế gian hiếm thấy chí bảo, mới có thể để một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ có được chống lại hóa thần yêu tu phân thần thực lực. Lão đạo tóc trắng than nhẹ một tiếng, đáng tiếc chúng ta đều không phải là thể tu, chính là đạt được viên yêu đan kia, cũng vô pháp lợi dụng ẩn chứa trong đó lực lượng Diệp Quy Hồng đạo. Hai vị đạo hữu chớ có quên Tôn Tiền Bối bản tôn ngay tại ngoài bí cảnh, cho dù là từ đây trong tay người đoạt đến yêu đan, cũng là Tôn Tiền Bối đồ vật, ai dám cùng hắn tranh chấp? Mặc Vô Trần cười lạnh một tiếng, chúng ta vốn là đến phân một chén canh, ngược lại là Diệp đạo hữu chủ tính nhiều năm, nâng toàn tông chi lực phá trận, lại vì người khác làm áo cưới, tư vị như thế nào? Diệp Quy Hồng trên mặt cứng lại, đối với Mặc Vô Trần trợn mắt nhìn, nhưng vẫn không quên bí mật truyền âm, "Mặc lão chó, người lao đạo tóc trắng hơi nhướng mày, hai vị đạo hữu có gì ân oán, không ngại chờ rời đi bí cảnh sau lại đi kết." Cái này Trần Uyên thực lực cường hãn như vậy, tại Tôn Tiền Bối trước mặt cũng không rơi vào thế hạ phong. Hai vị đạo hữu có thể từng nghĩ tới, chúng ta muốn thế nào tự xử? Hai người sững sờ, lại là không còn cãi lộn. Diệp Quy Hồng trầm ngâm một lát, nói ra, "Còn có thể như thế nào? Nếu Tôn Tiền Bối đối với cái kia yêu đan nhất định phải được, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Hiện tại xem ra, cái kia dẫn đầu tiến vào linh dược viên, tận thủ linh dược người, hẳn là cái này Trần Uyên. Đợi đến Tôn Tiền Bối đem hắn bắt giữ, dựa theo ước định, linh thảo nên về chúng ta tất cả. Như trên người hắn có mặt khác vờ vét tới bảo vật, chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh, há không đẹp quá thay?" Lão đạo tóc trắng cùng Mặc Vô Trần nghe vậy, thần sắc đều là hòa hoãn lại, âm thầm phân phó trong môn trưởng lão coi chừng cảnh giới, không cần quấn vào đại hán Khôi Nô cùng Trần Uyên chiến đoàn, liền ở bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Ba tên đại tu sĩ âm thầm lấy thần niệm truyền âm tốc độ cực nhanh, Trần Uyên cùng đại hán Khôi Ngô giao thủ bèn bèn kéo dài mấy chục hơi thở thời gian. Đột nhiên, một mực quấn quýt lấy nhau hai người riêng phần mình tối lui, cách xa nhau hơn 10 trượng đứng vững. Đại hán Khôi Ngô yêu dị trùng đồng bên trong, lộ ra ý lạnh âm u, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi không kiêng nể gì như thế mượn dùng yêu đan chi lực, liền không sợ lãng phí trong đó huyết mạch chi lực à? Trần Uyên quanh thân khí cơ hơi có suy sụp, mắt sáng lên, lại lần nữa hỏi, các hạ đến cùng là người phương nào? Vì sao đối với bí cảnh sự tình hiểu rõ như vậy? Đại hán Khôi Ngô không đáp, hai mắt nhíu lại, quay người đối với sau lưng ba tên đại tu sĩ nói ra, cầm một kiện cao giai pháp bảo tới. Ba tên đại tu sĩ sững sờ, đại hán Khôi Ngô thấy thế, lạnh lùng nói, người này cũng không chỉ là cầm đi viên yêu đan kia, trong bí cảnh chân quý nhất bảo vật, tất cả đều trong tay hắn. Nếu không mau chóng đem hắn giải quyết, đợi cho bản tọa hao hết hàng thần quả linh khí, người này thong dong rời đi, các ngươi đều muốn thất bại trong gang tấc. Diệp Quy Hồng thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía lao đạo tóc trắng cùng Mặc Vô Trần, ôm quyền cúi đầu, thành cần nói, bản phái vì phá vỡ bí cảnh trận pháp, đã hao hết nội tình, lần này làm phiền hai vị đạo hữu xuất thủ. Lão đạo tóc trắng lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Mặc Vô Trần, lão đạo trên thân cũng không để đó không dùng cao giai pháp bảo, chính thanh phái nội tình tâm hậu, xin mời Mặc đạo hữu xuất ra một kiện cao giai pháp bảo, như thế nào? Mặc Vô Trần cũng là mặt lộ vẻ khó xử, Mặc Mỗ lần này rời tông đội vàng, lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, bí mật truyền âm, hiện tại thế cục không rõ, lão đạo sau đó có lẽ liền muốn vận dụng thông linh phủ, Mặc đạo hữu hẳn là còn muốn tiếp rẻ một kiện cao giai pháp bảo a. Mặc Vô Trần trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng chính thanh phái không có tan thần tu sĩ tọa trấn, hắn chung quy là lực lượng không đủ, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải từ giới tử vòng bên trong xuất ra một thanh do ngũ sắc linh vũ dệt thành vũ phiến, nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, mặt mũi tràn đầy đau lòng chi sắc, vạn bối trong tay chỉ có một thanh này, không đợi hắn nói xong, đại hán Khôi Ngô liền cau mày nói, phong thuộc tính pháp bảo a, miễn cưỡng đã đủ dùng. Hắn đưa tay vẫy một cái, đem vũ phiến thu hút trong tay, há miệng a ra một đạo tử khí nhàn nhạt, dung nhập vũ phiến bên trong. Trần Uyên thấy thế, hai mắt nhíu lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch, trầm giọng nói, hai vị đạo hữu phải chăng có khôi phục chân nguyên đang dược? Hai người nghe vậy, đều là sửng sở. Diệp Văn Địch lật tay xuất ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược màu trắng, con ngón đúng ra, bay về phía Trần Uyên. Viên này tử phụ ẩn khí đan, còn xin Trần đạo hữu nhận lấy. Trần Uyên tiếp nhận đan dược, để vào trong miệng, sau đó lắc đầu, không đủ. Diệp Văn Địch giật mình, lập tức đưa tay đẩy, ngọc bình phi hướng Trần Uyên, Diệp Mộ trong tay còn lại hai hạt tử phụ ẩn khí đan, toàn bộ đưa cho đạo hữu. Trần Uyên tiếp nhận bình ngọc, vừa nhìn về phía Trương Võ Sơn. Trương Võ Sơn trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Trần huynh hẳn là quên ta tại trong bí cảnh kết anh, trong tay cũng không thích hợp nguyên anh tu sĩ đan dược. Trần Uyên hơi nhướng mày, quay đầu trở lại đi, đổ ra hai hạt đan dược, toàn bộ để vào trong miệng, có chút nhắm mắt. Bất quá một lát, hắn liền mở hai mắt ra, mục trung tinh mang lóe lên, quanh thân khí cơ liền lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Đám người thấy thế, đều là sửng sở. Tử phủ thuần khí đan chuyên môn dùng để khôi phục chân nguyên, nguyên anh tu sĩ cũng cần tĩnh tâm ngồi xuống một khắc đồng hồ, mới có thể hoàn toàn hấp thu trong đó dược lực, lúc nào trở nên dễ dàng như vậy luyện hóa. Chương 662, yêu vương chương 662, yêu vương mà liền tại Trần Uyên khoảnh khắc luyện hóa ba hạt tử phủ thuần khí đan thời điểm, đại hán Khôi Ngô trong tay quạt lông năm màu. Tại A nhập đạo kia khí tức màu tím đằng sau, năm cái linh vũ toàn bộ phá tan đến, bay ra năm đạo linh khí màu tím. Mặc Vô Trần sắc mặt hơi hơi trắng lên, trôi này quạt lông mặc dù không phải hắn bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng ôn dưỡng trăm năm lâu, lúc này bị đại hán Khôi Ngô hủy đi, thần thức của hắn cũng là có chút bị thương. Đại hán Khôi Ngô đưa tay vẫy một cái, năm đạo linh khí màu tím ngưng tụ tại lòng bàn tay, hôn thành một đoàn, sau đó lại há miệng a ra một đạo màu trắng khí tức, thổi nhập đoàn này linh khí bên trong. Cả hai hỗn hợp lại cùng nhau, có chút lấp lóe. Đại hán Khôi Ngô hai tay ở trước ngực hợp lại, đem đoàn này màu xanh tím linh khí lồng ở giữa, lại hướng hai bên một phần. Tím màu trắng linh khí chậm rãi kéo dài, hóa thành một cây trượng hứa dáng dấp linh quang trường côn, hai đầu nhất tử chấm nhận, ở giữa lại là bảy biện da thâm đen chi sắc, lộng lẫy dị thường, bị đại hán Khôi Ngô nắm trong tay. Trần Uyên nhìn thấy căn này linh quang trường côn, nao nao, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đại hán Khôi Ngô hướng xuống hất lên trường côn, dương mắt nhìn về phía Trần Uyên, lạnh lùng nói, lại đến. Thoại âm rơi xuống, đại hán Khôi Ngô dưới chân một chút, vọt tới Trần Uyên trước người, hai tay vung lên trường côn, đập đầm ầm xuống dưới. Tiếng xe gió nổi lên, linh quang trường côn tại đại hán Khôi Ngô cự lực phía dưới cơ hồ cong thành hình vòm, gào thét mà rơi. Trần Uyên hơi nhướng mày, đại hán Khôi Ngô tốc độ cực nhanh, nơi đây lại không cách nào phi độn, hắn tránh cũng không thể tránh, hai tay giao nhau, ngăn tại trước người. Phịch một tiếng trầm đục, lộng lẫy linh quang trường côn đập đầm ầm tại Trần Uyên trên hai tay, Trần Uyên trên người màu trắng pháp y một trận chớp động, hóa thành đen nhánh chi sắc, trở nên ảm đạm rất nhiều. Trần Uyên chính mình cũng là lui lại mấy bước, dưới chân thềm đá ầm vang phá toái, đá vụn nổ tung. Đem thềm đá bên cạnh núi đá cây cối đánh cho vỡ nát, lưu lại một khắp nơi hô sâu, phảng phất thiên thạch rơi xuống đất, khắp nơi bừa bãi. Những đá vụn này nhưng đánh vào Trần Uyên cùng đại hán Khôi Ngô trên thân, lại là không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì, giống như thanh phong quất vào mặt. Đại hán Khôi Ngô đắc thế không tha người, luân động trong tay linh quang trường côn, theo đuổi không bỏ, lại là một côn, đập ầm ầm xuống dưới. Trần Uyên vẫn như cũng là lui về phía sau, mà quan chiến đám người cũng không thể không lui ra phía sau mấy chục trượng, để tránh bị nổ tung đá vụn tác động đến. Bọn hắn tận mắt thấy, Cửu Lê phái một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bị một khối bay tới đá vụn đánh trúng, mặc dù có chân nguyên hộ cháo hộ thân, nhưng vẫn là bị khối kia không đáng chú ý đá vụn đánh xuyên. Hay là dựa vào pháp bảo tự hành hộ chủ, mới tại thời khắc sống còn hiểm hiểm đem nó ngăn lại, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. bị giới hạn nơi đây cấm chế, đại hán Khôi Ngô cùng Trần Uyên cũng đều là thể tu, đấu pháp nhìn phảng phất phàm nhân võ giả. Nhưng một chiêu một thức ở giữa ẩn chứa uy năng, không thua kém một chút nào đại tu sĩ thi triển thần thông. Đại hán Khôi Ngô liên tiếp vài côn đập xuống, Trần Uyên chỉ có ngăn cản chi lực, lui ra phía sau mấy chục trượng, quanh thân khí cơ chập trùng không ngừng, trên người độn không pháp ý cũng càng phát ra ảm đạm. Đương nhiên, Trần Uyên vốn là hồng nhuận vân phất đến có chút quỷ dị sắc mặt, nổi lên mấy phần ửng hồng. Trong mắt hắn hàn quang lóe lên, cánh tay phải cơ bắp đột nhiên bí lên, cả chi cánh tay trở nên tráng kiện không gì sánh được, trọn vẹn so trước đó lớn một vòng, một quyền đánh ra, chính giữa linh quang trường côn. Phanh! Một quyền này ẩn chứa lực lượng hơn xa trước đó, đại hán Khôi Ngô trong tay không có gì bất lợi linh quang trường côn bắn ngược ra đi. Lít nha lít nhít vết nước không gian tại quyền côn giao kích chỗ nổi lên, lại biến mất không thấy, để quan chiến tất cả mọi người là kinh hãi không thôi. Chỗ này thượng cổ bí cảnh mặc dù địa vực rộng lớn, lại có không chỉ một đầu linh mạch cỡ lớn chèo chống, nhưng cuối cùng chỉ là một chỗ không gian bí cảnh. Hai người đã cho thấy đến gần vô hạn hóa thần tu sĩ thực lực, một chiêu một thức đều có thể phá toái hư không. Đại hán Khôi Ngô tại to lớn lực phản chấn bên dưới lui ra phía sau mấy bước, dưới chân thềm đá đều phá toái, đá vụn bay loạn, đám người vội vàng tế ra thủ ngữ pháp bảo ngăn tại trước người. Trần Uyên chậm rãi thu tay lại, tráng kiện cánh tay phải khôi phục như thường, nhìn chằm chằm đại hán Khôi Ngô một chút, cái này thổi hơi thành bình chi thuật, ngươi là từ chỗ nào được đến? Đại hán Khôi Ngô thần sắc biến đổi, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Vì sao nhận biết thuật này? Trần Uyên không đáp, nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay trống rông xuất hiện một cái gián phong linh phù hộp gỗ. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch nhìn thấy hộp gỗ này, không khỏi sửng sốt một chút. Trần Uyên tay phải một chút, bóc đi phong linh phù, thản nhiên nói, vốn định tiết kiệm một chút huyết mạch chi lực, hiện tại xem ra, lại là nghĩ đến đơn giản một chút nắp hộp xốc lên, lộ ra một viên ảm đạm bị long đong màu trắng yêu đan. Đại hán Khôi Ngô nhìn thấy viên yêu đan này, sửng sốt một chút, yêu dị trùng đồng bên trong tràn đầy khó có thể tin, ngươi không có mượn dùng yêu đan chi lực. Trần Uyên không đáp, tay phải cầm lấy yêu đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Trong mắt hắn nổi lên hai điểm sáng trắng. Toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi, thình lình xông phá nguyên anh hậu kỳ vô hình bình cảnh, cùng đại tu sĩ sánh vai. Quan chiến mọi người thấy cảnh này, đều là hãi nhiên biến sắc, chưa từng nghe nói qua thế gian còn có bực này bí thuật, có thể để một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có được có thể so với đại tu sĩ tu vi. Trương Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch lại là mừng rỡ trong lòng, Trần Uyên lại còn ẩn giấu đi bực này át chủ bài, khó trách hắn đối với viên yêu đan này nhất định phải được. Hắn chưa nuốt vào yêu đan, liền có thể cùng đại hán Khôi Ngô địa vị ngang nhau. Hiện tại tu vi phóng đại, nhất định có thể áp chế đại hán Khôi Ngô, dọn sạch đám người, bọn hắn cũng có thể cùng Trần Uyên cùng một chỗ bình yên thoát thân. Nhưng Trần Uyên lại là hơi nhướng mày, đột nhiên xoay người lại, dưới chân một chút, lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào Trường Võ Sơn bên cạnh. Trường Võ Sơn giật mình, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Trần huynh?" "Ách ách." Hắn vừa muốn mở miệng, Trần Uyên tay phải bỗng nhiên rối ra, động tác nhanh như điện điểm, cắm sâu vào đan điền của hắn yếu hại. Trường Võ Sơn con ngươi co rụt lại, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn một chút phần bụng thật sâu vết thương, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Uyên, kinh ngạc không thôi, "Trần huynh, ngươi..." Trần Uyên thần sắc đạm mạc, thu hồi tay phải, nắm lấy Trương Võ Sơn nguyên anh, một ngụm nuốt vào trong bụng. Trương Võ Sơn sinh cơ biến mất, thân thể cứng tại nguyên địa, ngạc nhiên biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, nhưng con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn Trần Uyên, chết không nhắm mắt. Đám người thấy thế, đều là trợn mắt hốt mồm, đáy lòng dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý, liền ngay cả đại hán Khôi Ngô cũng là hơi sững sờ. Không ai từng nghĩ tới, Trần Uyên vậy mà lại đối với chung gánh sinh tử bạn tri kỷ ra tay. Diệp Văn Địch như bị sét đánh, Trương đạo hữu. Trần Uyên nuốt vào nguyên anh sau, dưới chân lại là một chút, thân hình giống như quỷ mị, phóng tới Diệp Văn Địch. Diệp Văn Địch biến sắc, cương ép đè xuống lửa giận, đưa tay ném ra phi kiếm, dưới chân một chút, lùi về sau đi. Nhưng Trần Uyên chỉ là con ngón búng ra, liền đem phi kiếm bắn ra. Phi kiếm gào thét một tiếng, thân kiếm hiện hiện một đạo thật sâu vết rách. Diệp Văn Địch cùng phi kiếm tính mệnh giao tu, thân thể run lên, tốc độ đống nhiên chậm dần, sắc mặt trắng bệnh. Trần Uyên đi vào bên cạnh hắn, thần sắc vẫn như cũ là đạm mạc vô tình, nhìn về phía Diệp Văn Địch ánh mắt như xem cỏ rác, tay phải duỗi ra, bắt tới. Diệp Văn Địch tránh không kịp, bản mệnh phi kiếm bị phá, lại không có những pháp bảo khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Uyên tay phải năm ngón tay như câu, bắt được trên người mình. Nhưng Trần Uyên tay phải vừa mới chạm đến Diệp Văn Địch thân thể, trên người hắn đông nhiên sáng lên một đạo kiếm quang, sắc bén cô đọng, chói mắt chói lọi, lóe lên phía dưới, chém về phía Trần Uyên lòng bàn tay phải. Đinh! Một đạo rất nhỏ lại vô cùng rõ ràng thanh âm truyền vào trong tai mọi người, phảng phất gõ một tiếng trung thánh. Trần Uyên tay phải đông nhiên rụt trở về, mà Diệp Văn Địch về sau bay ngược mà ra, thật giống như bị người trùng điệp đẩy một cái. Hắn bay thẳng đến ra bên ngoài trăm trượng, đi vào đại hán Khôi Ngô sau lưng, vừa rồi dừng lại. Trần Uyên chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía lòng bàn tay phải một đạo thật sâu vết thương quán xuyên toàn bộ bàn tay, mơ hồ có thể nhìn thấy bạch cốt tầm u, vết thương biên giới quanh quẩn lấy kiếm khí sắc bén. Hắn hơi nhướng mày, trong mắt bạch quang lóe lên, tùy ý lắc lắc tay, vết thương chung quanh cô động kiếm khí vậy mà chống rông tiêu tán, vết thương cũng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, không có để lại mảy may vết tích. Hắn ngẩng đầu lên, thân sắc vẫn như cũ bình thản như lúc ban đầu, chỉ là nhướng mày, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Văn Địch, linh bảo kiếm khí hộ thể, ngược lại là tính sai Diệp Văn Địch chưa tỉnh hồn, cúi đầu nhìn xem tim, một bàn tay chăm chú bưng bít lấy nơi đó. Trước ngực của hắn đã nứt ra một đường vết rách, đạo kiếm khí kia chính là từ bên trong bay ra, đâm bị thương Trần Uyên, bảo vệ tính mạng của hắn. Lão đạo tóc trắng lúc này đã lấy lại tinh thần, cảm ứng đến Diệp Văn Địch quanh người lưu lại kiếm khí sắc bén, ánh mắt ngưng lại, bích lạc kiếm kiếm khí. Mặc Vô Trần cùng Diệp Quy Hồng cũng là thần sắc khẽ biến, nhìn xem Diệp Văn Địch trước ngực chỗ kia vết nứt, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Diệp Văn Địch đống nhiên ngẩng đầu đến, muốn rách cả mí mắt. Trần Uyên, ngươi vì sao muốn giết Trương đạo hữu? Đại hán khôi ngô nhìn chằm chằm Trần Uyên, nháy mắt một cái không nháy mắt, chậm rãi nói, ngươi vẫn không rõ. Người này âm thầm bị người đoạt xá, đã không phải là ngươi cái kia Trần đạo hữu. Diệp Văn Địch lắc đầu liên tục, không có khả năng, cái kia Bạch Mao cự viên cùng tu sĩ đều đã chết đi vài năm, thần hồn sớm đã hôi phiên diệt, hắn làm sao có thể bị đoạt xá? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, quát Trần Uyên, ta cùng Trương đạo hữu bản năng bình yên thoát thân, nhưng nể tình ngươi xuất thủ tương trợ chi tình, cam nguyện cùng ngươi trùng độ kiếp này. Ngươi có thể nào như vậy phát độ, đối với Trương đạo hữu thống hạ sát thủ? Trần Uyên khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tiếc nuối, bản vương nguyên bản cũng không muốn giết các ngươi, có hai người các ngươi dẫn đường, bản vương liền có thể nhẹ nhõm dung nhập nhân tộc. Ai ngờ lại gặp được yêu này đẹp trai phân thần cả đường, người này trong đan điển chân nguyên lại còn thừa không có mấy, bản vương cũng chỉ đánh ra hạ sách này, nuốt hai người các ngươi nguyên anh, làm sơ khôi phục. Diệp Văn Địch thân thể run lên, cứ thế tại nguyên chỗ. Trần Uyên xách xách miệng, tựa hồ đang thưởng thức Trương Võ Sơn nguyên anh tư vị, thản nhiên nói, một cái nguyên anh hay là ít một chút, bất quá người này vốn là thể tu, nhục thân cường hãn, chân nguyên đặc biệt tinh thuần, lại mượn dùng bản vương yêu đan chi lực, 2 phút đồng hồ thời gian, đủ để đem các ngươi toàn bộ giết. Bản vương đoạt xá sự tình, hay là sẽ không có người biết được. Khẩu khí thật lớn. Lão đạo tóc trắng thân hình thoát một cái, đi vào đại hán khôi ngô bên cạnh. Hán cười lạnh, chỉ bằng ngươi một cái kéo dài hơi tàn yêu vương tàn hồn, cho dù đoạt xá chúng sinh, cũng dám nói quát mà không biết ngượng, muốn giết sạch các vị đạo hữu. Hán đối với đại hán khôi ngô ôm quyền cúi đầu, van bối nguyện trợ tiền bối một chút sức lực, chu sát kẻ này, là tiền bối đoạt lại yêu đan, cũng là vì Hạo Nhiên tông trường sư điệt báo thủ. Huyền hơi đạo hữu lời ấy cực kỳ. Mặc Vô Trần cũng là vượt qua đám người ra, đi vào đại hán khôi ngô bên cạnh, các hạ tập sát ta tu sĩ chính đạo, Mặc Mộ Hà có thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp Quy Hồng càng là không cam lòng rút lại phía sau, lạnh lùng nói, vô luận ngươi thật sự là yêu vương đoạt xá, hay là giả thần giả quỷ, hôm nay đều là ngươi tự kỳ. Ba người thấy được rõ ràng, Trần Uyên nuốt vào yêu đan trước đó, đều có thể cùng đại hán khôi ngô cân sức ngang tài, hiện tại khí thế tăng nhiều, đại hán khôi ngô tuyệt không phải đối thủ. Mà lại hắn còn tuyên bố muốn giết sạch trận tu sĩ, càng không thể lại để cho đại hán khôi ngô một người nên địch. Đám người nghe vậy, đều là trong lòng đại chấn. Bọn hắn nguyên bản bị Trần Uyên thực lực chấn nhiếp, lại bởi vì hắn giết Trương Võ Sơn như giết cỏ rác tàn nhẫn vô tình mà trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng ba tên đại tu sĩ đồng loạt xuất thủ, lại thêm đại hán khôi ngô, cái này đoạt xá trùng sinh yêu vương thực lực mạnh hơn, cũng tuyệt không phải bốn người đối thủ. Nhưng đại hán khôi ngô thần sắc lại là cực kỳ nghiêm trọng, nghiêm nghị nói, huyền nhỏ bé bạn, nhanh chóng xuất ra thông linh phủ, xin mời thương tùng đạo hữu phân thần giáng lâm. Lão đạo tóc trắng giật mình, bất quá là một cái yêu vương tàn hồn mà thôi, tiền bối làm gì coi trọng như vậy? Mặc Vô Trần cùng Diệp Quy Hồng mục bên trong cũng là lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc, nhìn về phía đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô nói, nếu là bản tọa không có đoán sai, người này là chân chính yêu vương, cho dù chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, cũng không thể có mảy may chủ quan, nếu không chúng ta sợ là đều phải chết không nơi tang thân. Lão đạo tóc trắng mặt mũi tràn đầy không hiểu, xin hỏi tiền bối trong miệng chân chính yêu vương là có ý gì? Diệp Quy Hồng đống nhiên hơi nhướng mày, tiền bối chẳng lẽ là nói, người này là trong truyền thuyết luyện hư yêu vương, mà không phải những cái kia chỉ cần vượt qua hóa hình lôi kiếp, liền tự xưng yêu vương hạng người? Luyện hư hai chữ vừa ra, tất cả mọi người là sững sờ. Đại hán khôi ngô khẽ bước cằm, mặt trầm như nước, không sai, người này rất có thể là thời đại thượng cổ, một tôn luyện hư yêu vương tàn hồn đoạt xá chúng sinh. Đám người sắc mặt đột biến, Trần Uyên mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới đại hán khôi ngô, xem ra ngươi quả nhiên là từ thượng cổ tồn tại đến nay yêu đẹp trai, chỉ là tất cả yêu đẹp trai bản vương biết rõ hơn nhớ tại tâm, cũng không ngươi nhân vật này. Hắn dừng một chút, mặt lộ vẻ chợt hiểu, là, ngươi là từ trận đại chiến kia đằng sau, vừa rồi tấn thăng làm yêu đẹp trai ba tên đại tu sĩ thần sắc biến ảo. Diệp Quy Hồng đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi đừng muốn cố làm ra vẻ, giới này làm sao có thể có luyện hư yêu vương? Lão đạo tóc trắng lại tựa hồ như là nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút trắng bệnh. Diệp đạo hữu, tôn tiền bối lời nói không loa, người này hẳn là luyện hư yêu vương tàn hồn đoạt xá chúng sinh, chúng ta hôm nay sợ là gặp nạn rồi. Diệp Quy Hồng cao mày nói, huyền hơi đạo hữu chớ có nói giỡn, giới này tối đa cũng liền dung nạp hóa thần tu sĩ, làm sao lại sinh ra luyện hư yêu vương? Lão đạo tóc trắng còn chưa mở miệng, Mặc Vô Trần sắc mặt cũng là trở nên khó coi, trầm giọng nói, giới này mặc dù sẽ không sinh ra luyện hư yêu vương, nhưng bản phái trong điện tịch có năm thời đại thượng cổ từng có luyện hư yêu vương giáng thế, xuất lĩnh yêu tộc đại quân phản công nhân giới. Như tôn tiền bối lời nói không giả, người này hẳn là cái kia luyện hư yêu vương lưu lại tàn hồn, kéo dài hơi tàn đến nay, đoạt xá Trần Uyên chủ sinh. Diệp Quy Hồng khẽ giật mình, đây là nơi nào ghi lại thượng cổ bí ẩn, Diệp Mộ vì sao chưa từng nghe nói qua? Ba phái tu sĩ cũng là bán tín bán nghi nhìn xem Mặc Vô Trần, liền ngay cả chính rõ ràng phái tu sĩ cũng là như thế. Trần Uyên lại là mặt lộ kinh ngạc, nhìn về phía Mặc Vô Trần, ngươi là nhà nào môn phái tu sĩ? Mặc Vô Trần lúc này sắc mặt đã là khó coi không gì sánh được, Mặc Mộ chính là chính rõ ràng phái trưởng môn. Trần Uyên suy tư một chút, khẽ lắc đầu, bản vương chưa từng nghe nói qua. Mặc Vô Trần thần sắc nghiêm một chút, bản phái tổ sư tại trận kia thượng cổ đại chiến hậu phương mới khai tông lập phái, tiền bối đương nhiên không biết. Nhưng bản phái nhận thượng cổ quá huyền môn đạo thống mà đứng, yêu vương có thể từng nghe nói. Chương 663, huyết phủ chương 663, huyết phủ. Trần Uyên nghe nói lời ấy, một mực đạm mạc ánh mắt vậy mà xuất hiện mấy phần ba động, mặt lộ kinh ngạc, nói như thế, thái huyền môn đã hủy diệt. Lão đạo tóc trắng tiến lên một bước, lạnh lùng nói, bản môn cùng chính rõ ràng phái đều là nhận thái huyền môn đạo thống mà đứng, chính là thái huyền truyền nhân, sao là hủy diệt nói chuyện? Trần Uyên hai mắt nhắm lại, ánh mắt từ lão đạo tóc trắng cùng Mặc Vô Trần trên mặt đảo qua, nếu các ngươi tự xưng Thái Huyền truyền nhân, có thể từng kế thừa Vạn Tinh Bản. Hai người thần sắc khẽ biến, Trần Uyên thấy thế, khẽ lắc đầu, mất Vạn Tinh Bản, lại cũng nói rằng Thái Huyền truyền nhân. Lão đạo tóc trắng dường như bị hắn đâm trúng chỗ đau, thần sắc có chút tức giận, mất Vạn Tinh Bản thì như thế nào? Ngươi bất quá là một sợi kéo dài hơi tàn tàn hồn đoạt xá, cũng dám xem thường bản môn. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm trễ thời gian dài như vậy, cũng nên đưa các ngươi lên đường, 20 cái nguyên anh, cũng đủ rồi. Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, một sợi hơi có vẻ hư ảo ngọn lửa màu trắng bay lên, treo tại trên lòng bàn tay. Mọi người thấy cái này một sợi phiêu miểu hỏa diễm, đáy lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người. Đại hán Khôi Ngô nhìn thấy cái này sợi ngọn lửa màu trắng sau, con ngươi co rụt lại, đáy mắt vậy mà hiện lên mấy phần ý sợ hãi, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm lão đạo tóc trắng, quắc, nhanh chóng kích phát thông linh phủ. Lão đạo tóc trắng vẫn còn có chút do dự, nhưng sau một khắc, đau đớn một hồi nương theo lấy cảm giác nóng rực từ thân hồn của hắn chỗ sâu dâng lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng nội thị bản thân, chỉ gặp thần hồn không gian bên trong, một đạo không biết từ đâu mà đến ngọn lửa màu trắng, chính bao trùm thần hồn của hắn, cháy lừng hực đứng lên. Nguyên bản ngưng thực thần hồn, bằng tốc độ kinh người trở nên mở đi, liệt hỏa đốt người bình thường thống khổ, để trước mắt của hắn bịt kín một tầng huyết sắc. Một cố khó mà ức chế bạo ngược chi ý từ đáy lòng dâng lên, để hắn muốn đem bên người hết thảy toàn bộ xé nát. Nhưng lão đạo tóc trắng trung quy là đại tu sĩ, tại thần hồn tạo đốt một sát na, liền lập tức ổn định tâm thần. Hắn tâm niệm khẽ động, tỏ khắp tại trong thần hồn không gian lực lượng thần hồn, giống như thủy triều hướng ở giữa dung mãnh lao tới, che mất thần hồn, luồng ngọn lửa màu trắng kia lập tức trở nên ảm đạm rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn đôi kia xích hoàn pháp bảo đã tự hành từ trong đan điền bay ra, ở xung quanh người xoay quanh vần quanh, tự hành hộ chủ lão đạo tóc trắng thu hồi thần thức, nhìn về phía sau lưng, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhao nhao tế ra thủ ngữ pháp bảo. Càng có mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kêu thảm lên tiếng, hai tay ôm lấy đầu lâu, thân hình lão đạo muốn ngã. Mặc Vô Trần, Diệp Phi Hồng cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt hiện ra nhàn nhạt huyết sắc. Đại hán Khôi Ngô lại chỉ là thần sắc khẽ biến, tựa hồ không có nhận ảnh hưởng gì, nắm chặt trong tay linh quang trường côn, dưới chân một chút, liền xông ra ngoài. Mọi người ở đây thần hồn bị đốt đi lúc, Trần Uyên thừa cơ đánh tới, đã đi tới đám người trước người. Hai tay của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu trắng, không biết thi triển bí thuật gì, thân hình phồng lớn đến cao khoảng một trượng bên dưới, lan lộn thân cơ bắp bí lên, hai tay càng trở nên đặc biệt trắng kiện. Dung mạo của hắn đều phát sinh một chút biến hóa, bên ngoài thân mọc ra một tầng nhỏ xíu lông tơ màu trắng, cùng đại hán Khôi Ngô trên người lông tơ màu vàng giống nhau đến mấy phần. Đột nhiên nhìn lại, phản phất là một đầu hóa thành hình người bạch biên. Phanh! Trần Uyên nắm đấm cùng đại hán Khôi Ngô trong tay linh quang trường côn đụng vào nhau, mấy đạo nhỏ xíu không gian sám trắng vết nước xoáy sinh xoáy diệt. Đại hán Khôi Ngô lùi lại vài chục trượng, đạp vỡ mấy đạo thềm đá. Trần Uyên không giống đại hán Khôi Ngô như vậy chật vật, nhưng cũng là lui về phía sau mấy trượng, vừa rồi ổn định thân hình. Hắn lắc lắc tay, hơi nhướng mày, xem ra yêu tướng đỉnh phong chính là bộ thân thể này hiện tại mức cực hạn. Đáng tiếc thời gian hay là ngắn một chút, không cách nào hoàn toàn khống chế bộ thân thể này, nếu không chỉ là một cái yêu đẹp trai chú cũng có thể ngăn trở bản vương chân hỏa. Đại hán Khôi Ngô thần sắc âm trầm không gì sánh được, quay đầu quát, ngươi phải chờ tới lúc nào? Còn không kích phát thông linh phủ. Lão đạo tóc trắng toàn thân chấn động, cảm thụ được trong thần hồn truyền đến nóng rực đau đớn, rốt cục không chần chờ nữa. Hắn lật tay xuất ra tấm kia thông linh phủ, tay trái vừa nhấc, trung điệp đập vào trên tim, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Hóa thần tu sĩ phân thần giáng lâm, cần tiếp nhận lớn lao đại giới. Bằng không hắn cũng sẽ không do dự bất định, chậm chạp không muốn kích phát thông linh phủ. Tinh huyết hóa thành một mảnh huyết vụ, lão đạo tóc trắng sắc mặt biến đến cực kỳ tái nhợt, đưa tay bấm niệm pháp quyết, chân nguyên tuôn trào ra. Huyết vụ trên không trung một trận, đều rơi vào thông linh phủ bên trên, đem cái này một tấm màu vàng sáng phong cách cổ xưa phù lục, biến thành một tấm huyết phù. Thông linh phủ run rẩy không thôi, đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành điểm điểm lưu quang, bay về phía lão đạo tóc trắng. Lão đạo tóc trắng nhắm chặt hai mắt, lưu quang dung nhập thân thể của hắn, cho đến huyết phù đốt hết, hắn toàn thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ không thua kém một chút nào đại hán Khôi Ngô cùng Trần Uyên cường hành uy áp, chậm rãi tản ra. Lão đạo tóc trắng mở ra hai mắt, ánh mắt rơi vào Trần Uyên trên tay ngọn lửa màu trắng, thần sắc ngưng trọng nói, "Yêu vương tàn hồn, chủ yếm chân hỏa. Hẳn là các hạ là thượng cổ vị kia Bạch Viên yêu vương." Trần Uyên không đáp, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá hắn, chỉ bằng một tấm đồ chú, liền có thể hạ xuống phân thần, cái này thông linh phủ ngược lại là có mấy phần chỗ huyền diệu, thế nhưng là do thông linh thuật diễn hóa mà đến. Lão đạo tóc trắng ánh mắt ngưng lại, đại hán Khôi Ngô nói thương tùng đạo hữu đoán không sai, người này chính là đầu kia Bạch Viên tàn hồn đoạt xá chủ sinh. Còn xin đạo hữu đồng loạt xuất thủ, tru sát kẻ này, tuyệt không thể để hắn rời đi bí cảnh. Lão đạo tóc trắng trong mắt tinh mang lóe lên, các hạ lại biết được thông linh thuật, quả nhiên là vị kia Bạch Viên yêu vương. Tôn đạo hữu sau đó còn xin hạ thủ lưu tình, bắt sống yêu này tàn hồn. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, khẩu khí thật lớn, bản vương ngược lại muốn xem, giới này hiện tại hóa thần tu sĩ có thủ đoạn gì. Dưới chân hắn một chút, hướng hai người lao đến, trên tay chu yếm chân hỏa bay lên, cái kia mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ tiếng kêu rên lại lớn một chút. Có mấy tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đau kêu thành tiếng, quỳ rạp xuống đất. Liền ngay cả Mặc Vô Trần, Diệp Quy Hồng hai người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể run rẩy, nhất định phải kiệt lực ngăn cản ngươi trong thần hồn không gian ngọn lửa màu trắng, đứng tại chỗ, không lúc đích. Lão đạo tóc trắng biến sắc, đại hán Khôi Ngô đã nắm chặt trong tay linh quang trường côn, nên đón tiếp lấy, miệng quát, yêu này mượn dùng nó yêu đan chi lực, chu yếm chân hỏa quần quần không dứt, đạo hữu không thể có mảy may lưu thủ, càng không thể tổn bắt sống chi niệm. Lão đạo tóc trắng thần sắc nghiêm một chút, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, bốn bề trong trăm trượng cây cối hoa cỏ tất cả đều khô héo. Những này cỏ cây tại linh vụ bên trong sinh trưởng hàng ngàn hàng vạn năm, đã sớm không thua gì trăm năm linh thảo. Bọn chúng khô héo đằng sau, hóa thành ngàn vạn sợi tinh thuần một hành linh khí, từ bốn phương tám hướng bay tới, ngưng tụ thành một cái bàn tay lớn màu xanh, vân tay có thể thấy rõ ràng, to khoảng chừng 10 trượng, từ trên trời giáng xuống, tựa như sơn nhạc các đỉnh, chụp về phía Trần Uyên. Trần Uyên mắt sáng lên, thân thể đột nhiên lại phồng lớn lên một vòng, không tránh không né, cũng là một trường đánh ra. Bành! Trần Uyên bàn tay cùng bàn tay lớn màu xanh ẩm vang chạm vào nhau, bàn tay lớn màu xanh liền khó tiến thêm nữa, dừng ở không trung. Hắn cánh tay kia đưa ngang trước người, ngăn lại đại hán Khôi Ngô vung mạnh dưới linh quang trường côn, thân hình không nhúc nhích tí nào. Trần Uyên ngẩng đầu nhìn một chút bàn tay lớn màu xanh, thản nhiên nói, "Vạn Linh Thanh Đế tay, quả nhiên là Thái Huyền môn truyền thừa. Nếu là ngươi bản tôn đích thân đến, bản vương tự nhiên nhượng bộ lui binh. Nhưng chỉ vẹn vẹn một sợi phân thần giáng lâm, cho dù cùng yêu này đẹp trai liên thủ, cũng không phải bản vương đối thủ." Bàn tay hắn đẩy về phía trước, bàn tay lớn màu xanh ẩm vàng phát thoái, một lần nữa hóa thành ngàn vạn sợi tinh thuần một hành linh khí. Đại hán Khôi Ngô lui lại vài chục trượng, ngừng thân hình, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi như vậy rút ra yêu đan chi lực, phung phí của trời, liền không sợ sau trận chiến này yêu đan biến mất, lại không cách nào khôi phục thực lực a?" Trần Uyên mỉm cười, đang muốn mở miệng, lao đạo tóc trắng đông nhiên cũng chỉ một chút, quắc, ngừng. Chỉ gặp cái kia ngàn vạn sợi tinh thuần một hành linh khí trên không trung một trận, sau đó như tơ liễu bay xuống, bay về phía Trần Uyên, nhưng tốc độ phải nhanh hơn gấp trăm lần, toàn bộ lạc tại Trần Uyên trên nhục thân. Chương 664, bất diệt chương 664, bất diệt một hành linh khí bao lấy Trần Uyên thân thể, huyên hóa thành từng đóa mắt thường cơ hồ không thấy được đóa hoa, ngàn vạn đầu sắc bén sợi dễ rũa ra, hướng Trần Uyên thể nội đâm tới. Nhưng Trần Uyên lại là lù lù bất động, tùy ý những đóa hoa này bám vào trên người mình. Những cái kia sắc bén sợi dễ, căn bản là không có cách đâm vào nhục thể của hắn, thậm chí đều không thể đâm xuyên độn không pháp ý liễu, rất nhanh liền hao hết linh khí, đều chôn bụi. Trần Uyên lắc đầu, quá huyền môn quả nhiên là hủy diệt, thuật này cũng coi là có mấy phần chỗ huyền diệu, nhưng đặt ở trong tay ngươi, càng như thế mềm mại vô lực, căn bản không được. Trong đó yếu lĩnh lao đạo tóc trắng trên mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, bản môn thần thông như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi nói này nói kia. Nói, hắn lật tay xuất ra lớn chừng một ngón tay dây leo khô, hướng phía trước ném đi, sau đó đưa tay bấm niệm pháp quyết, điểm tại dây leo khô phía trên. Dây leo khô đón gió mà lớn dần, từng đầu dây leo cần cấp tốc kéo dài bành trướng, lít nha lít nhít đan vào một chỗ, hóa thành một đầu dài 10 trượng ngắn xanh biết thương lòng, dương nhanh múa bước, nhào về phía Trần Uyên. Trần Uyên hơi nhướng mày, cây khô gặp mùa xuân chi thuật, dưới chân hắn một chút, lui về sau đi, tránh đi thương lòng tấn công. Nhưng thương lòng tay phải duỗi ra, dây leo cần sen lẫn mà thành long chảo phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, bổ tới. Nơi đây không cách nào phi đột, Trần Uyên thi triển khinh thân thuật, vô luận như thế nào cũng không sánh bằng lão đạo tóc trắng thi triển thần thông, mắt thấy tránh không kịp, một quyền đánh ra, chuyển thủ làm công. Hắn tại thương long trước mặt nhỏ bé như sâu kiến, nhưng lực lượng lại còn tại trên đó, một chút liền đem long chảo đánh cho vỡ nát, vỡ vụn dây leo cần nổ tung, bao phủ lại Trần Uyên. To lớn lực phản chấn tràn vào thương long thể nội, bay ngược mà ra, thật dài trên thân rồng hiện ra từng đạo vết rách, khắp nơi đều có dây leo cần đứt gãy, một lần nữa biến trở về khô héo chi sắc, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lão đạo tóc trắng chỉ là trong tay pháp quyết biến đổi, thương long vết thương trên người liền cấp tốc khép lại, vỡ vụn tay phải cũng khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa nhào về phía Trần Uyên. Trần Uyên đành phải huy quyền nên kích, quyền ảnh đầy trời, dây leo khô như mưa, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, cơ hồ che khuất bầu trời. Thương long long chảo vỡ vụn, vết thương xuyên qua long cù, nhưng chợt lại khôi phục như lúc ban đầu, lại lần nữa nhào tới, phảng phất bất tử bất diệt, một mực cuốn lấy Trần Uyên. Đại hán Khôi Ngô thấy thế, kéo lấy linh quang trường côn cũng bật lên, quắc, yêu này đoạt xá không lâu, còn chưa khống chế thân thể này. Trừ cái kia chu yếm chân hỏa bên ngoài, hắn chỉ có thể lấy nhục thân nên địch, lại không cách nào thi triển thần thông khác, chính là thời điểm suy yếu nhất. Thương Tùng đạo hữu còn có thủ đoạn gì nữa, không ngại cùng nhau xuất ra, tuyệt không thể để hắn kéo dài thêm. Hắn thừa dịp Trần Uyên đánh nát thương long đôi dài, lùi lại mấy bước thời cơ, trung điệp vung lên linh quang trường côn, đập xuống xuống dưới, lại đem Trần Uyên bước lui mấy trượng. Đại hán Khôi Ngô trong lòng vui mừng, đem linh quang trường côn múa làm một đoạn tàn ảnh, tiếng thét đại tác, đoạt công không ngừng. Trần Uyên không cách nào thi triển thần thông khác, hắn cũng không có thủ đoạn khác. Đại hán Khôi Ngô mạnh nhất vốn là có thể so với cấp 10 yêu vương nhục thân, bản mệnh thần thông cũng xem là tốt, nhưng ở bị Tôn Biên phân thần phụ thể đằng sau, liền có vẻ hơi yếu đuối. Nhất là muốn đối phó một cái đoạt xá trùng sinh luyện hư yêu vương, trừ cái này một thân cự lực, thủ đoạn khác đều là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bất quá Trần Uyên nhục thân cũng liền có thể so với cấp 10 yêu vương đỉnh phong, nhiều nhất hơn một chút. Đại hán Khôi Ngô có một đầu không sợ chết thương long làm giúp đỡ, trong tay lại có một cây do cao giai pháp bảo bản nguyên linh khí biến thành linh quang trường côn, rốt cục có thể cùng Trần Uyên cân sức ngang tài, thậm chí hơi chiếm thượng phong. Lão đạo tóc trắng thấy thế, cũng không còn tiếc rẻ thủ đoạn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, phương viên ngàn trượng bên trong cây cối hoa cỏ, trong nháy mắt nhao nhao khô héo đi, vô số tinh thuần mục hành linh khí tụ đến. Mục hành linh khí lướt qua chỗ, quấy sương mù, tứ tán ra, lộ ra hậu sơn mấy chỗ đại điện lỗ cắt. Nhưng giờ phút này đã không người quan tâm những này, mục hành linh khí như yến non về rừng, tụ tập đến lão đạo tóc trắng trước người, ngưng tụ thành một thanh hư ảo kiếm gỗ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên ngưng thực đứng lên, rất nhanh liền ngưng tụ thành hình. Kiếm gỗ dài ước chừng ba thước, toàn thân xanh đậm chi sắc, vô phong không lưỡi, chậm rãi để nằm ngang, trực chỉ Trần Uyên. Giữa sườn núi trở lên đã không thấy một chút màu xanh lá, khắp nơi đều là khô héo xám đen, xấu xí không chịu nổi, cùng dưới sườn núi đầy dây xanh ngắt, phảng phất là âm dương phân giới, tử sinh cách xa nhau. Lão đạo tóc trắng lạnh lùng nói, lão phu bản tôn chưa đến, không cách nào ngưng tụ thiên địa linh khí, lợi dụng cái này khắp núi lông mày xanh, đưa yêu vương đoạn đường. Nói đi, hắn cũng chỉ một chút, kiếm gỗ bắn ra, thẳng đến Trần Nguyên mà đi. Cùng lúc đó, Thương Long tấn công, Đại Hán Khôi Nô cũng nhắm ngay cơ hội, vung lên linh quang trường côn, tả hữu giáp công, để Trần Nguyên không cách nào tránh né. Trần Nguyên hai mắt nhíu lại, một quyền đánh nát Thương Long lòng chảo, sau đó đưa tay ngăn lại Đại Hán Khôi Nô linh quang trường côn, trên tay Chu Yếm chân hỏa đột nhiên dâng lên, nhưng đã không cách nào tránh đi kiếm gỗ. Kiếm gỗ bắn trúng Trần Nguyên lồng ngực, bộc phát ra một trận thanh quang, từng đầu sợi rễ từ trên kiếm gỗ mọc ra, đâm thật sâu vào Trần Nguyên thể nội. Lần này, đột không pháp y không có thể ngăn ở những này sắc bén đến cực điểm sợi rễ, Trần Nguyên bị vô tận dây leo một mực cuốn lấy, không thể động đậy, nguyên thân khí cơ cũng cấp tốc suy sụp xuống. Những sợi rễ này có chút rung động, linh quang lấp lóe, vậy mà tại thôn vệ Trần Nguyên thể nội chân nguyên. Đại Hán Khôi Ngô trong lòng vui mừng, dưới chân điểm mạnh một cái, đạp vỡ một đạo thềm đá, nhảy lên thật cao, vung lên linh quang trường côn, đập ầm ầm xuống dưới. Phanh! Trần Nguyên đầu lâu có chút lệch ra, một côn này đập ầm ầm tại Trần Nguyên đầu vai. Bờ vai của hắn lập tức sụp đổ xuống, thân thể trầm xuống, dưới chân thềm đá ầm vang vỡ vụn, hai chân lâm vào trong núi đá, trên thân khí thế càng thêm suy yếu. Đại Hán Khôi Ngô vung lên trường côn, liền muốn lại lần nữa đập xuống. A! Đúng lúc này, một tiếng cao vút rú thảm đột nhiên truyền ra, lộ ra nồng đậm ý tuyệt vọng. Lão đạo tóc trắng đột nhiên quay đầu, chỉ gặp tên kia nhận ra Trần Nguyên thân phận cựu lê trong phái năm tu sĩ quỳ trên mặt đất, hai tay ôm đầu, cầm ra năm đạo thật sâu vết máu. Hắn ngũ quan vặn mèo, hai mắt xích hồng, vẻ mặt thống khổ ngưng kết ở trên mặt, sinh cơ tiêu tán không còn. Một đạo nguyên anh từ trong cơ thể hắn bay ra, hai mắt ngốc trệ, trong chớp mắt liền vượt qua hơn trăm trượng khoảng cách, bay đến Trần Nguyên trước người, bị hắn một ngụm nuốt vào. Ngay sau đó lại là vài tiếng rú thảm, ba phái tiến vào bí cảnh còn lại năm tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm chặt lấy đầu lâu, đều là chết không nhắm mắt. Bọn chúng nguyên anh toàn bộ bay về phía Trần Nguyên, lão đạo tóc trắng biến sắc, lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết, Thương Long trở lại, long chảo hất lên, năm cái dây leo rũ ra, chụp vào nguyên anh, lại bắt một cái không. Nguyên anh tốc độ quá nhanh, lại vô hình không chất, bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt, liền bay đến Trần Nguyên trước người. Trong 6 người này, có 4 tên cựu Lê phái trưởng lão, thần hồn ngay tại chịu đựng ngọn lửa màu trắng kia tra tấn. Diệp Quy Hồng nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, dừng tay. Nhưng hắn thần hồn bị ngọn lửa màu trắng bao khỏa, tựa như liệt hỏa đốt người, không cách nào xua tan, thống khổ không chịu nổi, thậm chí không cách nào vận chuyển chân nguyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này nằm cái nguyên anh bị Trần Nguyên há miệng nuốt vào. Hắn vai trái chịu thương thế lập tức khôi phục như lúc ban đầu, nguyên thân đã suy sụp xuống khí thế điên cuồng phát ra hơn phân nửa. Những cái kia đâm thật sâu vào trong cơ thể hắn sợi rễ, không chịu nổi đột nhiên xuất hiện khổng lồ chân nguyên, đống nhiên bành trướng, ầm vang nổ tung. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, Trần Nguyên tránh thoát trói buộc thời điểm, Đại Hán Khôi Ngô trong tay linh quang trường côn mới vừa vặn rơi xuống. Phanh! Trần Nguyên đã tới không kịp né tránh, chỉ là đầu lâu có chút lệch ra, tránh đi yếu hại, linh quang trường côn nện đạp vai phải của hắn. Nhưng hắn tay trái vừa nhấc, bắt lấy trường côn ở giữa. Đại Hán Khôi Ngô lập tức thu tay lại, trường côn lại không nhúc nhích tí nào. Mà chỉ là một sát na này, Trần Nguyên vai phải thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, tay phải duỗi ra, chụp vào Đại Hán Khôi Ngô tim yếu hại. Đại Hán Khôi Ngô biến sắc, bung ra linh quang trường côn, hiểm hiểm tránh đi một kích này, dưới chân một chút, lui ra hơn 10 trượng. Hắn lập tức đưa tay một chảo, linh quang trường côn có chút rung động, liền muốn tránh thoát Trần Nguyên tay trái. Nhưng Trần Nguyên tay trái ngọn lửa màu trắng đông nhiên vừa tăng, bao lấy linh quang trường côn, nó liền không còn rung động, hóa thành điểm điểm lưu quang, tiêu tán không thấy. Đại Hán Khôi Ngô trong lòng cảm giác nặng nề, Trần Nguyên thả tay xuống, mỉm cười, đến bản vương trong tay pháp bảo, còn muốn thu hồi lại đi. Ngươi tâm tư ngược lại là tinh xảo, rút ra pháp bảo bản nguyên chi khí, lại dĩ hàng thần quả linh khí làm dẫn, tạo ra món pháp bảo này. Mặc dù chỉ có thể kiên trì 2-3 canh giờ, nhưng cũng có một thành linh bảo chi vi. Đại Hán Khôi Ngô biến sắc, hắn khổ tâm nghiên cứu mấy ngàn năm bí thuật, lại bị Trần Nguyên một lời điểm phá, tiện tay pháp bảo cũng đã mất đi, thực lực chí ít suy yếu 3 thành. Trần Nguyên dương mắt nhìn về phía Đại Hán Khôi Ngô, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ tán thưởng, ngươi có thể từ trong trận đại chiến kia sống sót, một đường tu luyện tới yêu đẹp trai, có thể thấy được không phải hạng người hời hợt. Bản vương tái nhập giới này, tự nhiên thống lĩnh giới này yêu tộc, nếu là ngươi chịu phụ thuộc bản vương, ngày khác bản vương quay về đốt yêu giới lúc, tự nhiên mang theo ngươi cùng đi, như thế nào? Đại Hán Khôi Ngô nghe vậy, thần sắc lúc này âm trầm xuống, ngươi bất quá là một sợi tàn hồn, cũng nghĩ để bản tọa khuất phục. Trần Nguyên trong mắt hàn quang lóe lên, bản vương cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi có thể nguyện vì bản vương dưới trướng yêu đẹp trai. Đại Hán Khôi Ngô cười lạnh một tiếng, ngươi có bản lĩnh liền đem bản tọa cái này một sợi phân thần diệt, bản tôn sẽ lập tức tiến vào bí cảnh, đem ngươi nghiền xương thành tro. Trần Nguyên hai mắt nhíu lại, phải không? Vậy bản vương cái này đưa các ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn một chút, phóng tới Đại Hán Khôi Ngô, cùng hắn chiến tại một chỗ. Lần này Đại Hán Khôi Ngô trong tay không có linh quang trường côn, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, lần nữa đã rơi vào hạ phòng, bị Trần Nguyên một mực áp chế. Hai người ầm vang chạm vào nhau, lại đột nhiên tách ra, thân hình hóa thành tàn ảnh, mỗi một lần quyền cước tấn công, đều phảng phất một tia chớp nổ tung. Phương viên trong trăm trượng thềm đá đã vỡ nát không chịu nổi, núi đá sụp đổ, một mảnh hỗn độn. Lão đạo tóc trắng thấy thế không dám thất lễ, thúc đẩy Thương Long đến công, cùng Đại Hán Khôi Ngô hình thành giáp công chi thế. Trần Nguyên có khi né tránh không kịp, bị long trảo vỗ trúng, có thể là bị Đại Hán Khôi Ngô một quyền đánh vào người, xuất hiện thương thế, nhưng thoáng qua liền sẽ khôi phục. Bất quá thương thế khôi phục thời điểm, quanh người hắn khí cơ cũng sẽ có chút suy yếu. Từ từ tích lũy phía dưới, Trần Nguyên khí cơ lại trở nên chập trùng không chừng, thậm chí tu vi đều suýt nữa rơi xuống nguyên anh hậu kỳ. Nhưng đại hán Khôi Ngô cùng lão giả tóc trắng còn đến không kịp mừng rỡ, Trần Uyên bỗng nhiên dừng tay, hai tay chu hiếm chân hỏa mãnh liệt dâng lên. Hai tên cựu Lê phái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ gào lên thê thảm, hai tay ôm chặt lấy đầu lâu, quỳ rạp xuống đất, hai mắt xích hồng, chết không nhắm mắt. Bọn hắn Nguyên Anh hai mắt ngốc trệ, từ trong đan điền bay ra, bị Trần Uyên nuốt vào trong miệng. Trần Uyên khí cơ chợt điền cuồng phát ra non lửa, mặc dù không kịp một hơi nuốt vào sáu cái Nguyên Anh lúc toàn thịnh, nhưng cũng vững chắc lại Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới. Diệp Quy Hồng mục tí một nước, nhưng đã không có gầm thét khí lực. Trong thần hồn không gian ngọn lửa màu trắng càng phát ra mãnh liệt, hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì ở thần hồn bất diệt, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng bạo ngược sát ý, đã hoàn mỹ lại bận tâm mặt khác. Đại hán Khôi Ngô cùng lão đạo tóc trắng sắc mặt càng là khó coi không gì sánh được, thậm chí không có thừa cơ triển khai thế công. Trần Uyên xách xách miệng, vẫn có chút bất mãn, khẽ lắc đầu, bộ thân thể này căn cơ tuy tốt, nhưng vẫn là yếu đi một chút, bất quá là giết mấy cái Nguyên Anh tiểu tu, vậy mà cần thời gian dài như vậy. Hắn dương mắt nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, bản vương cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi có thể nguyện phụ thuộc bản vương, vì bản vương dưới trướng yêu đẹp trai. Đại hán Khôi Ngô nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia do dự, cũng không như lúc trước như vậy quả quyết cự tuyệt. Trần Uyên thản nhiên nói, bản vương mặc dù còn chưa khống chế bộ thân thể này, nhưng thi triển bất diệt chi thể loại thần thông này, lại là không nói chơi. Bản vương chỉ cần thúc đẩy chân hỏa, nuốt vào mấy cái Nguyên Anh, các ngươi bất quá là phân thần giáng lâm, như thế nào hao tổn từng chiếm được bản vương? Lão đạo tóc trắng thần sắc khẽ biến, đạo hưu chớ tin vào yêu này mê hoặc. Đại hán Khôi Ngô lại là trầm mặt xuống, Trần Uyên lại nói, ngươi bản tôn thực lực tuy mạnh, nhưng cuối cùng thân ở ngoài bí cảnh. Bản vương vây ở nơi đây vài năm, đối với trong bí cảnh một ngọn cây cọng cỏ đều như lòng bàn tay. Chờ hắn tiến vào bí cảnh, bản vương sớm đã mượn nhờ truyền tống trận trốn xa mà đi, rồng vào biển rộng. Ngươi bây giờ nếu là không đáp ứng, ngày sau bản vương khôi phục thực lực, cái thứ nhất liền bắt ngươi bản tôn khai đao tế cờ. Đại hán Khôi Ngô thần sắc biến ảo, sau nửa ngày, chậm rãi mở miệng, ta nguyện vì yêu vương cống hiến sức lực, còn xin yêu vương tha mạng. Lão đạo tóc trắng trên mặt trầm xuống, dưới chân một chút, lui ra phía sau hơn 10 trượng, kéo ra cùng đại hán Khôi Ngô ở giữa khoảng cách. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi buông lòng tâm thần, để bản vương gieo xuống một sợi chân hỏa. Đại hán Khôi Ngô khẽ giật mình, ta là phân thần giáng lâm, yêu vương gieo xuống chân hỏa thì có ích lợi gì? Trần Uyên mỉm cười, bản vương chân hỏa diệu dụng vô tận, cho dù là phân thần giáng lâm, chỉ cần gieo xuống một sợi chân hỏa, cũng có thể truy căn tố nguyên, tại ngươi bản tôn trong thần hồn, gieo xuống thần hồn cấm chế. Hắn dừng một chút, quay đầu nhìn về phía lão đạo tóc trắng, bản vương ngày xưa thủ hạ không thiếu người tộc nô tu, ngươi nếu chịu phụ thuộc bản vương, liền để bản vương tại ngươi phân thần bên trong gieo xuống một sợi chân hỏa. Như bản vương không có đoán sai, giới này phi thăng thông đạo đã hủy hết, ngươi ngưng lại giới này thời gian cũng không ngắn. Bản vương có thể trợ ngươi phi thăng đốt yêu giới, mặc dù muốn làm một cái nô tu, nhưng cũng tốt hơn tại giới này chờ chết, như thế nào? Lão đạo tóc trắng giận quá thành cười, lão phu liền xem như thọ tận tọa hóa, cũng sẽ không cùng người bị nô. Ngu xuẩn mất khôn Trần Uyên hơi nhướng mày, vừa nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, tốt, buông lòng tâm thần, bản vương đưa ngươi một đầu thông tiên con đường, ngày sau thành tựu yêu vương, cũng chưa chắc không có cơ hội. Đại hán Khôi Ngô trầm mặc một lát, gàn từng chữ, muốn tại bản tọa thể nội gieo xuống cấm chế, còn không bằng đem bản tọa giết. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, ngươi dám trêu bừa bản vương. Chương 665, Long Châu chương 665, Long Châu lão đạo tóc trắng cười lớn một tiếng, lại lộ ra mấy phần bi thương cảm giác, tôn đạo hữu lời ấy cực kỳ, chúng ta thiên tân bạc khổ, thành tựu cảnh giới hóa thần, khinh thường giới này, cũng không phải vì cùng ngươi làm nô là buộc. Ngươi bất quá là một sợi tàn hồn, hay là đoạt xá tu sĩ nhân tộc, muốn khôi phục lại ngày xưa tu vi, quả thực là mơ mộng hão huyền, lại vẫn vọng tưởng bay về thượng giới. Giới này phi thăng thông đạo sớm đã hủy ở các ngươi yêu ma trong tay, chúng ta cố nhiên là khốn thủ tuyệt địa, con đường phía trước đoạn tuyệt. Nhưng ngươi kéo dài hơi tàn đến nay, còn có thể có thủ đoạn gì đã thông giới diện bình chướng, bất quá là nói ngoa lừa gạt tôi, tôn đạo hữu tuyệt đối không thể dễ tin. Trần Uyên đối với hắn không chút nào để ý, chỉ là nhìn chằm chằm đại hán Khôi Ngô, tay phải nắm chặt nắm tay, lại chậm rãi bung ra, lạnh lùng nói, bản vương kiên nhẫn là có cực hạn, ngươi ngấp nghé bản vương yêu đan di hải, nếu không có bản vương thủ hạ thực sự không người có thể dùng, lại thấy ngươi là một cái tài năng có thể đào tạo, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ đến nay. Ngươi cùng bản vương người đoạt xá giao thủ qua, hẳn phải biết nội tình của hắn. Chỉ cần cho bản vương trăm năm thời gian, khôi phục yêu đẹp trai tu vi cũng là dễ như trở bàn tay, giết ngươi chỉ ở trong trở bàn tay. Bản vương cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng có đầu hàng hay không? Đại hán Khôi Ngô thần sắc biến đổi, lão đạo tóc trắng thấy thế, không khỏi hơi nhướng mày, quan sát tỉ mỉ lấy Trần Uyên, tôn đạo hữu, bị yêu này người đoạt xá, hẳn là có cái gì chỗ kỳ hoặc. Đại hán Khôi Ngô hừ lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời, dưới chân một chút, hướng Trần Uyên bỏ tới. Trần Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nên đón tiếp lấy, cùng đại hán Khôi Ngô lại chiến tại một chỗ. Đại hán Khôi Ngô chiến y quá mức kiên cố, nhưng không có linh quang trưởng côn nơi tay, như thế nào là liên tiếp nuốt vào mấy cái Nguyên Anh Trần Uyên đối thủ, lập tức liền đã rơi vào hạ phòng, thậm chí so trước đó còn muốn chật vật. Trần Uyên tiêu hao chân nguyên, còn có thể nuốt vào Nguyên Anh khôi phục, mà trong cơ thể hắn hàng thần quả linh khí, lại là dùng một phần liền thiếu đi một phần. Đại hán Khôi Ngô quanh thân khí cơ đang chậm rãi suy sụp, lực lượng cũng giảm bớt một chút, tại cùng Trần Uyên cận thân vật lộn bên trong càng phát ra cố hết sức. Lão đạo tóc trắng thấy thế, lúc này thúc đẩy Thương Long Giác Công, đưa tay bấm niệm pháp quyết, rút ra phương viên 2000 trượng bên trong tất cả cỏ cây linh khí, ngưng tụ thành một thanh ba thước dài 6 tấc xanh biếc kiếm gỗ, mũi kiếm trực chỉ Trần Uyên. Trên dưới ngọn núi đã trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi, không thấy nửa điểm màu xanh biếc, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là dây leo khô lá heo bữa, gỗ mục tàn nhánh, âm u đầy tử khí. Nhưng ngưng tụ ra một thanh này kiếm gỗ đằng sau, Lão đạo tóc trắng quanh thân khí cơ cũng là tùy theo suy sụp xuống, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Nguyên anh tu sĩ nhục thân kém xa yêu vương, đại hán khôi ngô ăn vào một viên hàng thần quả, tôn viên liền có thể hạ xuống một sợi phân thần. Mà lão đạo tóc trắng cần tiêu hao tinh huyết mới có thể kích phát thông linh phủ, miễn cưỡng gánh chịu thương tùng đạo nhân một sợi phân thần. Nhưng đây cũng là hạn chế rất nhiều, chỉ có chút ít mấy loại thần thông có thể thi triển, càng không cách nào điều động thiên địa linh khí, thực lực không kịp bản tôn một thành. Vì ngưng tụ ra cái này trôi thứ hai kiếm vô, lão đạo tóc trắng vẹn vẹn lấy chân nguyên trong cơ thể làm dẫn, liền tiêu hao hơn phân nửa. Hán tử giới tử vòng bên trong lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một giọt ngàn năm linh nũ, chân nguyên khoảnh khắc phục hồi. Nhưng hắn trong mắt vẻ mệt mỏi vẫn không có tiêu tán, chân nguyên tiêu hao chỉ là việc nhỏ, nhưng mỗi thi triển một lần hóa thần thần thông, thông linh phủ bên trong ẩn chứa tinh khí liền muốn gọt đi một phần, không cách nào khôi phục. Lão đạo tóc trắng nhắm ngay thời cơ, tại Trần Nguyên cùng đại hán khôi ngô chiến đấu lúc, đột nhiên cũng chỉ một chút, quắc, đi. Xanh biết kiếm gỗ bắn ra, tốc độ so sánh với một thanh phải nhanh ra gấp đôi, trong nháy mắt liền tới đến Trần Nguyên trước người. Mà hắn vừa mới cùng đại hán khôi ngô chạm tay một cái, mặc dù đem nó một mực áp chế, nhưng cũng bởi vì lực phản chấn lui ra phía sau mấy bước, né tránh không kịp, chỉ tới kịp thoáng nghiêng người. Phúc. Kiếm gỗ đâm trúng Trần Nguyên ngực phải, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn, lưu lại một cỗ xanh biết trùng sáng, một mực bám vào tại Trần Nguyên vết thương phía trên, thậm chí còn đang chậm rãi núp đích, liều mạng hướng trong cơ thể hắn chui vào. Lão đạo tóc trắng biết rõ Bạch Viên yêu vương đoạt xá đằng sau, nắm giữ bất diệt chi thể thần thông, có thể thôn phệ nguyên anh khôi phục thương thế, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không muốn lại kéo dài thêm. Mắt thấy một kiếm này trọng thương Trần Uyên, lão đạo tóc trắng trong mắt tinh mang lóe lên, trong tay pháp quyết lúc này biến đổi, thương long ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đôi dài hất lên, lao thẳng tới Trần Uyên mà đi, mang theo thẳng tiến không lùi thảm liệt khí thế. Đại hán Khôi Ngô cũng là mừng rỡ trong lòng, lấn người mà lên, liền muốn nhân cơ hội này nhất cử kết Trần Uyên. Nhưng Trần Uyên cho dù thụ trọng thương này, cũng là không chút nào hoảng. Hai tay của hắn ngọn lửa màu trắng đột nhiên bốc lên, ba tên nguyên anh trùng kỳ tu sĩ gào lên thế thảm, sinh cơ biến mất. Bọn hắn nguyên anh từ trong đan điền bay ra, hai mắt ngốc trệ, lóe lên phía dưới, liền bay đến Trần Uyên trước người, bị hắn nuốt vào trong miệng. Trần Uyên chu thân khí cơ phóng đại, giơ tay gạt một cái, ngọn lửa màu trắng lướt qua chỗ, cái kia như giỏi trong xương bình thường xanh biết chùm sáng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, vết thương khôi phục như lúc ban đầu, chỉ ở độn không pháp ý bên trên lưu lại một cái thật dài vết nứt. Lúc này Thương Long cùng Đại Hán Khôi Ngô cùng nhau vọt tới Trần Uyên trước người, nhưng bị hắn nhẹ nhõm ngăn trở, nửa bước không lùi. Thương Long nuốt rồng vỡ vụn, Đại Hán Khôi Ngô bay ngược hơn 10 trượng, vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Trần Uyên chu thân khí cơ lại là vừa rơi xuống, hắn lườm lão đạo tóc trắng một chút, đột nhiên đưa tay một chảo, ngọn lửa màu trắng khẽ đung đưa. Thiếu Huyền Môn còn sống cái cuối cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ gào lên thê thảm, sinh cơ tiêu tán, nguyên anh tử trong đan điền bay ra, bị Trần Uyên một phát bắt được. Lão đạo tóc trắng thần sắc biến đổi, yêu nghiệt ngươi dám. Trần Uyên mỉm cười, đem nguyên anh hướng trong miệng bị lại, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, phản phất là nuốt vào một viên linh đan diệu dược, quanh thân khí cơ lại lần nữa tràn đầy rất nhiều. Hắn xách xách miệng, hơi nhướng mày, học trò của ngươi nguyên anh tu sĩ tư vị, so quá Huyền Môn tu sĩ nhưng là muốn kém rất nhiều. Chỉ là mấy vạn năm đi qua, giới này liền đã suy sụp đến tận đây sao? Lão đạo tóc trắng giận tím mặt, lúc này thúc đẩy Thương Long đến công, Trần Uyên cười lạnh, nên đón tiếp lấy. Lúc này theo ba phái tu sĩ đã còn thừa không có mấy, Thiếu Huyền Môn chỉ còn lại lão đạo tóc trắng một người. Chính rõ ràng phái muốn tốt một chút, trừ tại Chu Hiếm Chân Hỏa bên dưới còn có thể kiên trì mặc vô trần bên ngoài, tên kia giống mạo rất là tuổi trẻ trận đạo tu sĩ cũng đang khổ cực trèo trống, nhưng khí cơ đã cực kỳ yếu ớt, lúc nào cũng có thể bước hai gã khác đồng môn trưởng lao theo gót. Cửu Lê phái thê thảm nhất, trừ bỏ Diệp Quy Hồng bên ngoài, tổng cộng có 10 tên nguyên anh trưởng lão tiến vào bí cảnh, lúc này đã có 6 người chết đi, chỉ có Vũ Văn Sư Đệ, Thề Hàn Chu cùng hai gã khác nguyên anh tu sĩ may mắn còn sống sót. Diệp Quy Hồng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, sắc mặt như cho tàn. Vì thăm dò Ngự Linh Tông bí cảnh, Cửu Lê phái dốc sức mà vì, chỉ ở Lê Châu lưu lại giải rác mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cùng một tên đại tu sĩ tọa trấn Nam Châu, còn lại trưởng lão toàn bộ theo hắn chui vào Nam Châu chỗ sâu. Hiện tại thu hoạch bảo vật lác đác không có mấy, liền đã tử thương hơn phân nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Diệp Quy Hồng giờ phút này hận ý dâng ngực, hận không thể đem Trần Uyên chém thành muôn mảnh. Hắn bị đoạt xá trước đó, đảo loạn Cửu Lê phái vạn năm đại kế. Bị đoạt xá đằng sau, lại trắng trợn tàn sát Cửu Lê phái tu sĩ, thù này có thể nói không đội trời chung. Hắn thậm chí ngay cả Diệp Văn Địch cũng hận, ba phái tu sĩ cơ hồ tử thương hầu như không còn, nhưng cái này Tàng Kiếm cung hậu bối lại chỉ là thần sắc vẻ bại trên mặt đất. Cửu Lê phái tu sĩ tử thương thảm trọng, Diệp Văn Địch dựa vào cái gì bình yên vô sự? Tu sĩ trẻ tuổi kia cũng là như thế trước mắt, nơi mắt nhìn đến, đều là cựu địch. Diệp Quy Hồng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu dâng lên, đó chính là giết 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 giết. Nếu không phải thần hồn tạo đốt, nhất định phải kiệt lực ngăn cản, không dành quan tâm chuyện khác, bằng không hắn nhất định phải giết sạch trước mắt hết thể sinh linh, rửa sạch trong lòng hận ý. Trần Uyên nuốt vào mấy cái nguyên anh đằng sau, lại lần nữa khôi phục lại lúc toàn thịnh, một mực áp chế lao đạo tóc trắng cùng đại hán Khôi Ngô. Lao đạo tóc trắng đã không cách nào lại ngưng tụ ra trôi thứ ba kiếm gỗ, mà đại hán Khôi Ngô cường hãn nhất nhục thân chi lực không địch lại Trần Uyên, thủ đoạn khác cũng là vô dụng. Mặc dù Trần Uyên trừ bất diệt chi thể cùng Chu Hiếm Chân Hỏa, cũng thi triển không ra thần thông khác, thậm chí bởi vì đoạt xá thời gian quá ngắn, Chu Hiếm Chân Hỏa uy có thể giảm nhiều, không cách nào uy hiếp được hai người phân thần. Nhưng hắn lại có thể thông qua thôn vệ ba phái tu sĩ nguyên anh khôi phục chân nguyên tương thế, nghiêm nhiên đứng ở thế bất bại. Chỉ cần chờ đến hàng thần quả, thông linh phủ bên trong linh khí hao hết, ở đây nguyên anh tu sĩ, bất quá chỉ là mấy quả đan dược hình người. Lão đạo tóc trắng cùng đại hán Khôi Ngô thần sắc càng phát ra nghiêm trọng, mặc vô trần đường đường đại tu sĩ, giờ phút này cũng là sa sút tinh thần vô lực. Diệp Quy Hồng càng là còn sót lại một điểm cuối cùng thanh minh, trong lòng bị hận ý lấp đầy, khí cơ chập trùng không chừng, thần sắc khi thì dữ tợn, khi thì bi thống, khi thì không cam lòng, cơ hồ cùng độ tâm ma cấp lúc không khác. Ngay tại vừa rồi, Cửu Lê phái lại có hai tên trưởng lão chết đi, Nguyên Anh bị Trần Uyên nuốt vào. Đi theo Diệp Quy Hồng tiến vào bí cảnh 10 tên trưởng lão, giờ phút này chỉ còn Vũ Văn Sư Đệ, Tề Hàn Chu hai người. Vũ Văn Sư Đệ tu vi cao thâm, mà Tề Hàn Chu thì là thân là trận đạo đại tông sư, tu vi tuy chỉ có Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng thần thức lại cực kỳ không kém, cùng đại tu sĩ cũng chỉ có cách nhau một đường, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Thiếu huyền môn họ Lưu trận tu cũng là như thế, chỉ có Diệp Văn Địch là dễ thấy nhất, rõ ràng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, lại một mực sống đến nay, thần hồn không có bị Chu Diễm chân hỏa thôn vệ. Liền ngay cả lão đạo tóc trắng cùng đại hán Khôi Ngô đều chú ý tới trên người hắn dị trạng, trong lòng đều là có chút kinh ngạc. Nhưng Trần Uyên mang cho bọn hắn áp lực càng lúc càng lớn, cho dù trong lòng sinh nghi, cũng là không dối phân tâm. Thời gian dần qua, nửa canh giờ trôi qua, hai người quanh thân khí cơ càng ngày càng suy vi, chỉ có thể đau khổ duy trì, hiểm tượng hoàn sinh. Lão đạo tóc trắng lại thi triển mấy loại một hành thần thông, nhưng cũng chỉ là vùng vây dây chết, căn bản là không có cách đối với Trần Uyên tạo thành uy hiếp. Đại hán Khôi Ngô nhục thân cũng so lúc trước yếu đi rất nhiều, tại Trần Uyên trước mặt hoàn toàn rơi vào hạ phòng, chật vật không chịu nổi. Trần Uyên cũng không lên tiếng nữa chiêu hàng, chỉ là không nhanh không chậm tiêu hao hai người phân thần linh khí. Hắn mặc dù không thể tại trong vòng một khắc đồng hồ thủ thắng, nhưng đã chiếm cứ thắng thế, không cần quá nhiều tiêu hao yêu đan bên trong quý giá huyết mạch chi lực. Nhưng ngay lúc lão đạo tóc trắng cùng đại hán Khôi Ngô lòng sinh tuyệt vọng thời điểm, Trần Uyên bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, thế công đột nhiên gia tăng rất nhiều. Hai người biến sắc, cái này luyện hư yêu vương rốt cục không muốn chỉ hoãn được nữa a. Nhưng lão đạo tóc trắng nhìn xem Trần Uyên hơi có vẻ lạnh lùng thần sắc, trong lòng hơi động, quay đầu thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, hơi sửng sở, lập tức mừng rỡ trong lòng. Bởi vì hắn lúc trước rút ra trên dưới ngọn núi có cây linh khí, xua tán đi sương mù màu trắng, thần thức mặc dù hay là chỉ có thể nhô ra hơn 10 trượng, nhưng ánh mắt quét qua, lại có thể nhìn thấy mấy trăm trượng bên ngoài. Lão đạo tóc trắng nhìn ra xa phía dưới, chỉ gặp bốn đạo nhân ảnh dọc theo thềm đá bay lượn mà đến, khoảng cách nơi đây chỉ có không đến 300 trượng. Mà vì người cầm đầu, chính là Thái Minh Tông đại tu sĩ Vương Huyền Qua. Một lát sau, đại hán Khôi Ngô cũng nhìn thấy bốn tên Thái Minh Tông tu sĩ, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, cùng Trần Uyên lúc giao thủ, đều trở nên cường ngạnh rất nhiều. Rất nhanh, bốn người tới nơi đây, tại mấy chục trượng bên ngoài dừng bước lại. Vương Huyền Qua đảo qua khoanh chân trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ Diệp Quy Hồng bọn người, nhìn về phía ngay tại kịch chiến không nghỉ Trần Uyên, lão đạo tóc trắng cùng đại hán Khôi Ngô, cảm thụ được ba người trên người cường hành khí cơ, ánh mắt kinh nghi bất định. Lão đạo tóc trắng gấp giọng nói, "Vương sư chất, trên người ngươi có thể từng mang theo Long Châu?" Vương Huyền Qua thăm dò mở miệng, thế nhưng là thương tùng tiền bối ở trước mặt. Lão đạo tóc trắng trọng trọng gật đầu, "Chính là lão phu." Vương Huyền Qua lúc này ôm quyền cúi đầu, đáp, "Vạn bối trước khi chuẩn bị đi, tổ sư bá lại từng ban cho một viên Long Châu." Lão đạo tóc trắng phất ống tay áo một cái, ngắt lời hắn, "Không cần đa lễ, nhanh chóng xin mời tần đạo hữu phân thần giáng lâm, chém giết yêu nghiệt." Trần Uyên Văn nghe lời ấy, hai mắt nhíu lại, lập tức gia tăng thế công. Nhưng hắn có thể ngăn chặn hai người, là bởi vì có thể thôn vệ Nguyên Anh, dựa vào bất diệt chi thể thiên phú thần thông, khôi phục thương thế chân nguyên, không sợ tiêu hao. Nhục thể của hắn vẫn như cũ không cách nào siêu thoát cấp 10 yêu vương phạm chủ, cho dù có thể hoàn toàn áp chế đại hán Khôi Ngô, lại không cách nào thi triển thần thông khác, nhất thời nửa khắc không cách nào đánh bại hắn. Thể tu nhất tốt đánh lâu, Trần Uyên chỉ có thể chờ đợi đến tôn viên phân thần tiêu tán, mới có cơ hội thủ thắng. Vương Huyền Qua giật mình, ánh mắt tại đại hán Khôi Ngô cùng Trần Uyên trên thân đảo qua, trần trơ nói, "Xin hỏi tiền bối trong miệng yêu nghiệt không biết chỉ người nào?" Lão đạo tóc trắng trên mặt trầm xuống, chớ có nhiều lời, thần đạo hữu xem xét liền biết, lại kéo dài thêm, nếu để cho yêu này đào thoát, sẽ ở trong tu tiên giới dẫn phát một trận đại loạn. Vương Huyền Qua hơi nhướng mày, kiên trì hỏi, "Còn xin thương tùng tiền bối thứ lỗi, Long Châu ẩn chứa tổ sư bá một sợi phân thần, luyện chế không dễ, không được tiền bối chỉ giáo, vạn bối không dám kinh động." Lão đạo tóc trắng đột nhiên biến sắc, nhưng lập tức hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn một bên thúc đẩy thương long, phối hợp đại hán Khôi Ngô giáp công Trần Uyên, một bên chỉ dùng dăm ba câu, liền giản lược giảng thuật luyện hư yêu vương đoạt xá chủ sinh, trắng trợn giết chóc ba phái tu sĩ, thôn phệ Nguyên Anh sự tình. Vương Huyền Qua cùng ba tên Thái Minh Tông trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, việc này quá mức ly kỳ, cái kia luyện hư hai chữ, càng là như là thiên phương dạ đàm, làm cho người khó có thể tin. Nhưng Vương Huyền Qua trung quy là đại tu sĩ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, thần sắc nghiêm một chút, còn xin hai vị tiền bối nỗ lực chèo chống một lát, văn bối cái này xin mời tổ sư bá phân thần giáng lâm. Nói đi, hắn lật tay xuất ra một viên hạt châu màu u lam, đưa tay bấm niệm pháp quyết, liên tiếp đánh ra mấy đạo linh quang, dung nhập trong hạt châu. Trần Uyên thấy thế, ánh mắt mãnh liệt, dưới chân một chút, lui ra phía sau hơn 10 trượng, tay phải vừa nhấc, hướng tim bổ tới. Nhưng hắn vừa mới tay giơ lên, đột nhiên biến sắc, trên tay một trận, dừng ở trước ngực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem viên kia hạt châu màu u lam hào quang tỏa sáng, một đầu long ảnh từ đó bay ra, trường âm kinh thiên. Chương 666, Zeta chương 666, Zeta long ảnh này không lớn, chỉ có dài 3 thước ngắn, toàn thân do xanh thảm linh quang ngưng tụ mà thành, hơi có vẻ hư ảo. Nó tòng long châu bay ra đằng sau, ngửa mặt lên trời một tiếng trường âm thanh truyền bài dặm, sau đó một cái vẫy đuôi, liền chui vào Vương Huyền Qua thể nội. Vương Huyền Qua thần sắc nghiêm một chút, nhắm chặt hai mắt, trong tay pháp quyết liên tục biến ảo, quanh thân khí cơ phảng phất thủy triều dao động bình thường, chập trùng không chừng. Sau ba hơi thở, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt thình lình biến thành xanh thẳm chi sắc. Đỉnh đầu hiện hiện hai cây tiểu xảo xương rồng, đồng dạng là do xanh thẳm linh quang ngưng tụ mà thành. Quanh thân tản mát ra nhàn nhạt long uy, còn thắng qua đại hán Khôi Ngô cùng lao đạo tóc trắng. Mà Trần Uyên bởi vì một sát na không hiểu thất thần, bị Thương Long một chảo đánh bay hơn 30 trượng, trên mặt đất xoa ra một đạo rãnh sâu hoắm, đá vụn bay loạn, bụi đất đầy trời, rất là chật vật. Đại hán Khôi Ngô thừa cơ mà lên, xua tan bụi mù, vọt tới Trần Uyên diện trước, điên cuồng tấn công không chỉ, lại bị lấy lại tinh thần Trần Uyên nhẹ nhõm ngăn trở. Cũng tại to lớn lực phản chấn bên dưới lùi lại mấy chục trượng, lương thương mấy bước, đạp vỡ mấy đạo thềm đá, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà Trần Uyên cũng không truy kích, ngược lại ngừng lại, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đại hán Khôi Ngô sắc mặt khá khó xử nhìn, đối với Vương Huyền Qua ôm quyền cúi đầu, tần đạo hữu đến rất đúng lúc, yêu này tàn sát tu sĩ nhân tộc, tội nghiệp ngập trời. Chờ hắn hoàn toàn nắm trong tay bộ thân thể này, quý phái trưởng lão cũng muốn đều chết ở chỗ này. Chúng ta đồng loạt xuất thủ, tuyệt không thể để hắn chạy ra bí cảnh, hòa loạn Cửu Thiên Châu. Lão đạo tóc trắng thần sắc ngưng trọng nói, tôn đạo hữu nói cực phải, ta hai người tiêu hao rất nhiều, kế tiếp còn muốn bao nhiêu dựa vào tần đạo hữu xuất lực. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia ba tên Thái Minh Tông trưởng lão, thần sắc nghiêm nghị, yêu này chính là thượng cổ luyện hư yêu vương tàn hồn, có thể thúc đẩy chu yếm chân hỏa. Ba vị sư chất quyết không thể tới gần nơi đây, nếu không chân hỏa nhập thể, tựa như giỏi trong xương, cho đến thần hồn tịch diệt, khó thoát kiếp này. Thái Minh Tông ba tên nguyên anh trưởng lão nghe vậy, đều là chấn động trong lòng, lập tức lui về sau đi. Bọn hắn không biết như thế nào chu yếm chân hỏa, nhưng có thể làm cho hóa thần tu sĩ chuyên môn mở miệng nhắc nhở, tuyệt không phải bọn hắn có thể ứng đối. Ba người đối với Trần Uyên như lâm đại địch, nhưng Trần Uyên chỉ là trên người bọn hắn nhìn lướt qua, liền ngược lại nhìn về phía Vương Huyền Qua, nhìn từ trên xuống dưới hắn, lấy lam giao tinh phách gánh chịu phân thần, thời khắc tầm bổ, pháp này ngược lại là có chút tinh diệu. Vương Huyền Qua hai mắt nhíu lại, đối với lao đạo tóc trắng cùng đại hán Khôi Ngô đáp lễ lại, thanh âm trở nên cực kỳ giàn mua, chậm rãi nói, tần mô tự sẽ trợ hai vị đạo hữu chu diệt kẻ này, bất quá yêu này đoạn. Xá thể tu, lại dựa vào thôn phệ tu sĩ nguyên anh, khôi phục chân nguyên tương thế, nhất tốt đánh lâu. Mà chúng ta đều là phân thần giáng lâm, giống như nước không nguồn, chỉ cần trước đem mấy vị này tiểu hữu trong thần hồn không gian chu yếm chân hỏa loại trừ, để yêu này không cách nào khôi phục chân nguyên tương thế, mới có thể đem nó đánh giết. Trần Uyên gặp hắn đối với mình vậy mà không chút nào để ý, lúc này trên mặt trầm xuống, nhưng lại cũng không lập tức xuất thủ, hay là đứng tại chỗ bất động. Đại hán Khôi Ngô hơi nhướng mày, chu yếm chân hỏa vô hình vô chất, mờ mịt khó dò, như thế nào đem nó diệt đi? Lão đạo tóc trắng lại là ánh mắt sáng lên, tần đạo hưu đã ra lời ấy, nhất định có biện pháp ứng đối. Vương Huyền Quang mỉm cười, nếu là yêu vương đích thân tới, tần mộ tự nhiên là thúc thủ vô sách. Nhưng một sợi yêu vương tàn hồn đoạt xá, lại chưa hoàn toàn khống chế bộ thân thể này, cho dù có thể ngự sử chu yếm chân hỏa, uy năng cũng là có hạn, lại là không khó khu trừ. Nói đi, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, trước người viên kia hạt châu màu u lam bên trong, mấy đạo màu xanh thẳm linh quang dâng lên, bay về phía lá về hồng, mực không đuổi các loại nguyên anh tu sĩ. Mấy người thấy thế, đều là nỗ lực đè nén xuống trong lòng bạo ngược chi ý, buông lòng tâm thần, không làm bất kỳ kháng cự nào. Trần Uyên trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay ngọn lửa màu trắng đột nhiên bốc lên, mấy người trên mặt một lần nữa hiện ra vẻ thống khổ. Đủ Lạnh Tuyền, Vũ Văn Sư đệ cùng cái kia họ Lưu trận tu gầm nhẹ một tiếng, hai tay gắt gao bắt lấy đầu lâu, ngạnh sinh sinh móc ra năm cái huyết động, hai mắt vằn vện tiêm máu, vài cùng dã thú không khác. Chỉ có lá về hồng, mực không đuổi, lá nghe địch ba người còn có thể nhẫn lại, nhưng cũng là thống khổ không chịu nổi, thân hình lão đạo muốn ngã. Vương Huyền Qua hơi nhướng mày, trong tay pháp quyết biến đổi. Hạt châu màu u lam mặt ngoài lặng yên hiện hiện vài vết rách, lại là mấy đạo màu xanh thẳm linh quang bay ra, thẳng đến mấy người mà đi. Nhưng vào lúc này, Trần Uyên đột nhiên thần sắc đại biến, trên tay ngọn lửa màu trắng ảm đạm đi, phảng phất đến tàn trong gió, cơ hội hoàn toàn dập tắt. Mấy tên nguyên anh tu sĩ trên mặt giữ tận thần sắc tùy theo hòa hoãn lại, Đủ Lạnh Tuyền, Vũ Văn Sư đệ cùng cái kia họ Lưu trận tu càng là buông hai tay ra, thở hổn hển, trong mắt huyết sắc rút đi, trên khuôn mặt trắng bệnh tràn đầy nghĩ mà sợ chi sắc. Vương Huyền Qua mắt sáng lên, trong tay pháp quyết liên tục biến ảo, mấy đạo màu xanh thẳm linh quang bay vào đám người thần hồn không gian. Nhưng hắn sau đó liền ngây ngẩn cả người, dẫn tới lao đạo tóc trắng cùng đại hán Khôi Ngô nhìn lại, lao đạo tóc trắng mở miệng nói, tần đạo hưu thế nhưng là gặp trở ngại gì. Vương Huyền Qua khẽ lắc đầu, tần mộ tại mấy người kia thần hồn không gian bên trong, cũng không có nhìn thấy chu yếm chân hỏa. Đại hán Khôi Ngô quả quyết nói, tuyệt đối không thể. Yêu này đã thôn vệ 10 cái nguyên anh, đều là bị chu yếm chân hỏa đốt cháy thần hồn mà chết. Mấy người kia tu vi thâm hậu một chút, càng là chịu đủ tra tấn, chu yếm chân hỏa sao lại vô duyên vô cớ biến mất không thấy gì nữa. Vương Huyền Qua nói tần mộ sẽ không nhìn lầm, bất quá bọn hắn thần hồn xác thực bị thương nặng, nguyên khí đại thương, xác nhận bị chu yếm chân hỏa đốt cháy bố trí. Đại hán Khôi Ngô nghe vậy, lập tức quay đầu đi, nhìn về phía Trần Uyên, yêu dị trùng đồng bên trong lộ ra mấy phần vẻ kinh nghi. Lão đạo tóc trắng cũng là dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Trần Uyên đứng ở nơi đó, hai tay chu yếm chân hỏa ảm đạm không gì sánh được, cao một trượng rưỡi hùng tráng thân thể chậm rãi thu nhỏ, trên làn da lông tơ màu trắng biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thành thường nhân hình dạng. Hắn hơi cúi đầu, trên mặt âm tình biến ảo, quanh thân khí cơ chập trùng không ngừng, phảng phất tại suy nghĩ viễn vông bình thường. Trong lòng hai người đại hỉ, đại hán Khôi Ngô dưới chân một chút, liền muốn tiến lên vào công. Lão đạo tóc trắng cũng là đưa tay một chút, thương long đuôi dài bãi xuống, nhào tới, quắc, thần đạo hữu nhanh chóng xuất thủ, diệt sát kẻ này. Mặc dù bọn hắn không biết Trần Uyên vì sao đột nhiên suy nghĩ biển vông, lộ ra lớn như thế sơ hở, như thế cơ hội tốt lại là tuyệt đối không thể bỏ qua. Nhưng khi Vương Huyền Qua thấy rõ Trần Uyên diện cho sau, thần sắc biến đổi, đưa tay một chút, viên kia hạt châu màu u lam hoàn toàn vỡ vụn ra. Hai đầu màu lam tiểu long bay ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành hai đầu dài 10 trượng ngắn giao long màu xanh, ngăn cản đại hán Khôi Ngô cùng xanh biết thương long. Đại hán Khôi Ngô thân hình dừng lại, xoay người lại, chau mày, tần đạo hữu đây là ý gì? Lão đạo tóc trắng cũng là rất là không hiểu, cái này Bạch Viên yêu vương từ hãm tử địa, chính là động thủ cơ hội tốt, Tần đạo hữu vì sao xuất thủ ngăn cản? Vương Huyền Qua cẩn thận chu đáo lấy Trần Nguyên diện cho, trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, còn xin hai vị đạo hữu chờ một lát, cái này Bạch Viên yêu vương rõ ràng chiếm thượng phong, lại đột nhiên thu hồi chu yếm chân hỏa, trong đó tất có kỳ quặc. Đại hán Khôi Ngô trên mặt trầm xuống, yêu này lúc toàn thịnh chính là luyện hư yêu vương, thủ đoạn có lượng, chờ hắn hoàn toàn nắm trong tay bộ thân thể này, hối hận thì đã muộn. Đại hán Khôi Ngô ngôn từ rất là kịch liệt, nhưng Vương Huyền Qua lại là không chút nào tức giận, thản nhiên nói, Tôn đạo hữu an tâm chớ vội, cái này Bạch Viên yêu vương chỉ là một sợi tàn hồn đoạt xá chúng sinh, tu vi trăm không còn một. Mà theo Thương Tùng đạo hữu lúc trước lời nói, bộ thân thể này nguyên lai chủ nhân, bất quá chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Không ngại trước tạm vào biến, cho dù hắn thật nắm trong tay bộ thân thể này, chúng ta ba người liên thủ phía dưới, định sẽ không để cho hắn bình yên thoát thân. Tôn đạo hữu liền không muốn bắt sống cái này Bạch Viên yêu vương tàn hồn, cha hỏi ra phi thăng chi pháp à. Đại hán Côi Ngô hừ lạnh một tiếng, phi thăng thông đạo sớm đã đoạn tuyệt, bản tọa sớm đã không còn những này. Nhưng cái này Bạch Viên yêu vương lại muốn tại bản tọa trong thần hồn gieo xuống cấm chế, bản tọa cùng hắn có thù không đợi trời chung, nhất định phải tự tay đem nó chém giết, để tiết mối hận trong lòng. Thoại âm rơi xuống, hắn xoay người sang chỗ khác, dưới chân một chút, phóng tới Trần Uyên. Vương Huyền Qua lại dường như sớm có sở liệu, cũng chỉ một chút, đầu kia Lam Giao lúc này mở cái miệng rộng, phun ra một đạo quang trụ màu u lam, trong nháy mắt liền tới đến Đại Hán Khôi Ngô trước người. Đại Hán Khôi Ngô giẫm chân xuống, quang trụ màu u lam bắn tại trên thềm đá, lúc này đem nó hóa thành một khối hàn băng, từng đạo băng lăng gai nhọn đầm vang nổ tung, phảng phất nhiều đám hàn băng kinh cước, một mực kéo dài đến Đại Hán Khôi Ngô dưới chân, chừng dài 10 trượng ngắn. Đại Hán Khôi Ngô đột nhiên quay đầu, mặt trầm như nước, gằn từng chữ, "Tần đạo hữu coi là thật muốn vì cái này Bạch Viên yêu vương cùng bản tọa kết thù a?" Vương Huyền Qua thản nhiên nói, "Tôn đạo hữu chớ gấp, cái này Bạch Viên yêu hồn bất quá chỉ để lại một sợi tàn hồn mà thôi, lại là đoạt xá không lâu, không có nguyên anh tờ nó thôn vệ, đã không đáng để lo." Đại Hán Khôi Ngô yêu dị trùng đồng trung hàn quang tiệm nhấp nháy, nhưng Vương Huyền Qua cũng là một bước cũng không lường, xanh thẳm hai con ngươi trầm tĩnh như nước, hình như có sóng ngầm phun trào. Kiếm bạt nỗ trương bầu không khí càng ngày càng đậm, đột nhiên, Đại Hán Khôi Ngô hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm bên ngoài hơn 10 trượng Trần Uyên, lại không còn vận động. Nhưng này đầu dao long màu xanh cũng không bay đi, vẫn như cũ dừng ở Đại Hán Khôi Ngô trước người, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lão đạo tóc trắng thấy thế, cũng chỉ đành gọi về đầu kia thường lòng, mặt lộ vẻ không vui, Tần đạo hữu vì sao muốn khăng khăng lưu lại cái này Bạch Viên yêu vương một mạng? Vương Huyền Qua thản nhiên nói, sau đó liền thấy rõ ràng. Lão đạo tóc trắng mắt sáng lên, ngậm miệng không nói, đưa tay bước dâu, nhìn về phía Trần Uyên. Mà đúng lúc này, Trần Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gian nan mở miệng, "Tiền bối, giúp ta." Lão đạo tóc trắng thần sắc khẽ biến, Trần Uyên trên mặt một nửa bình tĩnh, một nửa bặm mẹo, trong mắt trái thiêu đốt lên một sợi ngọn lửa màu trắng, trong mắt phải một vòng kim quang lập lòe, phản phất hai người khuôn mặt bị chắp vá ở cùng nhau. Vương Huyền Qua mắt sáng lên, "Tiểu hữu cần gì?" Trần Uyên có chút há mồm, lại năng nặng nhắm lại, trên má phải tràn đầy vẻ dãy rủa. Lão đạo tóc trắng trên tay một trận vê vê mấy cây dâu bạc, lẩm bẩm nói, hẳn là người này thần hồn chưa diện, đang cùng Bạch Viên kia yêu vương tranh đoạt nhục thân. Đại Hán Khôi Ngô quả quyết nói, tuyệt đối không thể. Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, như thế nào chống đỡ được luyện hư yêu vương đoạt xá, hơn phân nửa là cái này Bạch Viên yêu vương đang trang thần dở trò. Nếu không mau chóng động thủ, chờ hắn hoàn toàn nắm trong tay bộ thân thể này, chúng ta ngay tại kiếp nạn chạy trốn. Vương Huyền Qua thản nhiên nói, Tôn đạo hữu há miệng ngậm miệng, cực lực ngăn cản Bạch Viên yêu vương khống chế bộ thân thể này, hẳn là người này nhục thân có cái gì kỳ quặc, mới khiến cho đạo hữu kiêng kỵ như vậy. Đại Hán Khôi Ngô lạnh lùng nói, bản tọa đương nhiên sẽ không kiêng kỵ một cái nguyên anh tu sĩ, nhưng cái này Bạch Viên yêu vương tại thượng cổ thời điểm tàn phá bừa bãi hoành hành, chỗ đến sinh linh đồ thán, bản tọa lại là tận mắt nhìn thấy. Cái này bị đoạt xá nguyên anh tu sĩ chính là thể tu, nhục thân cường hãn, cùng Bạch Viên yêu vương cực kỳ phù hợp. Tuy nói hắn chỉ còn một sợi tàn hồn, nhưng nếu là nắm trong tay bộ thân thể này, khó đảm bảo liền sẽ thi triển ra cái gì kinh người thần thông. Đến lúc đó chúng ta ba người đều là muốn tại chu yếm chân hỏa bên dưới hóa thành cho tàn. Vương Huyền Quang mỉm cười, Tôn đạo hữu cư yên tâm đi. Tả hữu bất quá là một sợi tàn hồn, chính là luyện hư yêu vương lưu lại, Tần Mộ cũng tự có thủ đoạn ứng đối. Đại Hán Khôi Ngô trùng điệp hừ một tiếng, vậy bản tọa liền chậm đợi Tần đạo hữu đại triển thần uy, hàng phục luyện hư yêu vương tàn hồn. Lão đạo tóc trắng thấy thế, hòa giải nói Tôn đạo hữu chớ gấp, nếu là người này mở miệng yêu cầu linh đan diệu dược, nhất định là cái kia yêu vương ngụy trang, lại động thủ cũng không muộn, không biết Tần đạo hữu ý như thế nào. Vương Huyền Quang mỉm cười, liền theo Thương Tùng đạo hữu nói như vậy. Đại Hán Khôi Ngô sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại tiếp tục chăm chú nhìn Trần Uyên. Hắn vùng vẫy hồi lâu, chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ hướng Đại Hán Khôi Ngô, gian nan mở miệng, giết ta. Ba người đều là sững sờ, Đại Hán Khôi Ngô lập tức mở miệng, bản tọa cái này thành toàn ngươi. Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Vương Huyền Qua, Vương đạo bạn cũng nghe đến, người này một lòng muốn chết, lại trách không được bản tọa. Vương Huyền Qua trầm ngâm một lát, khẽ bước cằm, vậy thì mời đạo hưu xuất thủ, chém giết cái này Bạch Viên yêu vương. Nói đi, hắn đưa tay vẫy một cái, đầu kia ngăn lại Đại Hán Khôi Ngô làm dao đôi dài bãi xuống, bay trở về. Đại Hán Khôi Ngô gặp hắn cứ như vậy đáp ứng, ngược lại có chút ngoài ý muốn, chần chờ một chút, vừa rồi xoay người sang chỗ khác, dưới chân một chút, phóng tới Trần Uyên, một quyền đánh ra. Mặc dù Trần Uyên chủ động mở miệng muốn chết, nhưng Đại Hán Khôi Ngô cũng không buông lòng cảnh giác, một quyền này dùng hết toàn lực, trong lòng cảnh giới dị thường. Trần Uyên quả nhiên đưa tay lên kích, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Mà đại hán Khôi Ngô thể nội hàng thần quả linh khí tiêu hao rất nhiều, nhục thân hơi kém một chút, bay ngược hơn 10 trượng, vừa rồi ngừng thân hình. Hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, lại lần nữa xuống tới, cao giọng quát, hai vị đạo hữu còn không cùng lúc xuất thủ, nhanh chóng chém giết yêu này. Lão đạo tóc trắng nghe vậy, lúc này đưa tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn thúc đẩy thương long giáp công Trần Uyên. Nhưng Vương Huyền qua lại là đưa tay dừng một chút, thương Tùng đạo hữu chấm đã. Lão đạo tóc trắng giật mình, Tần đạo hữu đây là ý gì? Vương Huyền qua thản nhiên nói, vị tiểu hữu này để Tôn đạo hữu một người xuất thủ, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, bí mật truyền âm, Tần đạo hữu đây là muốn tọa sơn quan hồ đấu. Vương Huyền qua truyền âm trả lời, nếu là Tần Mộ không có đoán sai, tiếp qua nhất thời nửa khắc liền thấy rõ ràng, không cần gấp tại nhất thời. Lão đạo tóc trắng nhìn chằm chằm Vương Huyền qua một chút, lại không xuất thủ chi ý, khẽ bước sợi dâu, lại coi là thật yên lặng theo dõi kỳ biến đứng lên. Đại hán Khôi Ngô chậm chạp không thấy hai người động thủ, trở lại nhìn một cái, chỉ gặp hai người dừng ở nguyên địa, không có chút nào động thủ chi ý thân hình hắn một trận, nhưng lại không có bao nhiêu tức giận, dưới chân một chút, xông lên phía trước, lại cùng Trần Uyên chiến đến một chỗ. Chương 667, đoạt xá chương 667, đoạt xá hai người giao thủ không lâu, đại hán Khôi Ngô liền phát hiện Trần Uyên lực lượng vậy mà giảm xuống rất nhiều, đã không cách nào cùng trước đây bình thường, đem hắn một mực áp chế. Đại hán Khôi Ngô có thể so với cấp 10 yêu vương cự lực, mỗi một dưới quyền đi, như là sơn nhạc che đậy bình thường, lại như sao băng rơi xuống đất, đánh tới hướng Trần Uyên. Không chỉ có như vậy, Trần Uyên nhất cử nhất động cũng biến thành vướng víu đứng lên, thậm chí lại đột nhiên cứng tại nguyên địa, ngăn không được đại hán Khôi Ngô quyền cước. Mà nhục thể của hắn lại là cứng hãn, tại đại hán Khôi Ngô có thể so với cấp 10 yêu vương cự lực bên dưới, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì, mặc dù sẽ không xương cốt đứt gãy, nhưng cũng là khắp nơi vết thương. Bất quá Trần Uyên nắm giữ bất diệt chi thể thần thông, thương thế vừa hiện, liền có thể tự hành khôi phục, mặc dù liên tục gặp trọng kích, như cũng không có suy tàn chi thế. Nhưng bất diệt chi thể thần thông đặc biệt tiêu hao Trần Uyên, hai người chỉ là ác chiến không đến nửa khắc đồng hồ, Trần Uyên chu thân khí cơ liền cấp tốc suy sụp xuống, động tác cũng là càng phát ra vương hữu, hiện tượng hoàn sinh. Cùng lúc đó, hắn trong mắt trái ngọn lửa màu trắng cũng càng phát ra ảm đạm, trong mắt phải hào quang màu vàng lại là càng phát ra lóa mắt. Nhìn thấy đại hán Khôi Ngô một mực chiếm thượng phong, lão đạo tóc trắng mắt sáng lên, hướng Vương Huyền qua truyền âm nói, "Tần đạo hữu, chúng ta hẳn là an vị xem Tôn Biên chém giết cái này Bạch Viên yêu vương tàn hồn." Hắn đối với chỗ bí cảnh này rất tin tưởng, tiến vào ngọn núi này trước đó, liền đối với cái này yêu vương yêu đan di hải nhất định phải được, nếu để cho hắn đắc thủ, tại ta nhân tộc sợ là bất lợi. Vương Huyền qua nhìn chằm chằm Trần Uyên, truyền âm trả lời, "Đạo hữu đừng đợi, lại đợi thêm một lát." Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, nhưng cũng không mở miệng lại quên. Tần Vô Nhai phân thần giáng lâm không lâu, mà lão đạo tóc trắng đã tại cùng Trần Uyên lúc giao thủ, tiêu hao rất nhiều thông linh phụ linh khí, không phải là đối thủ của hắn, đành phải theo nạp bên dưới nhúng tay suy nghĩ, lặng lặng đứng xem đại hán Khôi Ngô cùng Trần Uyên chiến đấu. Lại là nửa khắc đồng hồ đi qua, Trần Uyên chu thân khí cơ càng phát ra suy sụp, đã từ nguyên anh hậu kỳ rơi xuống, tại đại hán Khôi Ngô điên cuồng tấn công phía dưới đỡ trái hở phải, bại tướng đã hiện. Đại hán Khôi Ngô càng thêm đắc thế không tha người, quyền ảnh đầy trời, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, muốn đưa Trần Uyên vào chỗ chết. Hai người giao chiến chi địa đã tàn phá không chịu nổi, rộng lớn thềm đá đều hủy đi, núi đá sụp đổ lăn xuống, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, Trần Uyên thân thể cứng đờ, tựa như âm dương bình thường hai bên trên gương mặt, đồng loạt lộ ra ngốc trẻ chi sắc, đúng là cứ thế ngay tại chỗ, hóa thành một pho tượng. Đại hán Khôi Ngô thấy được sơ hở, đưa tay chụp vào Trần Uyên ngực bụng yếu hại, liền muốn đem hắn một kích mất mạng. Nhưng chỉ là một sát na đằng sau, Trần Uyên trừng mắt nhìn, phảng phất một lần nữa sống lại, trong mắt trái cái tia sợi ngọn lửa màu trắng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hai vệt kim quang lóe lên liền biến mất, sau đó là hai điểm ngân quang sáng lên, cấp tốc mở rộng, lấp kín một đôi mắt. Ầm ầm, một tiếng sét trống rống nổ vang, Trần Uyên thân hình bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại mấy chục trượng bên ngoài, hiểm lại càng hiểm tránh đi đại hán Khôi Ngô một chảo này, chỉ ở nguyên địa lưu lại mấy sợi lôi quang. Đại hán Khôi Ngô khẽ giật mình, yêu dị trùng đồng trung hàn ánh sáng lóe lên, liền muốn lại lần nữa xông lên. Nhưng Trần Uyên lại là mở miệng quát, "Tiền bối chậm đã, ta đã đem cái kia yêu vương tàn hồn diệt sát." Đại hán Khôi Ngô bỏ mặc, tiếp tục xông về phía trước đi. Trần Uyên trên mặt trầm xuống, nhưng hắn quanh thân khí cơ suy vi, đã không cách nào lại dùng ra lôi độn thuật trốn tránh, dưới chân một chút, lui về sau đi. Nhưng đại hán Khôi Ngô không buông tha, đi vào trước người hắn, tay phải liền bổ tới. Trần Uyên đành phải đưa tay ngăn cản, đúng lúc này, một đạo lam quang cổ sáng kích xạ mà đến, từ giữa hai người xuyên qua, biên giới lao tới đại hán Khôi Ngô tay phải, lập tức liền bao trùm lên một tầng băng xương. Đại hán Khôi Ngô thần sắc biến đổi, lập tức thu tay lại triệt thoái phía sau, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đầu kia từng ngăn lại hắn dao long màu xanh đã bay tới, miệng to như chậu máu chậm rãi khép lại, còn lưu lại mấy điểm xanh thẳm linh quang. Trần Uyên thừa cơ lui lại đến hơn 10 trượng bên ngoài, lật tay xuất ra một cái bình ngọc, hướng trong miệng đổ vào một giọt ngàn năm linh lũ, trong đan điền khô kiệt chân nguyên biển cả, lập tức trở nên tràn đầy đứng lên. Giao long màu xanh bay đến giữa hai người, đại hán Khôi Ngô ánh mắt rơi xuống Vương Huyền Qua trên thân, trên mặt âm trầm như nước, "Tần đạo hữu đây là ý gì?" Vương Huyền Qua mỉm cười, "Tôn đạo hữu an tâm chớ vội, vị tiểu hữu này nói rõ xin mời đạo hữu dừng tay, đạo hữu làm gì theo đuổi không bỏ?" Đại hán Khôi Ngô lạnh lùng nói, "Cái này nhất định là Bạch Viên kia yêu vương tàn hồn đoạt xá thành công, lại làm giả không được lại, muốn lừa bịp chúng ta, há có thể dễ tin." Vương Huyền Qua nói phải hay không phải, hỏi qua mới biết. Hắn đảo mắt nhìn về phía Trần Uyên, mỉm cười nói, "Vị tiểu hữu này còn nhớ đến Tố Nguyệt Hồ ước hẹn." Trần Uyên một đôi mắt bạc đã khôi phục như thường, nghe vậy sững sờ, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, khó có thể tin nhìn chằm chằm Vương Huyền Qua, tiền bối hẳn là chính là năm đó ở Vạn Trượng Hải bên mở, tặng cho bán bối đan dược người. Lời vừa nói ra, bao quát thần hồn bị trọng thương Diệp Văn Địch, Mặc Vô Trần bọn người đều là mặt lộ kinh ngạc, cùng nhau nhìn về phía Trần Uyên. Vương Huyền Qua khẽ mút cằm, lão phu từng cùng tiểu hữu ước định, xin mời tiểu hữu hướng Đàm Châu Tố Nguyệt Hồ một hồi, có một dạng đồ vật đưa cho tiểu hữu, tiểu hữu vì sao chậm chạp không đến? Trần Uyên thần sắc biến ảo mấy lần, ôm quyền cúi đầu, tiền bối ban thưởng đàn tri ân, vạn bối khắc trong tâm cảm, cũng chưa từng quên Tố Nguyệt Hồ ước hẹn. Chỉ là lúc đó vạn bối tu vi thấp, trong lòng còn có e ngại, không dám phó ước, còn xin tiền bối thứ tội. Vương Huyền Qua cười một tiếng, tiểu hữu ngược lại là thẳng thắn, lão phu thân phận không rõ, tiểu hữu có chỗ lo lắng, cũng hợp tình hợp lý. Bất quá chuyện lần này đằng sau, lão phu lại mời tiểu hữu đến Tố Nguyệt Hồ làm khách, không biết tiểu hữu phải chăng nguyện đi. Trần Uyên tâm bên trong âm thầm thở dài một hơi, lúc này đáp ứng, vạn bối tự nhiên tuân mệnh. Hắn tu luyện đến nay, chỉ có ba người nhận ra trong tay hắn Chu Hiếm Chân Hỏa, trừ trải qua trận kia thượng cổ đại chiến thanh bảo trận linh cùng luyện hư ma tôn tàn hồn bên ngoài, còn có một tên lão giả mặc hắc bảo. Lúc trước hắn tại Vạn Trượng Hải Uyên thành công phục sát quân phòng, tên kia lão giả mặc hắc bảo thần bí đột nhiên xuất hiện, một chút liền nhận ra trong tay hắn Chu Hiếm Chân Hỏa. Trần Uyên cùng Côn Phong đại chiến một trận, thương thế cực nặng, át chủ bài bại lộ, vốn cho rằng tử kỳ sắp tới. Nhưng lão giả mặc hắc bảo cũng không giết hắn, ngược lại đưa cho hắn một hạt nguyên anh đan thuốc, trợ hắn chữa thương, cũng mời hắn hướng Đàm Châu Tố Nguyệt Hồ một nhóm, công bố muốn tặng cho hắn đồng dạng đồ vật. Trần Uyên trở về từ coi chết, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, nhưng bởi vì tu vi thấp, không dám phó ước. Tu vi đột phá nguyên anh trung kỳ, từ Đông Hoa Châu trở về đằng sau, hắn đã từng có phó ước chi niệm. Chỉ là Đàm Châu thủy mạch đầy đủ, hồ sông dày đặc, hắn chưa từng nghe nói qua Tố Nguyệt Hồ cái tên này, không thể nào tìm kiếm, liền buông xuống niệm này. Nhưng Trần Uyên tuyệt đối không ngờ rằng, tên lão giả mặc hắc bào kia lại là hóa thần tu sĩ, kinh ngạc sau khi, lập tức quyết định thẳng thắn đối đãi. Lão giả mặc hắc bào tu vi cao tuyệt, đã đứng hàng giới này chi đỉnh, mà lúc đó hắn chỉ là một cái kết đan tiểu tu, ở tại trước mặt cùng sâu kiến không khác. Nhưng lão giả mặc hắc bào lại ban cho hắn một hạt đan dược chữa thương, còn xin hắn hướng Tố Nguyệt Hồ một nhóm, hiển nhiên trong lòng còn có thiện ý, tuyệt không thể nói ngoa khi dễ, để hắn sinh ra ác cảm. Ngay tại Trần Uyên tâm niệm chuyển động thời điểm, Vương Huyền Qua ngược lại nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, Tôn đạo hữu, vị tiểu hữu này từng cùng lão phu từng có gặp mặt một lần, nếu là hắn bị cái kia yêu vương tàn hồn đoạt xá, chắc chắn sẽ không nhớ kỹ việc này, là có thể chứng minh hắn cũng không bị tu hú chiếm tổ chim khách. Đại hán Khôi Ngô cao mày, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt bị kín vẻ lo lắng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Uyên vậy mà cùng Tần Vô Nhai có giao tình, chuyện hôm nay sợ là không dễ làm. Nhưng hắn như cũng không hề từ bỏ, Bạch Biên kia yêu vương thân phụ Chu Hiếm huyết mạch, thúc đẩy Chu Hiếm chân hỏa, đối với thần hồn hiểu rõ chi sâu, giới này vô xuất kỳ hữu. Hắn một sợi tàn hồn có thể còn sống vài vạn năm, nhất định có thủ đoạn khắp lãm người này biết ức, chỉ là biết vài cái cọp chuyện xưa, không làm được thật. Vương Huyền Qua hơi nhướng mày, Tôn đạo hữu đây cũng là cưỡng từ đoạt lý, đoạt xá chỉ có thể chiếm theo thân thể, không cách nào thôn phệ biết ức, đây là thiết luật, Bạch Viên kia yêu vương lại là thần thông quảng đại, cũng vô pháp vi phạm. Đại hán Khôi Ngô lắc đầu, Tần đạo hữu lời ấy sai rồi, ta lát nữa giới tu sĩ, há biết luyện hư yêu vương thủ đoạn, không thể vọng hạ kết luận. Hắn nhìn về phía Trần Uyên, trên dưới bắt đầu đánh giá, nếu là thật sự muốn cho bản tọa tin tưởng, ngươi cũng không bị Bạch Viên kia yêu vương đoạt xá. Liền buông ra tâm thần, để bản tọa cẩn thận kiểm tra một phen. Trần Uyên thần sắc khẽ biến, mục trung hàn quang lóe lên, thần hồn cỡ nào yếu ớt, há có thể tùy tiện gặp người, xin thứ cho vãn bối không có khả năng toàn mệnh. Đại hán Khôi Ngô nói vậy ngươi chính là trong lòng có quỷ, đã sớm bị Bạch Viên kia yêu vương tàn hồn nắm trong tay nhục thân. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, nếu là vãn bối thật bị cái kia yêu vương đoạt xá, vừa mới cùng tiền bối chiến đấu lúc, liền sẽ không hiểm tượng hoàn sinh. Lấy cái kia yêu vương tàn hồn bản sự, tuy nói còn không kịp hóa thần tu sĩ, nhưng diệt đi tiền bối phân thần, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Đại hán Khôi Ngô nghe vậy, yêu dị trùng đồng trung hàn ánh sáng lóe lên, ngươi dám miệt thị bản tọa. Trần Uyên thản nhiên nói, vãn bối sao dám, chỉ là thật lòng mà nói xong. Vãn bối tại ngoài bí cảnh, đều có thể từ tiền bối phân thần trong tay chạy ra thăng thiên. Nếu là cái kia yêu vương tàn hồn khống chế vãn bối nhục thân, diệt đi tiền bối một sợi phân thần, lại có gì khó? Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, nhưng mục trung lại lộ ra mấy phần ý trào phúng, không chút nào thêm che lấp. Đại hán Khôi Ngô thần sắc âm trầm xuống, ngươi như vậy ương ngạnh, bất kính hóa thần, nhất định là bị Bạch Viên kia yêu vương đoạt xá. Trần Uyên đối với hắn bỏ mặc, tướng Vương Huyền Qua cùng lao đạo tóc trắng ôm quyền cong xuống, cất cao giọng nói, vạn bối chính là tu sĩ nhân tộc, phải chăng là cái kia yêu vương tàn hồn đoạt xá, tự có hai vị tiền bối định đoạt, còn chưa tới phiên tiền bối bao biện làm thay. Đại hán Khôi Ngô nhất thời nghẹn lời, quay đầu nhìn về phía lao đạo tóc trắng, người này tàn sát quý phái ba tên nguyên anh tu sĩ, thương tùng đạo hữu có gì cao kiến? Lao đạo tóc trắng đưa tay bứt râu, ánh mắt từ chết đi ba tên thiếu huyền môn nguyên anh tu sĩ trên thân đảo qua, mục trung sát cơ lóe lên, chậm rãi mở miệng, theo lão phu góc nhìn, luyện hư yêu vương thủ đoạn khó lường, rất khó nghiệm chứng hắn phải trang đoạt xá thành công, không bằng đem người này giết, xóa đi hậu hoạn. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, lập tức nhìn về phía Vương Huyền Qua. Vương Huyền Qua trầm ngâm một lát, nói ra, tiểu hữu nếu là tin được lão phu, liền để lão phu kiểm tra thực hư thần hồn biết ức, còn nhỏ bạn một cái trong sạch, như thế nào? Trần Uyên thần sắc biến đổi, ôm quyền cong xuống, tiền bối chính là ta nhân tộc trụ cột bức vàng, lại từng cùng vãn bối có ân. Vạn bối tự nhiên tin được tiền bối, chỉ là thần hồn quá mức yếu ớt, có chút sai lầm, vạn bối liền muốn vạn kiếp bất phục, xin thứ cho vạn bối không có khả năng toàn mệnh. Hắn nhìn xem Vương Huyền Qua, ngữ khí rất là thành khẩn, nhưng trong lòng có chút tâm thần bất định. Ngọc Giác có thể dẫn động tinh quang thân mình, chính là hắn lớn nhất bí ẩn tuyệt đối không thể để cho người khác biết được. Cho dù là đắc tội hóa thần tu sĩ, hắn cũng sẽ không đáp ứng việc này. Mà lão đạo tóc trắng gặp hắn vậy mà mở miệng cự tuyệt, trong lòng chán ghét càng sâu, lạnh lùng nói, tiểu bối này càng như thế không biết tốt xấu, giết chính là. Nhưng Vương Huyền qua lại nhìn chăm chú Trần Uyên, qua nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, nếu tiểu hữu không muốn, lão phu đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nhưng hai vị đạo hữu đối với ngươi là có hay không bị Bạch Viên kia yêu vương tàn hồn đoạt xá, đều là trong lòng còn có lo nghĩ. Tiểu hữu có thể có biện pháp chứng minh, ngươi cũng không bị cái kia yêu vương tàn hồn chiếm cứ nhục thân. Lão đạo tóc trắng khẽ giật mình, Trần Uyên lại là âm thầm thở dài một hơi, vội vàng đáp, vạn bối chính là thể tu, công pháp tu luyện cực kỳ đặc thù, có thể luyện hóa máu yêu thú mạch, nắm giữ nó thiên phú thần thông. Nếu là cái kia yêu vương chiếm cứ vạn bối nhục thân, tuyệt nhiên không cách nào thi triển đi ra. Chỉ cần vạn bối thi triển ra thiên phú thần thông, liền có thể chứng minh, cũng không bị cái kia yêu vương đoạt xá. Hắn thành công, lão giả mặc hắc bảo năm đó ban thưởng đáng dược, lại mời hắn đi Tố Nguyệt Hồ một hồi, mà cũng không động mạnh, quả nhiên là đối với hắn trong lòng còn có thiện ý, mặc dù không biết nguyên do, nhưng hắn bất kính như thế, lão giả mặc hắc bảo cũng không có tức giận, để trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần lực lượng. Nhưng hắn vừa dứt lời, đại hán Khôi Ngô kia liền thần sắc biến đổi, đối với Vương Huyền Qua cùng Thường Tùng đạo nhân chắp tay thi lễ, hai vị đạo hữu, vô luận người này phải chăng bị cái kia yêu vương đoạt xá, nơi đây sự tình đều là do hắn mà ra. Hắn bất kính bản tọa, lại tàn sát tu sĩ nhân tộc, tội lỗi đáng chém. Hai vị đạo hữu có thể hay không đem hắn giao cho bản tọa xử trí, bản tọa nhất định có thâm tạng. Lão đạo tóc trắng khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới đại hán Khôi Ngô đối với Trần Uyên hận ý càng như thế chi sâu. Nhưng bởi vì ba tên thiếu huyền môn nguyên anh trưởng lão cái chết, hắn đối với Trần Uyên cực kỳ chán ghét, cũng nghĩ lấy tính mệnh của hắn, lúc này mở miệng, người này giao cho đạo hữu xử trí, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng hắn trung quy là tu sĩ nhân tộc, không biết đạo hữu có thể xuất ra bảo vật gì trao đổi. Đại hán Khôi Ngô không chút do dự nói, ba cây 5000 năm linh thảo, cùng trên thân người này tất cả bảo vật, bản tọa chỉ lấy Bạch Viên kia yêu vương yêu đan di hải. Lão đạo tóc trắng lộ ra mấy phần ý động chi sắc, nhìn về phía Vương Huyền Qua, tần đạo hữu ý như thế nào? Trần Uyên sắc mặt rất là khó coi, chăm chú nhìn Vương Huyền Qua. Vương Huyền Qua trầm ngâm một lát, cũng không đáp lại, mà là hỏi thăm Trần Uyên, không biết tiểu hữu luyện hóa loại nào máu yêu thú mạch, có thể thi triển thần thông gì? Trần Uyên do dự một chút, nói ra, vạn bối luyện hóa côn máu cá mạch, nắm giữ lực lượng không gian. Tiền bối có thể từng nhớ kỹ, lúc trước vạn bối cùng tiền bối tại Vạn Trượng Hải Uyên gặp nhau lúc, phục sát một đầu cấp 7 côn ngư, chính là muốn luyện hóa nó huyết mạch trong người. Hắn còn chưa nói xong, đại hán Khôi Ngô liền ngắt lời hắn, đừng muốn lại hồ ngôn loạn ngữ, bản tọa làm sao chưa từng nghe nói qua có loại công pháp này? Chính là thượng cổ thịnh hành yêu thần quyết cũng vô pháp luyện hóa vương tộc huyết mạch. Vương Huyền Qua trong mắt tinh mang đại thịnh, chậm rãi nói, vậy thì mời tiểu hữu triển lộ công pháp, như tiểu hữu lời nói làm thật, hai vị đạo hữu là có thể thả đi lo nghĩ, tin tưởng tiểu hữu cũng không bị cái kia yêu vương tàn hồn đoạt xá. Chương 668, ra sức bảo vệ. Chương 668, ra sức bảo vệ. Nghe thấy lời ấy, đại hán Khôi Ngô thần sắc lập tức âm trầm xuống. Trần Uyên trong lòng rung động, hắn tự nhiên không muốn đem át chủ bài triển lộ ra, nhưng biết được hắn luyện hóa côn máu cá mạch người không ít, cũng đã từng bị đại hán Khôi Ngô ở trước mặt nói toạc ra, che lấp cũng là vô dụng. Bất quá Vương Huyền Qua phản ứng, hay là để hắn có chút ngoài ý muốn. Hắn vậy mà không có chút nào chất vấn, phần này thiện ý, thật không biết là từ đâu mà đến. Mà lão đạo tóc trắng trên mặt, lại là lộ ra mấy phần vẻ không vui, lão phu biết, Tần đạo hữu luôn luôn ưa thích dịu dắt nhân tộc hậu bối. Nhưng Tam đại tông môn tiến vào bí cảnh hơn 10 người nguyên anh trưởng lão, cơ hồ toàn bộ chết ở đây trong tay người. Vô luận người này phải chăng xuất phát từ bản ý, đều là khó thoát liên quan, nghiệp chướng nặng nề, làm gì cùng hắn nhiều lời, trực tiếp giết chính là. Hắn thân là nhân tộc hóa thần, vốn không muốn làm cho đại hán Khôi Ngô đạt được Bạch Viên kia yêu vương di hài yêu đan. Nhưng hắn đối với Trần Uyên hận ý càng sâu, đại hán Khôi Ngô lại nguyện ý xuất ra 5000 năm linh thảo trao đổi, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng. Cái này thượng cổ bí cảnh dù sao cũng là tại Nam Châu chỗ sâu, Tôn Viên bản tôn ngay tại ngoài bí cảnh. Nếu là hắn coi là thật đối với yêu đan di hài tình thế bắt buộc, lão đạo tóc trắng cũng không nguyện ý bởi vì chuyện này đắc tội hắn. Mà Vương Huyền Qua làm như thế, hiển nhiên là thiên hướng về Trần Uyên, để hắn có chút không thích. Mặc dù hắn cũng rõ ràng, Bạch Viên kia yêu vương lại là thần thông quảng đại, cũng không có khả năng vi phạm đoạt xá thiết luật, thôn phệ người này thần hồn. Nhưng một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ tính mệnh, hiển nhiên không kịp 5000 năm linh thảo, cùng hắn từ trong bí cảnh có được bảo vật. Thương Tùng đạo nhân phụ thân thời điểm, lão đạo tóc trắng buông lòng tâm thần, hắn từ lão đạo tóc trắng biết ước bên trong biết được linh dược viên bị vơ vét không còn gì, hiện tại xem ra, hơn phân nửa chính là đã rơi vào cái này Trần Uyên trong tay, cũng không thể buông tha. Hắn vừa dứt lời, thần sắc củ rủ Diệp Quy Hồng từ dưới đất đứng lên, đối với Vương Huyền Qua cùng lão đạo tóc trắng thật sâu cong xuống, từng tiếng cấp huyết, hai vị tiền bối, người này tàn sát bạn phái trưởng lão, nuốt nguyên anh, phát rổ, đã cùng yêu ma không khác. Còn xin tiền bối vì nhân tộc tu sĩ chủ trì công đạo, vì ta cửu lê phái chủ cầm công đạo, vạn bối vô cùng cảm kích. Mặc Vô Trần cũng là gian nan đứng dậy, đối với Vương Huyền Qua ôm quyền cúi đầu, tần tiền bối, người này vừa mới tùy ý giết chóc, càng là tuyên bố muốn diệt hết giới này nhân tộc. Chỉ là tiền bối đổi tới đằng sau, vừa rồi ngụy trang thành bộ dáng như vậy, nhất định là muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Còn xin tiền bối nhìn rõ mọi việc, tuyệt đối không nên thả hổ về rừng. Chính rõ ràng phái, cửu lê phái đều là tử thương thảm trọng, thậm chí ngay cả hai người bọn họ đều kém chút chết tại Chu Hiếm chân hỏa phía dưới, đối với Trần Uyên hận ý ngập trời, chính muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, há có thể để hắn bình yên thoát thân. Diệp Văn Địch hề bại trên mặt đất, nhìn xem Trần Uyên, thần sắc rất là phức tạp. Hắn há miệng muốn nói, nhưng lại nhắm lại, than nhẹ một tiếng, cuối cùng vẫn là một lời không phát. Lão đạo tóc trắng đuốt râu gật đầu, lên tiếng lần nữa khuyên nhủ, "Tần đạo hữu, người này sát nghiệt quá nặng." Vương Huyền Qua hơi nhướng mày, không để ý đến Diệp Quy Hồng cùng Mạc Vô Trần, chỉ là quay đầu nhìn về phía lão đạo tóc trắng, bờ môi y mắng nhuyễn động mấy lần. Lão đạo tóc trắng giật mình, sau đó ngậm miệng lại, thần sắc khẽ nhúc nhích, tựa hồ đang ngưng thần lắng nghe cái gì. Mấy người thấy thế, đều là chăm chú nhìn lão đạo tóc trắng, nhìn không chuyển mắt. Đột nhiên, lão đạo tóc trắng biến sắc, thốt ra, đạo hữu lời ấy coi là thật. Vương Huyền Qua nói chí ít có 3 thành 5 chắc. Lão đạo tóc trắng đông nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Trần Uyên, trên dưới bắt đầu đánh giá, trên mặt âm tình bất định. Trần Uyên trong lòng run lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía Vương Huyền Qua, trong mắt lộ ra điều tra chi ý, tiền bối Bạch Viên kia yêu vương tàn hồn giết chóc quá nặng, hắn gác tội người quá nhiều, bây giờ muốn bảo mệnh, chỉ có thể dựa vào vị này đối với hắn thiện ý không cạn hóa thần tu sĩ. Vương Huyền Qua còn chưa nói chuyện, lão đạo tóc trắng đông nhiên mở miệng, ngươi coi thật luyện hóa côn ngư tinh máu. Ngữ khí của hắn hòa hoãn rất nhiều, nhưng thần sắc vẫn có chút nghiêm trọng. Trần Uyên lúc này kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi cánh chim màu đen mở rộng ra đến, lan lộn thân khí cơ liên cuồng phát ra non lửa. Mọi người ở đây trừ Diệp Văn Địch cùng Đại Hán Khôi Ngô bên ngoài, đều là mở to hai mắt, nhao nhao tản ra thần thức, từ Trần Uyên trên thân đảo qua. Lão đạo tóc trắng ánh mắt rơi vào Trần Uyên phía sau trên hai cánh, khẽ bước cằm, quả nhiên là côn ngư chân huyết Đại Hán Khôi Ngô mặt trầm như nước, yêu dị trùng đồng bên trong bị kín một tầng che lấp. Vương Huyền Qua ánh mắt chớp động, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt càng phát ra hiền lành, hòa nhã nói, tiểu hữu có thể hay không đem nắm giữ côn ngư thần thông biểu hiện ra một hai? Trần Uyên mặt lộ vẻ khó xử, nơi đây bày ra cấm chế cấm bay, không cách nào thi triển thuấn di chi thuật. Vương Huyền Qua nói côn ngư bộ tộc thôn vệ chi thuật, tiểu hữu có thể hay không thi triển đi ra? Trần Uyên thầm than một tiếng, chi tiết đáp, vãn bối may mắn nắm giữ. Vương Huyền Qua nói vậy thì mời tiểu hữu triển lộ một hai, hắn lời còn chưa dứt, liền bị lao đạo tóc trắng đánh gãy, không cần. Hắn trên dưới đánh giá Trần Uyên, trong ánh mắt dị sắc lấp lóe, phản phất tại xem kỹ một kiện hiếm thấy chân bảo bình thường. Trần Uyên trong lòng run lên, sinh ra mấy phần khó chịu cảm giác, trên mặt cũng không dám có chỗ biểu lộ. Diệp Quy Hồng nhìn thấy cảnh này, thần sắc khẽ biến, vội vàng mở miệng, thương tùng tiền bối, ai ngờ cái kia luyện hư yêu vương có thủ đoạn gì, bất quá là huyễn hóa ra một bộ côn ngư cánh chim, chưa hẳn chính là cái gì việc khó. Lao đạo tóc trắng thu hồi ánh mắt, hơi nhướng mày, Diệp tiểu hữu tinh tự ý ngự thú chi thuật, sao lại không biết máu yêu thú mạch thủ nặng tinh khiết? Bạch Viên kia yêu vương chính là Chu Hiếm hậu duệ, thể nội làm sao lại có côn máu cá mạch? Diệp Quy Hồng trong lòng thần trương, tiền bối lao đạo tóc trắng tay áo hất lên, trên mặt lại là lộ ra vẻ không vui. Tuy nói ngươi trong môn trưởng lão tử thương thảm trọng, nhưng Trần tiểu hữu suýt nữa bị Bạch Viên kia yêu vương chiếm cứ thân thể, đoạt xá chúng sinh, sao lại không phải thụ hại người? Diệp Quy Hồng mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nơi đây sự tình đều là do hắn mà ra, thiếu huyền môn ba vị đạo hữu cũng toàn bộ chết ở đây trong tay người, tiền bối nếu là không thêm vào trưởng trị lao đạo tóc trắng trên mặt trầm xuống, ngươi đây là ám phúng lao phu không làm trong môn hậu bối chủ trì công đạo. Diệp Quy Hồng đạo, vãn bối không dám tin rằng ngươi cũng không dám. Lao đạo tóc trắng hừ lạnh một tiếng, lao phu làm việc còn không cần ngươi khoa tay múa chân, càng sẽ không không phân phải trái, một bị bao che khuyết điểm. Nếu không có Trần tiểu hữu một lần nữa đoạt lại thân thể, đem Bạch Viên kia yêu vương tàn hồn giết đi, tùy ý nó đoạt xá thành công, từ bí cảnh thoát thân mà ra, tái nhập thế gian, trong tu tiên giới lại sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Trần tiểu hữu không màng sống chết, là tu tiên giới miễn đi một kiếp, cũng coi là vì cựu Lê phái chư vị đồng đạo báo thù rửa hận, ngươi không cảm giác kích thì cũng thôi đi, há có thể lại giận lây sang hắn. Diệp Quy Hồng ngơ ngác nhìn hắn, rốt cục không còn dám quên. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Trần Uyển cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Lão đạo tóc trắng mới vừa rồi còn muốn lấy hắn là thẻ đánh bạc, từ Đại Hán Khôi Ngô trong tay đổi lấy linh thảo bảo vật, tại trong khoảng thời gian ngắn, liền trở nên tưởng như hai người. Vương Huyền Qua cũng mở miệng nói ra, "Cửu Lê phái nguyên khí đại thường, Diệp tiểu hữu khó tránh khỏi trong lòng bi thống, chỉ là oan có đầu nợ có chủ, Trần tiểu hữu cũng là thụ hại người, việc này cần trách không được hắn." Bí cảnh này chỗ cốt lõi tổng cộng có 6 tòa ngọn núi, trừ bỏ ngọn núi này cùng linh dược kia bên ngoài, còn lại 4 tòa ngọn núi, trận pháp chưa từng phá bỡ. Lão phu làm chủ, cái này 4 tòa ngọn núi Cửu Lê, Thiếu Huyền, chính rõ ràng cùng bản phái mỗi người chia một tòa, liền do Diệp tiểu hữu dẫn đầu chọn lựa, như thế nào? Diệp Quy Hồng sắc mặt như cho tàn, nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, hướng Vương Huyền Qua cùng lao đạo tóc trắng ôm quyền cúi đầu, khàn giọng nói, "Vãn bối, tuân mệnh." Vương Huyền Qua vừa nhìn về phía Mạc Vô Trần, mực tiểu hữu ý như thế nào? Mạc Vô Trần thần sắc xa suốt tinh thần, ôm quyền cúi đầu, "Vãn bối tự nhiên tuân mệnh." Hai tên hóa thần tu sĩ đồng loạt ra sức bảo vệ Trần Uyên, cho dù là thập đại tông môn tông chủ, lại có thể thế nào? Vương Huyền Qua vừa nhìn về phía Đại Hán Khôi Ngô, "Lão phu như vậy xử trí, tôn đạo hữu có gì dị nghị không?" Đại Hán Khôi Ngô giờ phút này đã là sắc mặt tái xanh, lạnh lùng mở miệng, nếu hai vị đạo hữu muốn bảo vệ người này, bản tọa tự nhiên muốn cho hai vị đạo hữu mấy phần mặt mũi. Bất quá hắn trong tay được từ Bạch Viên yêu vương Di Hải yêu đan, nhất định phải giao cho bản tọa. Còn có cái kia có thể đủ luyện hóa vương tộc huyết mạch công pháp, bản tọa cũng có mấy phần hứng thú. Chỉ cần hắn giao ra hai thứ đồ này, bản tọa xoay người rời đi, tuyệt sẽ không lại làm khó hắn. Vương Huyền Qua hai mắt nhíu lại, nhìn về phía Trần Uyên, "Trần tiểu hữu ý như thế nào?" Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, chém đinh chặt sắt nói, "Yêu đan Di Hải chính là vạn bối cựu tử nhất sinh, mới đến tay bảo vật. Công pháp tu luyện càng là vạn bối lập thân gốc rễ, tôn tiền bối chỉ là một câu, liền muốn vạn bối chắp tay nhường cho, xin thứ cho vạn bối khó mà tổng mệnh." Đại Hán Khôi Ngô trong mắt hàn quang lóe lên, "Vừa mới ngươi bất kính bản tọa tha cho ngươi một mạng, đã là mở một mặt lưới, ngươi chớ có sai lầm." Trần Uyên cười lạnh một tiếng, "Đường đường hóa thần yêu tu, nhưng từ nguyên anh tu sĩ trong tay yêu cầu bảo vật, tiền bối hẳn là không biết xấu hổ là vật gì." Đại Hán Khôi Ngô đột nhiên biến sắc, "Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa." Trần Uyên không hề sợ hãi, "Vạn bối chính là tu sĩ nhân tộc, tiền bối tu vi tuy cao, nhưng còn không quản được vạn bối trên thân. Vạn bối tính mệnh an nguy, cũng không tới phiên tiền bối xem bảo." Đại Hán Khôi Ngô bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía Vương Huyền Qua cùng lão đạo tóc trắng, người này như vậy ương ngạnh, bất kính hóa thần tu sĩ, dựa theo hai tộc ký kết, hẳn là giao cho bản tọa xử trí. Lão đạo tóc trắng hơi nhướng mày, nhìn thoáng qua Trần Uyên, đáy mắt hiện lên một tia lanh ý, trên mặt lại là cười ha ha, mở miệng khuyên can, tôn đạo hữu làm gì cùng một tên tiểu bối so đo. Vương Huyền Qua nói yêu đan này di hải cùng công pháp tu luyện, vốn là Trần tiểu hữu đồ vật, hắn không muốn giao ra, tôn đạo hữu làm gì ép buộc. Đại Hán Khôi Ngô trên mặt trầm xuống, xem ra hai vị đạo hữu là khăng khăng nguyên nhân quan trọng làm một cái nguyên anh tiểu tu, cùng bản tọa là địch. Vương Huyền Qua thản nhiên nói, tôn đạo hữu khó xử Trần tiểu hữu trước đây, hắn xưng Tần Mỗ một tiếng tiền bối, Tần Mỗ tự nhiên muốn che chở nhân tộc hậu bối, mà lại chỗ bí cảnh này vốn là ta nhân tộc tiền bối còn xuất lại, bảo vật chỉ có người có duyên thì được. Bạch Viên kia yêu vương yêu đan di hải, nếu rơi xuống Trần tiểu hữu trong tay, liền nên về hắn tất cả. Đại Hán Khôi Ngô hai mắt nhắm lại, đột nhiên bình tĩnh trở lại, chắp tay thi lễ, liền theo Tần đạo hữu nói như vậy, bản tọa cáo từ. Nói đi, hắn liền xoay người sang chỗ khác, dưới chân một chút, hướng dưới núi bước đi. Vương Huyền Qua mắt sáng lên, phất ống tay áo một cái, hai đầu lam dao bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phun ra hai đạo cổ sáng màu lam, bắn về phía Đại Hán Khôi Ngô. Đại Hán Khôi Ngô biến sắc, hiểm lại càng hiểm né tránh, hai đạo quang trụ rơi xuống mặt đất, nhiều đám hàn băng tinh cực nổ tung, ngăn trở hắn con đường phía trước. Tất cả mọi người là giật mình, Đại Hán Khôi Ngô xoay người lại, lạnh lùng nói, bản tọa đã nhượng bộ một bước, thần đạo hữu đây là ý gì? Vương Huyền Qua không đáp, chỉ là đưa tay bấm niệm pháp quyết, hai đầu lam dao hướng xuống bổ nhào về phía trước, hóa thành hai đầu do linh quang màu lam ngưng tụ mà thành trường tắc, thẳng đến Đại Hán Khôi Ngô mà đi. Cái này hai đầu màu lam trường tắc tốc độ cực nhanh, trong lúc thoáng qua, liền tới đến Đại Hán Khôi Ngô trước người, hướng về thân thể hắn quấn quanh mà đi. Đại Hán Khôi Ngô hơi nhướng mày, không còn né tránh, đưa tay chụp vào cái này hai đầu màu lam dây thừng. Nhưng cái này hai đầu màu lam trường tắc đông nhiên quang mang đại thịnh, giống như linh xà bình thường, tránh đi bàn tay của hắn, trực tiếp đem Đại Hán Khôi Ngô trói lại. Đại Hán Khôi Ngô thần sắc đổi biến, nhưng đã không cách nào chống tránh, bị màu lam trường tắc trói rắn rắn chắc chắc, không thể động đậy. Đại Hán Khôi Ngô vùng vây mấy lần, cũng là không cách nào tránh ra, muốn vận chuyển yêu lực, càng là vướng víu không chịu nổi, vừa kinh vừa sợ, tần đạo hữu đây là ý gì? Vương Huyền Qua thản nhiên nói, tôn đạo hữu bản tôn ngay tại ngoài bí cảnh, nếu là bỏ mặc đạo hữu sợi phân thần này rời đi, đem bản tôn triệu nhập trong bí cảnh, Trần tiểu hữu vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tần Mỗ cũng là bất đắc dĩ, mới ra hạ sách này, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Đại Hán Khôi Ngô đông nhiên bình tĩnh trở lại, đông nhiên nhắm hai mắt, nhưng một lát sau, hắn lại mở hai mắt ra, thần sắc trở nên khó coi mấy phần. Vương Huyền Qua thản nhiên nói, tôn đạo hữu cũng không cần uổng phí sức lực, đạo hữu cùng Bạch Viên kia yêu vương tàn hồn đại chiến một phen, tiêu hao rất nhiều, lại bị Tần Mỗ trong tay Long Châu biến thành tinh tác vây khốn, muốn tự bạo phân thần, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tần Mỗ cũng sẽ không làm khó đạo hữu, chỉ là muốn ủy khuất nói bạn cái này một sợi phân thần, tại trong bí cảnh chờ thêm mấy ngày. Đại Hán Khôi Ngô mặt trầm như nước, trên tay lại vùng vây hai lần, vẫn là không cách nào tránh thoát hai đầu màu lam trường tác. Hắn rốt cuộc không dãy rủa nữa, mở miệng nói, tần đạo hữu hảo thủ đoạn, bản tọa cuối cùng là kỳ xoa một bậc. Vương Huyền Qua từ chối cho ý kiến, ngược lại nhìn về phía Trần Uyên, hòa nhã nói, Trần tiểu hữu có thể tu hồi thần thông. Trần Uyên nghe vậy, lập tức vận chuyển công pháp, phía sau đen kịt cánh chim thu nạp đứng lên, khí cơ hạ xuống, thân hình cũng khôi phục như thường. Hắn đối với Vương Huyền Qua cùng lão đạo tóc trắng ôm quyền cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích, đa tạ hai vị tiền bối chủ trì công đạo, để vãn bối nghiệm mình trong sạch chi thân, ân cùng tái tạo, vãn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Vãn bối nguyện đem Bạch Viên kia di hải cùng từ trong bí cảnh lấy được tất cả linh dược, đều hiến cho hai vị tiền bối. Lão đạo tóc trắng mắt sáng lên, hỏi, Trần tiểu hữu vì sao lưu lại Bạch Viên kia yêu vương yêu đan? Thế nhưng là không nỡ vật này. Trần Uyên nghe vậy, thần sắc khẽ biến, miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, vãn bối lần này có thể bảo toàn tính mệnh, tất cả đều là dựa vào hai vị tiền bối. Một viên yêu đan lại coi là cái gì? Chỉ là viên yêu đan kia đối với vãn bối tương lai tu luyện cực kỳ trọng yếu, tiền bối có thể hay không đem nó lưu cho vãn bối vô cùng cảm kích. Vương Huyền Qua mỉm cười, Trần tiểu hữu không cần phải lo lắng, thương tùng đạo hữu bất quá là trò đùa mà thôi. Lão phu vừa mới nói qua, cái này thượng cổ bí cảnh chính là nhân tộc tiền bối di trạch, bảo vật chỉ có người có duyên thì được. Bạch viên kia yêu vương yêu đan di hải mặc dù chân quý, nhưng nếu rơi xuống trong tay tiểu hữu yên tâm nhận lấy chính là. Chương 669, Trương huynh chương 669, Trương huynh Trần Nguyên Văn nghe lời ấy, lại là trong lòng run lên, không mừng mà kinh. Hắn tự nhiên không muốn đem trong tay bảo vật giao ra, chỉ là thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Tại hai vị hóa thần tu sĩ trước mặt, những cái kia chân quý linh thảo cùng Bạch Viên yêu vương yêu đan di hải, cũng đã thành khoai lang bỏng tay. Mà hắn cố ý lưu lại yêu đan, thì là vì tiến một bước thăm dò hai người. Hắn muốn cho là hai người sẽ để cho hắn lưu lại yêu đan, giao ra di hải, linh thảo cùng những bảo vật khác. Không nghĩ tới hai người vậy mà không mảy may lấy, dường như đối với trong bí cảnh bảo vật không động tâm chút nào, mà hai người không tiếc đắc tội cái kia hóa thần yêu tu, cũng muốn đem hắn bảo vệ, thậm chí không làm bảo vật, cái kia lại toàn tính vì sao? Lão đạo tóc trắng nguyên bản đã sát cơ tất lộ ra, tựa hồ là đang cùng lão giả mặc hắc bào kia phân thần truyền âm một phen sau, đột nhiên cải biến chủ ý, để hắn triển lộ côn ngư chân huyết. Côn ngư chân huyết trong tu tiên giới đương nhiên được xưng tụng chân quý hai chữ, nhưng côn ngư bộ tộc ngay tại Vạn Yêu Hải bên trong, đối với hóa thần tu sĩ tới nói, côn ngư chân huyết bất quá là dễ như trở bàn tay đổ vỡ. Côn ngư bộ tộc tộc trưởng Côn Dương càng là cấp 10 yêu vương, huyết mạch tinh thuần đến cực điểm, giết chi không khó. Cho dù hắn luyện hóa côn ngư chân huyết, cũng không nên để một vị hóa thần tu sĩ nhìn với con mắt khác. Trần Uyên suy nghĩ chập trùng, nhưng trên mặt nhưng lại chưa hiện lộ mảy may. Vương Huyền Quang ngược lại nhìn về phía Diệp Quy Hồng, Diệp tiểu hữu có thể nghĩ tốt, muốn đi vào tòa nào ngọn núi tầm bảo. Diệp Quy Hồng từ khi bị lão đạo tóc trắng Luân Phiên mở miệng bác bỏ sau, liền có chút túi đầu, sắc mặt như cho tàn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Giờ phút này đến Vương Huyền Quang hỏi ý, hắn lên dây có tinh thần, ôm quyền túi đầu, văn bối liền lựa chọn khoảng cách ngọn núi này gần nhất ngọn núi kia liền có thể. Vương Huyền Quang khẽ mút cằm, bên trong ngọn núi kia bảo vật tận về tiểu hữu tất cả, bất quá lão phu đối với thượng cổ điện tịch cảm thấy hứng thú. Nếu là tiểu hữu tìm được để lại ngọc giản, có thể để lão phu phục chế một phần. Diệp Quy Hồng lúc này đáp ứng, Vương Huyền Qua vừa nhìn về phía bên cạnh lão đạo tóc trắng, Thương Tùng đạo hữu có thể có ngưỡng mộ trong lòng chỗ. Lão đạo tóc trắng ánh mắt một mực không có từ Trần Uyên trên thân rời đi, nghe vậy vừa rồi rời đi, tùy ý đáp, Tần đạo hữu chọn trước, cho lão phu lưu lại một tòa liền có thể. Vương Huyền Qua nhìn về phía Mặc Vô Trần, người sau không đợi hắn đặt câu hỏi, đội vàng đáp, văn bối nghe theo tiền bối an bài. Vương Huyền Qua trầm ngâm một chút, nói ra, vậy liền đem khoảng cách ngọn núi này 60 dặm bên ngoài ngọn núi kia, lưu cho quý phái, Mặc tiểu hữu ý như thế nào? Mặc Vô Trần lúc này đáp ứng, chỗ này thượng cổ trong bí cảnh hạch tâm chi địa liền bị bốn nhà tông môn chia cắt. Bất quá Mặc Vô Trần lại hơi có vẻ lo âu nhìn thoáng qua đại hán Khôi Ngô, hỏi: Tần tiền bối, tôn tiền bối bản tôn ngay tại ngoài bí cảnh, chúng ta cho dù tìm được bảo vật, sợ là cũng vô pháp bình yên thoát thân. Vương Huyền Qua hòa nhã nói: Mặc tiểu hữu chớ buồn, lão phu bản tôn ít ngày nữa liền sẽ chạy đến, tôn đạo hữu hẳn là sẽ bán lão phu mấy phần chút tình mọn. Mặc Vô Trần mặt lộ vẻ vui mừng, bị màu lam trường tát chói lại đại hán Khôi Ngô lại là thần sắc khẽ biến, nhịn không được mở miệng hỏi: Tần đạo hữu, bất quá là vì một cái nguyên anh tiểu tu, làm sao đến mức này? Vương Huyền Qua không đáp, chỉ là đống nhiên nâng tay phải lên, cũng trưởng như lao, tại trên trán vạch một cái mà qua. Cái kia hai cây do linh quang màu lam ngưng tụ mà thành tiểu xảo sừng rồng cùng nhau đứt hết mở, hóa thành hai đoàn linh khí, rơi vào trong lòng bàn tay. Vương Huyền Qua quanh thân khí cơ đống nhiên suy sụp xuống, nhưng hắn đối với cái này lại là mắt điếc tai ngơ, trong tay pháp quyết liên tục biến ảo, trong lòng bàn tay hai đoàn linh quang dần dần hòa làm một thể, hóa thành một đầu dài ba thước, sinh động như thật màu lam tiểu long. Hắn đưa tay đưa tới, đầu này màu lam tiểu long phát ra một tiếng trường âm, đống nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, đứt thành từng khúc, hóa thành điểm điểm lưu quang màu lam, tiêu tán trong không khí. Lão đạo tóc trắng khẽ vuốt sợi râu, chậm rãi nói, lão phu bản tôn trong môn khổ tu hơn 500 năm, cũng nên xuất quan hoạt động một chút gần cốt. Hắn lật tay lấy ra một tờ màu vàng sáng phù chống không giấy, cũng không cần phù bút phù thủy, chỉ là đưa tay phải ra ngón trỏ, một chút linh quang nổi lên. Cổ tay hắn lắc một cái, chỉ đi long xà, ở trên lá bùa vẽ ra một cái phức tạp triển văn. Lá bùa linh quang đại phóng, lão đạo tóc trắng lại cũng chỉ một chút, trên lá bùa triển văn bay bổng mà lên, như thực chất, không lửa tự đốt, hóa thành một màn ánh sáng. Hắn tay giơ lên, lấy chỉ làm bút, tại trên màn sáng chậm rãi viết xuống mấy chữ, nhưng không có bất luận cái gì chữ viết lưu lại. Lão đạo tóc trắng đầu ngón tay mỗi một lần huy động, quanh thân khí cơ liền sẽ tùy theo suy sụp một phần. Đại hắn thu hồi tay phải, màn sáng khẽ run lên, tự hành sụp đổ, tiêu tán không còn. Lão đạo tóc trắng trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, quanh thân khí cơ suy sụp đến cực điểm, hướng Vương Huyền Qua đánh cái chắp tay, lão phu sợi phân thần này tiêu hao quá mức, sắp sửa tiêu tán, nơi đây sự tình, liền xin nhờ Tần đạo hữu. Vương Huyền Qua chắp tay hoàn lễ, giao cho Tần mỗi chính là. Lão đạo tóc trắng nuốt râu cười một tiếng, có chút hai mắt nhắm lại, quanh thân khí cơ lặng yên biến hóa. Sau ba hơi thở, hắn mở to mắt, lộ ra mấy phần mê mang, lại nháy mấy cái, vừa rồi tỉnh táo lại, vội vàng hướng Vương Huyền Qua ôm quyền cong xuống, vạn bối Huyền Vi tử, bái kiến tiền bối. Vương Huyền Qua hòa nhã nói, không cần đa lễ, lão phu cùng Thương Tùng đạo hữu bản tôn chạy đến nơi đây, chí ít cần một ngày thời gian, tiểu hữu trước tạm chỉnh đốn một lát, lại đi tìm kiếm cơ duyên bảo vật. Lão đạo tóc trắng cung kính đáp ứng, đi vào một bên, nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, thần sắc rất là phức tạp. Hắn ngồi xếp bằng, xuất ra một viên đan dược, sau khi ăn vào, nhắm mắt điều tức, quanh thân khí cơ chậm rãi khôi phục. Còn sống sót mấy người cũng đang ngồi chữa thương, thân hồn của bọn hắn tại chu yếm chân hỏa đốt cháy phía dưới, bị thương không nhẹ, trước hết vững chắc thương thế, rời đi bí cảnh đằng sau, lại đi khôi phục. Vương Huyền Qua quay người phân phó ba tên Thái Minh tông tu sĩ, để bọn hắn chia ra tìm kiếm bên trong ngọn núi này tàng bảo, cùng có khả năng tồn tại truyền tống trận. Đang tính toán Diệp Quy Hồng, Mặc Vô Trần nghe vậy, trên mặt có chút chấn động một cái, nhưng trong lòng thì không thể làm gì. Ai cũng biết bên trong ngọn núi này bảo vật chân quý nhất, nhưng người nào có thể cùng hóa thần tu sĩ tranh chấp. Đám người chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống, mà Trần Uyên mặc dù cùng đại hán Khôi Ngô, lão đạo tóc trắng trải qua ác chiến, nhưng vừa mới ăn vào một giọt ngàn năm linh nũ, trong đan điển chân nguyên tràn đầy. Lại bởi vì Bạch Viên kia yêu vương bất diệt chi thể thần thông, trên thân không có để lại bất luận cái gì thương thế, không cần ngồi xuống điều tức. Hắn nhìn vừa mới ăn vào đan dược, nhắm mắt dưỡng thương Diệp Văn Địch một chút, than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi vào Trường Võ Sơn trước người. Thi thể của hắn nhận Trần Uyên cùng đại hán Khôi Ngô, lão đạo tóc trắng giao thủ dư ba tác động đến, nằm tại một gốc cây khô phía dưới, đan điển yếu hại vết thương sâu đủ thấy xương. Hắn ngửa đầu nhìn lên bầu trời, hai mắt trợn lên, ngưng kết lấy kinh ngạc cùng không cam lòng. Trần Uyên dừng bước lại, nhìn chăm chú Trương Võ Sơn khuôn mặt, không nhúc nhích. Sau nửa ngày, thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra thật sâu vẻ ấy nấy. Hai tay của hắn ôm quyền, đối với Trương Võ Sơn thi thể thật sâu cong xuống, làm ba cái xá dài, lẩm bẩm nói: Ta không giết Trương Minh, Trương Minh lại bởi vì ta mà chết. Lên đường bình an Trương 670, Bảo Sơn Trương 670, Bảo Sơn Trần Uyên túi người đi. Tay phải từ Trương Võ Sơn trên mặt nhẹ nhàng vắt qua, khép lại ánh mắt của hắn, thần sắc trở nên an tường rất nhiều. Trần Uyên trong lòng dễ chịu một chút, nhấc tay háo phất một cái, Trương Võ Sơn thi thể biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu nhập giới tử hoàn bên trong. Trần Uyên giới tử hoàn đã tại ngoài bí cảnh hủy đi, trên tay hắn giới tử hoàn là từ vị kia tọa hóa tu sĩ thần bí trong tay được đến. Cái này giới tử hoàn bên trong không gian cực lớn, chừng 30 trượng lớn nhỏ, Trường Võ Sơn thi thể bị thu hồi sau, chỉ là chiếm cứ một cái góc. Trừ cái đó ra, giới tử hoàn bên trong đồ vật được xương tụng rực rỡ muôn màu. Hơn 300 khối linh thạch cực phẩm tản mát ra mở mịt linh vụ, ngũ hành đều đủ, thậm chí ngay cả cực kỳ hiếm có lôi băng phong ba loại thuộc tính linh thạch, cũng có hơn 30 khối. Trên trăm bình ngọc tán loạn ra, cũng không biết trong đó chứa lấy đan dược gì, nếu như toàn bộ là nguyên anh đan thuốc, chính là hóa thần tu sĩ, cũng phải vì đó động dung. Nhưng khả năng này không lớn, Trần Uyên thần thức đã qua, chỉ có 8 cái bình ngọc do ngàn năm linh ngọc chế thành, mà các bình ngọc chất liệu còn kém hơn rất nhiều, trong đó cất giữ hẳn là nguyên anh phía dưới đang dược. Mười mấy cái gián phong linh phù gỗ, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở cùng một chỗ, chí ít cũng là do trăm năm linh mục chế thành. Phong linh phù bên trên truyện văn càng là phức tạp không gì sánh được, dù là không phải đặt ở giới tử hoàn bên trong, cũng đủ để cam đoan trên vạn năm linh khí không tiêu tan. Trong đó vô luận là tồn phóng linh tài linh thảo, hoặc là những bảo vật khác, khẳng định không phải phàm phẩm. Ngoài ra còn có đại lượng linh thạch thượng phẩm, linh thạch trung phẩm linh tài đợi chỉ có tu sĩ cấp thấp mới có thể sử dụng đến tài nguyên tu luyện, đến hàng vạn mà tính, hàng ngàn. Nhưng những này còn không phải giới tử hoàn bên trong số lượng nhiều nhất bảo vật, hơn vạn bộ ngọc giản chồng chất như núi, để kiến thức rộng rãi Trần Uyên, cũng không nhịn được vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Trên tay hắn mang theo phảng phất không phải một cái giới tử hoàn, mà là một cái tông môn tàng bảo khố, tồn phóng nhà này tông môn tất cả nội tình. Bất quá cùng những tài nguyên tu luyện này, linh thạch ngọc giản, thiên tài địa bảo so sánh, có khác một vật, càng hấp dẫn Trần Uyên ánh mắt. Đây là một cái gần trượng lớn nhỏ bàn đá, bốn bề 36 cái trong lỗ thủng, cả 36 khối linh thạch cực phẩm, trong đó linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, hơi có vẻ đục ngầu. Bàn đá phía trên rõ ràng là do hư ảo linh quang ngưng tụ mà thành núi non sông ngòi, hoa nguyên đại trạch, thậm chí có một đầu đầu mảnh như sâu kiến hung thú ở trong đó ghé qua mà qua, tinh tế dị thường, sinh động như thật. Có vài chỗ địa vực đặc biệt sáng tỏ, Trần Uyên nhìn kỹ lại, trong đó liền có bí cảnh hạch tâm chi địa 6 tòa ngọn núi cùng tòa kia thanh đồng tháp cao. Mà tại trong bí cảnh ương nguy nga sông núi phía dưới, hai đầu cự long bình thường khí mạch uốn lượn mà qua, hẳn là chống đỡ lấy tòa bí cảnh này linh mạch cỡ lớn, chừng hai đầu nhiều. Ngoài ra còn có mấy chục đầu rất nhỏ khí mạch phân tán tại bí cảnh các nơi, cơ hồ đều có hung thú chiếm cứ trên đó, hẳn là linh mạch cỡ trung hoặc linh mạch cỡ nhỏ. Đây cũng là có thể khống chế cả tòa bí cảnh trung tâm trận bàn. Trần Uyên vốn là muốn đem vật này cùng mặt khác tất cả bảo vật cùng một chỗ, toàn bộ giao cho lão giả mặc hắc bào phân thần, bị tự tuyệt đằng sau, liền lưu lại. Nếu lão giả mặc hắc bào có khác sở cầu, vậy hắn cũng không cần khách khí. Bất quá Trần Uyên trong lòng cũng rõ ràng, những vật này chỉ là lão giả mặc hắc bào tạm thời gửi ở trong tay hắn. Nếu là không có khả năng thỏa mãn lão giả mặc hắc bào sở cầu, hắn từ trong bí cảnh có được tất cả bảo vật đều sẽ bị lão giả mặc hắc bào lấy đi, thậm chí tính mệnh cũng sẽ khó giữ được. Cho nên Trần Uyên nhìn thấy những bảo vật này lúc, trong lòng cũng không có cỡ nào hưng phấn, chỉ là thô sơ giản lược kiểm lại một cái, liền thu hồi lại. Hán nội thị bản thân, trong đan điền, một cái bạch mao cự viên lôi ngực gầm thét, sát khí ngập trời. Trần Uyên nguyên anh thần tình nghiêm túc, quanh người thanh khí phun trào, ngồi ngay ngắn ở cự viên trước đó. Côn Bằng, Chu Hiếm, Quý Nưu ba tôn chân linh hư ảnh quay trùng quanh tại bạch mao cự viên trung quanh, lôi quang lập lòe, biển lửa hừng hực, u thủy quay cuồng, đem bạch mao cự viên một mực vây cuốn đứng lên. Đầu này bạch mao cự viên chính là bạch viên kia yêu vương yêu đan huyền hóa mà thành, tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát lồng giam, chỉ cần bị lôi quang bổ tới, chính là khắp nơi cháy đen. Nhìn kỹ xuống, bạch mao cự viên thần sắc bề bại, lộ ra một loại suy yếu cảm giác, nhìn như khí thế mười phần, kỳ thực đã là nọ mạnh hết đà. Nó tựa hồ đã nhận ra Trần Uyên thần hồn giáng lâm, đột nhiên an tĩnh lại, tất cả sát khí trong khoảnh khắc thu liễm, quang mang lóe lên, hóa thành hình người, đi vào Trần Uyên nguyên anh trước đó, cách biển lửa lôi quang tương vọng. Đây là một cái trung niên văn sĩ, hất lên một thân linh quang huyền hóa mà thành trường sam màu trắng, tướng mạo thanh nhã, như Trần Uyên không biết hắn nội tình, căn bản sẽ không nghĩ đến, này sẽ là một tôn luyện hư yêu vương lưu lại tàn hồn. Văn sĩ trung niên chắp tay thi lễ, Trần đạo hữu đem tại hạ vây ở nơi đây, cũng không phải đạo đại khách. Trần Uyên cười lạnh một tiếng, sát cơ tất hiện, các hạ chiếm đoạt Trần Mộ thân thể, chính là đạo đại khách ta. Hắn giờ phút này hận không thể đem văn sĩ trung niên chém thành muôn mảnh, nếu không phải có kim sắc ngọc bích tí hộ thần hồn, hắn đã thần hồn giết hết, thân thể cũng bị đoạt đi. Tiến vào đại điện sau, Trần Uyên cũng bởi vì ma tôn tàn hồn sự tình, một mực cực kỳ cẩn thận, khắp nơi cảnh giới, cho đến thu hồi yêu đan, cũng không có gặp được bất luận cái gì biến cố. Cái kia tọa hóa tu sĩ cũng là sinh cơ hoàn toàn không có, hắn mới yên tâm gỡ xuống giới tử hoàn. Nhưng hắn thần thức vừa mới chạm tới giới tử hoàn, văn sĩ trung niên đột nhiên xuất hiện tại thần hồn của hắn trong không gian, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, công hướng Trần Uyên thần hồn. Trần Uyên trở tay không kịp, căn bản không kịp ngăn cản. Mà lại văn sĩ trung niên thần hồn quá mức cường hãn, tại phía xa Trần Uyên phía trên, hắn ngăn cản cũng là vô dụng, mắt thấy là phải thần hồn giết hết. Đúng lúc này, kim sắc ngọc bích hào quang tỏa sáng, một tầng đơn bạc kim quang bao phủ Trần Uyên thần hồn, đỡ được văn sĩ trung niên nhìn như thế không thể đỡ một kích, chỉ là có chút rung động. Trần Uyên cửu tử nhất sinh, chưa tỉnh hồn, lập tức triển khai phản kích. Nhưng tiếc rằng Trần Uyên thần hồn cùng văn sĩ trung niên ở giữa chênh lệch quá lớn, bị hắn hoàn toàn áp chế, ngay cả nhục thân đều bị đoạt đi. May mà có kim quang phù hộ, Trần Uyên tính mệnh không lo, co đầu rút cổ trong góc, đau khổ chảo trống. Hắn không cách nào điều khiển thân thể, nhưng đối với ngoại giới sự tình hay là nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy văn sĩ trung niên ngụy trang thành hình dạng của hắn, lại không cách nào nhắc nhở Trường Võ Sơn cùng Diệp Văn Địch coi chừng, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng hắn thần hồn kém xa văn sĩ trung niên, lực lượng thần hồn rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ. Ngay tại Trần Uyên tuyệt vọng thời điểm, hắn kinh ngạc phát hiện, tại tầng kim quang kia che chở phía dưới, lực lượng thần hồn tiêu hao sạch sẽ đằng sau, lại sẽ quần quật không tuyệt một lần nữa sinh ra. Nhưng cùng lúc đó, thần kim quang kia cũng đang chậm rãi ảm đạm đi. Trần Uyên mừng rỡ trong lòng, trong nháy mắt đã có lực lượng, trừ tiếp tục ngăn cản văn sĩ trung niên tiến công bên ngoài, còn tìm hết thảy thời cơ phản công, nóng trông có thể một lần nữa khống chế nhục thân. Chỉ là văn sĩ trung niên lực lượng thần hồn quá mức tinh thuần, Trần Uyên dốc hết toàn lực, cũng vô pháp dung chuyển. Nhưng Trần Uyên không hề từ bỏ, hắn thấy được phe mình ba người bị đại hán Khôi Ngô cùng ba phái tu sĩ ngăn lại đường đi, văn sĩ trung niên chắc chắn sẽ không thúc thủ chịu trói, thế tất yếu cùng mọi người đối đầu. Mà văn sĩ trung niên thần hồn tuy mạnh, nhưng chỉ là một sợi tàn hồn, lực lượng thần hồn cuối cùng có hạn. Hắn hiện tại chỉ là sơ bộ khống chế Trần Uyên nội thân, muốn vận chuyển chân nguyên, chỉ có thể tiêu hao lực lượng thần hồn. Trần Uyên lại đang trong thần hồn không gian không ngừng tiêu hao văn sĩ trung niên lực lượng thần hồn, trong ngoài đều khốn đốn phía dưới, tại kim quang tiêu hao hầu như không còn trước đó, hắn cũng không phải là không có cơ hội một lần nữa đoạt lại nội thân. Tình thế phát triển quả nhiên như hắn sở liệu, văn sĩ trung niên cùng đại hán Khôi Ngô rất nhanh liền động thủ, Trần Uyên trong lòng không khỏi mừng thầm, nhưng văn sĩ trung niên sau đó lại đột nhiên xuất thủ, giết Trương Võ Sơn, nuốt vào hắn nguyên anh. Chương 671, Thông đạo chương 671, Thông đạo Trần Uyên trợn mắt nhìn xem Trương Võ Sơn chết ở trước mặt mình, văn sĩ trung niên thậm chí còn muốn đối với Diệp Văn Địch ra tay, không khỏi nổi giận đùng đùng, không còn bận tâm lực lượng thần hồn tiêu hao, dốc sức phản công. Tầng kia vốn là đơn bạc kim quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm động đi. Nhưng Trần Uyên liên tiếp không ngừng mà thế công, cũng làm cho văn sĩ trung niên suýt nữa mất đi đối với nhục thân khống chế, vô lực lại đối với Diệp Văn Địch ra tay. Văn sĩ trung niên nuốt vào Trương Võ Sơn nguyên anh sau, trong đan điển cơ hồ khô kiệt chân nguyên khôi phục không ít. Nhưng hắn không có thừa cơ cùng đại hán Khôi Ngô giao thủ, cũng không phải là nhân từ nương tay, mà là bởi vì Trần Uyên kiềm chế. Nhưng Trần Uyên cuối cùng không phải người có tính tình, mắt thấy tí hộ thần hồn kim quang càng phát ra đơn bạc, hắn cũng tỉnh táo lại, đổi công làm thủ, văn sĩ trung niên một lần nữa đoạt lại đối với nhục thân khống chế. Hắn lại cùng đại hán Khôi Ngô, lão đạo tóc trắng độc thủ, ngang nhau làm chu yếm chân hỏa, để một đám nguyên anh tu sĩ toàn bộ mất đi chiến lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ thân tử đạo tiêu, biến thành hắn khôi phục chân nguyên linh đan diệu dược. Đám người chỉ coi hắn tàn nhẫn vô tình, nhưng duy có Trần Uyên rõ ràng, văn sĩ trung niên chỉ là vì khôi phục chân nguyên. Văn sĩ trung niên còn chưa hoàn toàn khống chế Trần Uyên nội thân, không cách nào từ Trần Uyên mở thể nội không gian bên trong lấy ra đan dược, chỉ có thể nuốt anh khôi phục chân nguyên, thậm chí từ đó hấp thu mấy phần bản nguyên tinh khí, để bù lực lượng thần hồn tiêu hao. Chỉ có yêu đan cùng văn sĩ trung niên tâm thần tương liên, hắn dựa vào cái kia một tia từ nơi sâu xa liên hệ, từ Trần Uyên thể nội không gian bên trong lấy ra yêu đan, mượn dùng trong đó huyết mạch chi lực, ngự sử chu yếm chân hỏa. Mặc dù Trần Uyên thể nội liền có chu yếm huyết mạch, nhưng đã sớm bị hắn hoàn toàn luyện hóa, văn sĩ trung niên tại hoàn toàn khống chế thân thể của hắn trước đó, căn bản là không có cách kích phát. Tại trung niên văn sĩ cùng lao đạo tóc trắng, đại hán Khôi Ngô giao thủ thời điểm, Trần Uyên đè xuống lửa giận trong lòng, tại kim quang phù hộ phía dưới ẩn nhẫn bất động. Văn sĩ trung niên chiếm cứ Trần Uyên nhục thân đằng sau, đã coi như là nửa người tu, cho dù là mượn dùng chính mình yêu đan bên trong huyết mạch chi lực, ngự sử chu yếm chân hỏa, cũng không thể tùy tâm sử dụng, nhất định phải tiêu hao lực lượng thần hồn. Hắn vận chuyển chân nguyên lúc cũng cần lực lượng thần hồn, hai hạng biệt ra phía dưới, lực lượng thần hồn lại là tinh thuần, tiêu hao cũng là cực lớn. Mà chỉ cần kim quang bất diệt, Trần Uyên vô luận tiêu hao bao nhiêu lực lượng thần hồn, liền có thể một lần nữa sinh ra bao nhiêu. Văn sĩ trung niên cuối cùng chỉ là một sợi tàn hồn, thực lực trăm không còn một, dưới loạn trong giặc ngoài, Trần Uyên cũng không phải là không có cơ hội đoạt lại nhục thân. Khi trung niên văn sĩ trắng trợn tàn sát ba phái trưởng lão, nuốt anh làm đan lúc, lực lượng thần hồn kỳ thực một mực tại kịch liệt tiêu hao. Bất quá vượt quá Trần Uyên dự kiến chính là, văn sĩ trung niên rõ ràng chỉ là vừa mới chiếm cứ nhục thể của hắn, lại phản phất đối với tu sĩ nhân tộc cực kỳ thấu hiểu, thi triển ra một loại bí thuật, lấy tiêu hao Trần Uyên, tinh huyết làm đại giá, nhục thân chi lực bạo tăng, cùng hóa thần yêu tu cũng chỉ kém một đường, không kém hơn hóa thần yêu tu phụ thân đại hán Khôi Ngô. Lại thêm bất diệt chi thể thần thông, văn sĩ trung niên tại trong lúc giao thủ vậy mà đứng ở thế bất bại, một phen ác chiến đằng sau, mắt thấy là phải hao hết hai vị hóa thần tu sĩ phân thần, đại hoạch toàn thắng. Trần Uyên không khỏi nóng nảy, nếu để cho văn sĩ trung niên tiêu trừ ngoại hoạn, hoàn toàn khống chế nhục thể của hắn, thần hồn mặc dù có kim quang phù hộ, cuối cùng cũng khó thoát một kiếp. Nhưng vào lúc này, Vương Huyền Qua thúc ngựa đuổi tới, mời được áo bào đen lão tổ phân thần phụ thể gia nhập chiến đoàn, biến số mọc lan tràn. Trần Uyên mừng rỡ trong lòng, lập tức chuyển thủ làm công, không chút nào tiếc rẻ kim quang tiêu hao. Để lực lượng thần hồn đã tiêu hao hơn phân nửa văn sĩ trung niên, rốt cuộc không dỗi phân tâm hắn chú ý nhất là tại lão giả mặc hắc bảo phân thần đem lá về hồng, mặc vô trần trong thần hồn không gian chu yếm chân hỏa diệt đi đằng sau, văn sĩ trung niên lại không cách nào thông qua thôn phệ nguyên anh phương thức, đến khôi phục chân nguyên cùng lực lượng thần hồn, dùng đi một phần, liền ít đi một phần. Trần Uyên thừa cơ đoạt lại một nửa nhục thân trưởng không quyền, lại chủ động cùng đại hán Khôi Ngô giao thủ, nhờ vào đó tiêu hao văn sĩ trung niên còn thừa không có mấy lực lượng thần hồn. Bất diệt chi thể thần thông cực kỳ đặc thù, chỉ cần thi triển một lần thì tương đương với tại trong nhục thân lưu lại thần thức là ấn. Sau đó chỉ cần nhục thân có hại, ngay lập tức sẽ khôi phục, tương đương với tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái đặc thù. Trừ phi văn sĩ trung niên chặt đứt cùng yêu đan liên hệ, bất diệt chi thể thần thông mới có thể biến mất. Mà Trần Uyên nắm trong tay một nửa nhục thân đằng sau, đương nhiên sẽ không cho hắn loại cơ hội này. Tại đại hán Khôi Ngô thế công phía dưới, Trần Uyên nhục thân mỗi một lần tụ thương, liền sẽ thi triển một lần bất diệt chi thể thần thông, văn sĩ trung niên lực lượng thần hồn liền sẽ tiêu hao một phần. Trần Uyên sẽ còn bắt lấy hết thể cơ hội, từ bỏ chống lại, để nhục thân thương thế càng nặng. Hắn đây cũng là liều mạng một lần, nếu như lão giả mặc hắc bảo phân thần cùng lão đạo tóc trắng không để ý tới yêu cầu của hắn, đồng loạt động thủ, giết chết hắn, hắn cũng vô lực chống cự. Nhưng này tầng che chở ở Trần Nguyên thần hồn kim quang, tại luân phiên tiêu hao phía dưới, đã mỏng như cánh bè, ảm đạm không gì sánh được, không cách nào lại kiên trì quá lâu. Trần Nguyên đành phải cầu sống trong chỗ chết, mạo hiểm thử một lần. May mà lão giả mặc hắc bào kia phân thần không có thống hạ sát thủ, còn ngăn cản lão đạo tóc trắng kia, hắn mới có một chút hy vọng sống này. Ở bên trong bên ngoài giáp công phía dưới, văn sĩ trung niên thần hồn rốt cục không kiên trì nổi, Trần Nguyên một lần nữa nắm trong tay nhục thân. Nhưng này một tầng hơi mỏng kim quang cũng rốt cục tiêu hao hầu như không còn, văn sĩ trung niên còn lại cuối cùng một sợi tàn hồn cực kỳ tinh thuần, Trần Nguyên nhất thời không cách nào đem hắn giết đi, đành phải dùng ba loại chân linh huyết mạch chi lực, đem nó vây ở trong đan điền. Bất quá hắn đã là nước không nguồn, cũng không còn cách nào gây sóng gió, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị ba loại chân huyết chi lực làm hao mòn sạch sẽ. Mặc dù văn sĩ trung niên khi còn sống là luyện hư yêu vương, nhưng thể nội chỉ có một loại chu hiếm huyết mạch, mà Trần Nguyên luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, tu vi tuy thấp, nhưng lấy huyết mạch mà nói, còn thắng qua văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên đứng lên, mỉm cười, tại hạ cũng không biết bạn người mang gì bảo, tu luyện tiên gia công pháp, luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, khinh thường đạo hữu, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trần Nguyên cẩn thận chu đáo lấy văn sĩ trung niên, nhưng từ trên mặt của hắn lại không nhìn thấy nửa phần vẻ xấu hổ, lạnh lùng nói, các hạ không hổ là luyện hư yêu vương, đoạt xá không thành, mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng như cũng bình thản ung dung, Trần Mỗ mặc cảm. Văn sĩ trung niên than nhẹ một tiếng, yêu tộc coi trọng mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn, tại hạ tài nghệ không bằng người, nên có kết quả này. Trần Nguyên nhìn thấy văn sĩ trung niên như vậy tư thái, lại là nhớ tới thông thiên trong đảo ra vẻ thản nhiên, sau lại đào ngũ chính khí minh lão giả tóc vàng. Hắn mỉa mai cười một tiếng, các hạ ngược lại là không quan tâm hơn thua, chỉ là không biết cuối cùng này một sợi tàn hồn tiêu vong thời khắc, phải chăng vẫn như cũ có thể giống như ngày hôm nay thản nhiên. Văn sĩ trung niên bật cười lớn, đạo hữu quá lo lắng, tại hạ vốn nên chết tại 4 vạn năm trước trong trận đại chiến kia, có thể lưu lại một sợi tàn hồn, lây lắt tại thế, đã là nhờ trời may mắn. Hôm nay thua ở đạo hữu bực này tiên chi tiêu tử trong tay, cũng coi là không có nhục yêu vương tên, lại có gì cầu. Trần Uyên lạnh lùng nói, Trần Mỗ tư chất thường thường, cùng nhau đi tới, như giống trên băng mỏng, có thể tính không được cái gì thiên chi tiêu tử. Văn sĩ trung niên khẽ lắc đầu, đạo hữu thân phụ tiên gia công pháp, càng là người mang dị bảo, cái kia kim sắc ngọc bích liền tại bên dưới đều nhìn không thấu nội tình, tư chất hay không, đã dâu dịa. Tại hạ xem đạo hữu cốt linh, bất quá hơn 200 tuổi, liền tu luyện tới nguyên anh trung kỳ, nhục thân càng là có thể so với cao gia yêu tướng, đặt ở người thượng giới tộc, cũng là vạn người không được một. Lại càng không cần phải nói cái kia ba loại chân linh chi huyết, xứng đáng thiên chi tiêu tử bốn chữ. Trần Nguyên gặp hắn chủ động đề cập thượng giới trong lòng hơi động, thần sắc cũng hòa hoãn lại, hỏi: "Các hạ vì sao như vậy chắc chắn, Trần Mộ tu luyện là tiên gia công pháp?" Văn sĩ trung niên nói thân có chân linh chi huyết tu sĩ nhân tộc, tại hạ cũng đã gặp mấy cái. Nhưng một người luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, tại hạ lại là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cũng chỉ có trong truyền thuyết huyền diệu không gì sánh được tiên gia công pháp, mới có như vậy công hiệu. Trần Nguyên thần sắc khẽ biến, hắn sớm có suy đoán, tự mình tu luyện chân linh cựu chuyển có lẽ cũng không phải là thượng giới truyền xuống, mà là trong truyền thuyết tiên gia công pháp, nhưng lại một mực không có khả năng xác định. Cho đến từ trung niên văn sĩ trong miệng nói ra, hắn mới biết được chính mình đạt được thần bí ngọc giác, đến cùng là cỡ nào nghịch tiên cơ duyên, chân linh cựu chuyển lại là cường đại cỡ nào công pháp. Nhưng hắn nhưng trong lòng cũng không đến cỡ nào vui sướng, ngược lại thật sâu chìm xuống dưới. Ngay cả luyện hư yêu vương đều chưa từng nghe nói qua có thể luyện hóa ba loại chân linh chi huyết công pháp, nếu là hắn sẽ có một ngày thật phi thăng thượng giới, khó tránh khỏi muốn cùng người đấu pháp. Nếu là bị người nhìn ra nội tình, bộc lộ ra người mang tiên gia công pháp sự tình, chẳng phải là thập tử vô sinh. Trần Nguyên thần sắc âm tình bất định, lâm vào trong trầm tư. Văn sĩ trung niên dường như nhìn ra trong lòng của hắn ý nghĩ, mỉm cười, đạo hữu không cần phải lo lắng, tại hạ chỉ là một kẻ yêu vương, kiến thức có hạn, mà lại trong nhân tộc liền có không ít tu sĩ nắm giữ sức mạnh chân linh, trừ phi như tại hạ bình thường chiếm cứ đạo hữu thân thể, nếu không cũng sẽ không biết được đạo hữu luyện hóa ba loại chân linh chi huyết. Trần Nguyên trong lòng buông lỏng, nhưng trên mặt vẫn là lạnh lùng như băng, thản nhiên nói, dựa vào các hạ ban tặng, giới này con đường phi thăng đã được, Trần Mỗ ngay cả hóa thần môn tính cũng không từng nhìn thấy, không dám hy vọng xa vời phi thăng linh giới. Văn sĩ trung niên thu lại mặt cười, nghiêm mặt nói, lấy đạo hữu tu vi thọ nguyên, hóa thần chỉ là dễ như trở bàn tay, phi thăng mặc dù khó khăn một chút, nhưng chưa hẳn liền không có hy vọng. Trần Nguyên lông mày nhíu lại, các hạ chẳng lẽ là thuyết phục qua không gian thông đạo, lén qua linh giới? Văn sĩ trung niên có chút ngoài ý muốn, đạo hữu ngược lại là kiến thức rộng rãi, không gian thông đạo thật là một con đường, thế nhưng phong hiểm quá lớn, cho dù đạo hữu thành tựu hóa thần, cũng là cựu tử nhất sinh, mà lại thông hướng thượng giới không gian thông đạo đều là ngẫu nhiên tạo ra, cực không ổn định. Đạo hữu muốn tìm được một đầu không gian thông đạo, liền không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Nếu là vận khí không tốt, hao phí 100 năm ngàn năm cũng chỉ là bình thường. Trần Nguyên hơi nhướng mày, nếu lén qua gian nan như vậy, các hạ vừa mới lời nói, chẳng lẽ là đang đùa bỡn Trần Mỗ? Văn sĩ trung niên mỉm cười, đạo hữu an tâm chớ vội, tại hạ sinh tử chỉ ở trong chốc lát, sao dám trêu đùa đạo hữu? Tự nhiên sinh thành không gian thông đạo sát thực cực không ổn định, tràn ngập không gian phong bạo, cho dù là luyện hư tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Nhưng nếu là người vì mở không gian thông đạo, liền xa so với tự nhiên sinh thành không gian thông đạo ổn định, liền có thể tồn tại hơn ngàn năm, thậm chí hơn mấy vạn năm. Hóa thần tu sĩ chỉ cần chuẩn bị sung túc, chí ít cũng có ngũ thành nắm chắc, có thể bình yên thông qua. Tại hạ vừa lúc biết một đầu thông hướng thượng giới thông đạo, chỉ cần đạo hữu chịu đặt ở tiếp theo đường sống, tại hạ liền đem đầu thông đạo này chỗ nói rõ sự thật. Hắn mặt mỉm cười, trạng cực thoải mái, ánh mắt lại chăm chú nhìn Trần Uyên, nháy mắt cũng không nháy mắt. Trần Uyên thần sắc khẽ biến, tựa hồ có chút ý động, hỏi: đạo hữu trong miệng không gian thông đạo là thông hướng cái kia đốt yêu giới hay là thông hướng linh giới? Văn sĩ trung niên trên mặt ý cười càng đậm, tự nhiên là thông hướng đốt yêu giới, về phần thông hướng linh giới không gian thông đạo, có lẽ còn có tồn lưu, nhưng lại không phải tại hạ có thể biết. Trần Uyên mục lộ kinh ngạc, hơn 4 vạn năm đi qua, không gian thông đạo kia còn chưa mẫn diệt. Văn sĩ trung niên nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, năm đó vì mở đầu kia không gian thông đạo, do một vị yêu thánh tự mình xuất thủ, vì thế thậm chí vận dụng một kiện thông thiên linh bảo, cực kỳ ổn định, 10 vạn năm cũng sẽ không mẫn diệt. Bây giờ chỉ là 40,000 năm qua đi, đương nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ cần đạo hữu có thể vì tại hạ chuẩn bị một bộ nhục thân đoạt xá, tại hạ không chỉ có sẽ đem thông đạo cho nói rõ sự thật, còn có thể tự thân vì đạo hữu chỉ dẫn con đường, như thế nào? Trần Uyên cho mày, Trần Mỗ chính là tu sĩ nhân tộc, há có thể phi thăng yêu giới? Văn sĩ trung niên khẽ lắc đầu, đạo hữu lời ấy sai rồi, lưu tại giới này, đạo hữu cho dù thành tiểu hóa thần, sớm muộn cũng muốn hóa thành trong mộ xương khô. Đối với bình thường nhân tộc tu sĩ tới nói, phi thăng đốt yêu giới đương nhiên không như bay thăng linh giới. Nhưng đạo hữu chính là thể tu, luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, không có ngụy trang thành yêu đẹp trai. Ngày sau quay về linh giới, cũng không phải không có khả năng, làm gì câu nệ nơi này. Trần Uyên do dự một chút, hỏi, đốt yêu giới cùng linh giới ở giữa, cũng có không gian thông đạo tương liên. Văn sĩ trung niên mắt sáng lên, hơi hờn nói, đạo hữu nếu biết trận kia thượng cổ đại chiến, liền hẳn phải biết giới này tu sĩ, chinh phạt 13 giới sự tình. Hạ giới còn như vậy, thượng giới há lại sẽ là một mảnh tương hòa. Trần Uyên mục bên trong hiện lên một tia tò mò, không biết cái kia đốt yêu giới bên trong lại là gì cảnh tượng, cùng linh giới ở giữa, ai mạnh ai yếu. Văn sĩ trung niên mỉm cười, lại là tránh không đáp, chỉ cần đạo hữu là tại hạ chuẩn bị một bộ nhục thân đoạt xá, tại hạ liền sẽ đem lên giới sự tình đều bẩm báo. Trần Uyên hơi nhướng mày, mặt lộ vẻ chần chờ, can hệ trọng đại, lại cho tại hạ cân nhắc một hai. Văn sĩ trung niên mắt sáng lên, nụ cười trên mặt không giảm, việc này không nổi, đạo hữu có thể cẩn thận cân nhắc, làm tiếp quyết đoán không muộn. Bất quá tại hạ chỉ còn cuối cùng một sợi thần hồn, yếu ớt không chịu nổi, còn xin đạo hữu để cái này ba đầu chân linh hư ảnh dừng tay. Nếu không tại hạ thần hồn không ngừng làm hao mòn, không đợi đạo hữu suy nghĩ kỹ càng, liền đã tan thành mây khói. Đạo hữu phi thăng thượng giới một tia hy vọng cuối cùng, cũng muốn tống táng. Trần Uyên khẽ bước tạm, tựa hồ đã đem vừa rồi đối với văn sĩ trung niên sát ý ném sau, thản nhiên nói, xin mời yêu vương tạm thời hạ mình nơi đây, đợi Trần Mỗ làm ra quyết đoán đằng sau, sẽ cùng yêu vương một hồi. Nói đi, hắn đưa tay vung lên, ba đầu chân linh hư ảnh đều an tĩnh lại, nhưng vẫn là đem hắn vây vào giữa, lôi quang biển lửa như trước, chỉ là không còn công hướng văn sĩ trung niên. Văn sĩ trung niên mắt sáng lên, ôm quyền cúi đầu, mỉm cười nói, đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, tại hạ lặng chờ đạo hữu giai âm. Trần Uyên nguyên anh khẽ bước cảm, chậm rãi nhắm hai mắt, lại lúc mở mắt ra, đã trở nên thanh minh hờ hững, không chứa một tia cảm xúc. Văn sĩ trung niên nụ cười trên mặt thu lại, cũng không còn hóa thành nguyên hình, liếc mắt nhìn chằm chằm đầu kia chu hiếm hư ảnh, đáy mắt hiện lên một tia thèm muốn chi sắc, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chương 672, nguyên do chương 672, nguyên do Trần Uyên thu hồi thần thức, quay người mà đi, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Cho dù văn sĩ trung niên nói đến thiên hoa loạn truy, nhưng hắn ngay cả nửa câu cũng sẽ không tin tưởng. Một cái sống mấy vạn năm luyện hư yêu vương, một sợi tàn hồn kéo dài hơi tàn, trăm phương ngàn kế muốn đoạt xá chúng sinh, sao lại tùy tiện nói bước bỏ? Vô luận văn sĩ trung niên trong miệng không gian thông đạo là thật là giả, Trần Uyên cũng sẽ không cân nhắc phi thăng cái kia đốt yêu giới. Cái này 89/10 là văn sĩ trung niên cho hắn bày hố bẫy, cho dù không gian thông đạo làm thật, Trần Uyên cũng không biết, một chỗ khác sẽ có thứ gì đang chờ hắn. Bất quá trong lòng hắn mặc dù khinh thường, hay là nhẫn nhịn lại trong lòng sắc ý, cùng văn sĩ trung niên lá mặt lá trái, vì chính là có thể thăm dò thêm một chút thượng giới sự tình. Một cái luyện hư yêu vương tàn hồn giá trị cực lớn, không có khả năng tùy tiện giết hắn. Trần Uyên đi vào một khối tàn phá núi đá bên cạnh, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Ước chừng gần nửa canh giờ trôi qua, đám người nhao nhao mở to mắt, bọn hắn khí cơ vẫn còn có chút suy yếu, nhưng đã so lúc trước tốt hơn rất nhiều, thần hồn thương thế cơ bản ổn định, chân nguyên trong cơ thể cũng tại ăn vào đan dược đằng sau, khôi phục hơn phân nửa. Cái kia ba tên Thái Minh tông tu sĩ cũng lợi dụng trong khoảng thời gian này, đem chọn ngọn núi cẩn thận tìm tòi một lần, tuần tự hồi bẩm vương huyền qua. Chỉ là bọn hắn tìm tới bảo vật không nhiều, đại điện lầu các cũng không phải ít. Ba người ngược lại là phát hiện vài tòa động phủ, bên trong có mấy cỗ thi hải, sớm đã hóa thành mảnh cốt. Mang theo người giới tử vong, túi linh thú tại Tuế Nguyệt ăn mòn phía dưới tan hết linh khí, hủ hỏng không chịu nổi, không có để lại bất luận cái gì vật có giá trị. Những này Trần Uyên nhìn qua trận bàn sau liền đã biết được, ngọn núi này chính là cung phụng Ngự Linh Tông tổ sư, cùng trong môn trưởng lão nghỉ ngơi nghị sự chỗ, cấm chế nhất là sơ nghiêm, nhưng tàng kinh các, luyện khí điện, luyện đan các loại trọng địa đều không ở chỗ này. Chỉ có đỉnh núi Vạn Linh trong điện Bạch Viên yêu vương thi hải, cùng hậu sơn một tòa không đáng chú ý trong tiểu lâu truyền tống trận, đưa tới Vương Huyền qua chú ý hắn đảo mắt nhìn về phía Trần Uyên, Trần tiểu hữu không có thu hồi Bạch Viên kia yêu vương thi hải. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, Bạch Viên kia yêu vương thi hải quá mức khổng lồ, lại cứng rắn phi thường, cái kia yêu vương tàn hồn chiếm cứ vãn bối thân thể lúc, không cách nào đem nó mang đi, đành phải bỏ đi không thèm để ý. Vừa mới vãn bối liền muốn bẩm báo tiền bối, chỉ là nhất thời sơ sẩy, quên việc này, còn xin tiền bối thứ tội. Vương Huyền qua mỉm cười, không sao, bất quá yêu này vương di hải tiểu hữu nếu không thể lấy đi, vậy lão phu liền từ chối thì bất kính. Sau đó hắn xuất lĩnh mọi người đi tới đỉnh núi Vạn Linh trong điện, tại nhập điện trước đó, Diệp Văn Địch liền nhắc nhở đám người, không thể nhìn thẳng Bạch Viên kia yêu vương Di Hải hai mắt, nếu không sẽ lâm vào trong huyễn cảnh. Tất cả mọi người đi xuống, nhưng Bạch Viên yêu vương Di Hải ánh mắt chính hướng về phía cửa điện, hay là có ba người không có thể tránh mở, trong đó liền có Diệp Quy Hồng tên này đại tu sĩ, lâm vào huyết hải huyễn cảnh. Tỉnh lại, Vương Huyền qua nhàn nhạt mở miệng, lại như đòn cảnh tỉnh, vừa rồi đem ba người từ trong huyễn cảnh tỉnh lại. Ba người đều là mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao tránh đi Bạch Viên Yêu Vương ánh mắt, không dám tiếp tục cùng đối mặt. Lão đạo tóc trắng thần sắc ngưng trọng nói, chỉ là một bộ chết đi vài vạn năm di hài, vẫn còn khí thế như vậy, cái này Bạch Viên Yêu Vương năm đó lúc còn thịnh, lại sẽ là cỡ nào hung uy. Diệp Quy Hồng âm thầm kinh hãi, nhìn chằm chằm Trần Uyên một chút, hận ý bên trong xen lẫn mấy phần kiêng kỵ. Hắn rất thù hận Bạch Viên Yêu Vương tàn hồn tàn sát trong môn trưởng lão, giận cá chém tớt, đối với Trần Uyên cũng là hận ý không cạn. Nhưng Bạch Viên Yêu Vương một ánh mắt, liền để hắn suýt nữa rơi vào trong huyễn cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Trần Uyên bị Bạch Viên Yêu Vương một sợi tàn hồn đoạt xá, có thể đoạt lại thân thể, thật không biết hắn là như thế nào làm được. Trần Uyên không chút nào để ý, hắn tiến vào vạn linh bộc hậu, liền chủ động nhìn về phía Bạch Viên Yêu Vương di hài hai mắt, nhưng cũng không lâm vào huyết hải kia trong huyễn cảnh. Trong lòng của hắn khẽ động, thần thức nội thị bản thân, đi vào trong đan điền, phụ thân đến nguyên anh phía trên, đi vào văn sĩ trung niên trước người. Văn sĩ trung niên gặp Trần Uyên đi mà quay lại, mở ra hai mắt, đứng dậy đón lấy, cách lôi quang hỏa hải hỏi, Trần đạo hữu thế nhưng là suy nghĩ kỹ càng. Trần Uyên nói Trần Mỗ còn chưa làm ra quyết đoán, chỉ là có một chuyện hỏi, còn xin yêu vương giải hoặc. Văn sĩ trung niên có chút ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy Trần Uyên có chút khách khí, thầm cảm thấy thoát thân có hy vọng, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, đạo hữu mời nói. Trần Uyên nói tại hạ nhìn thẳng yêu vương di hài hai mắt, liền sẽ lâm vào một vùng huyết hải trong huyễn cảnh, đây là cớ gì? Văn sĩ trung niên hời hợt nói, tại hạ năm đó tàn sát nặng một chút, tích lũy quá nhiều sát khí, mặc dù chết đã lâu, nhưng cũng không có tan hết. Bất quá tại hạ thần hồn sớm đã ly thể, huyễn cảnh này cũng không lo ngại, coi như lâm vào trong đó, mấy canh giờ sau cũng có thể tránh ra. Nhiều nhất thần hồn nhận một chút tổn thương, cũng không cần lo lắng cho tính mạng. Trần Uyên mặt lộ vẻ không hiểu, yêu vương thần hồn chưa diệt, vì sao không quay lại trở lại thân thể bên trong, ngược lại bám vào giới tử trên vòng, đoạt xá Trần Mỗ. Văn sĩ trung niên than nhẹ một tiếng, tại hạ cũng nghĩ trở lại thân thể, nhưng năm đó trận đại chiến kia quá mức thảm liệt, nhục thân thương thế quá nặng, sinh cơ đoạn tuyệt, chỉ bằng vào giới này bảo vận, đã không có khả năng khôi phục. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, hỏi, cũng không biết năm đó trận đại chiến kia là bực nào cảnh tượng, có thể để yêu vương suýt nữa vẫn lạc. Tu sĩ trung niên trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, chậm rãi nói, nếu đạo hữu đối với trận đại chiến kia cảm thấy hứng thú, tại hạ tự nhiên biết gì nói đấy. Năm đó vì vây giết tại hạ, tại linh giới hạ xuống một tên luyện hư tu sĩ xuất linh phía dưới, Ngự Linh Tông tập hợp đủ tông chi lực, bố trí xuống vạn thú đại trận, lấy nhân tâm thay mặt thú tâm, ngăn cản Chu Hiếm chân hỏa. Cửu Tiên Châu lại điều động trong môn hơn phân nửa tu sĩ trợ trận, hai tông hợp lực, tại hạ ác chiến 4 ngày 3 đêm, rốt cục đánh chết tên kia luyện hư tu sĩ. Hai tông tu sĩ đều là tử thương thảm trọng, Ngự Linh Tông cơ hồ toàn tông hủy diệt. Nhưng tại hạ cũng là thân bị trăm sáng tạo, tại cái kia luyện hư tu sĩ trước khi chết tuyệt mệnh nhất kích phía dưới, bị thương nặng khó trị. May mà tại hạ thần hồn không kém, cuối cùng lưu lại một sợi tàn hồn, tiềm ẩn tại trong yêu đan, miễn cưỡng bảo trụ một mạng. Trần Uyên hơi nhướng mày, yêu vương nếu bảo vệ tính mệnh, vì sao lại tới cái này Ngự Linh Tông trong bí cảnh? Văn sĩ trung niên nói trong trận đại chiến kia, Ngự Linh Tông tuy nói tổn thương thảm trọng, nhưng cũng không tử thương hầu như không còn, còn có mấy tên nguyên anh tu sĩ cùng một chút tu sĩ cấp thấp vận khí không tệ, còn sống sót. Trong đó có một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, tựa hồ là Ngự Linh Tông tông chủ đệ tử, thực lực rất là không kém. Người này thần hồn cùng hóa thần tu sĩ cũng chỉ có cách nhau một đường, tại Chu Hiếm chân hỏa thiêu đốt phía dưới, vẫn như cũ sống tiếp được. Hai tông còn sót lại tu sĩ chia cắt trong tay tại hạ bảo vật, tại hạ thân thể yêu đan toàn về Ngự Linh Tông tất cả, bị người này thu nhập giới tử vòng bên trong. Về sau tại hạ yêu đan bị lấy ra lúc, liền tới đến cái này vạn linh trong điện Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, cái này nhất định là bởi vì cái kia Ngự Linh Tông tử thương thảm trọng, thực lực đại giảm, người này không dám trở về sơn môn, mới thối lui đến tòa bí cảnh này bên trong, để tránh tông môn truyền thừa đoạn tuyệt. Văn sĩ trung niên nhẹ gật đầu, đạo hưu nói không sai, người này đem rất nhiều tài nguyên tu luyện phân cho trong môn tu sĩ, mệnh nó riêng phần mình bế quan tu luyện, liền muốn chữa thương điều tức. Nhưng tại hạ vận khí cũng là không sai, tại chữa thương trước đó, hắn lại lấy trước xuất hiện ở hạ yêu đan xem xét. Tại hạ nhân cơ hội này, lặng yên chui vào nó thể nội, nhất cử chiếm cứ nhục thể của hắn. Văn sĩ trung niên dừng một chút, cẩn thận quan sát Trần Uyên sắc mặt, gặp hắn thần sắc như thường, cũng không lộ ra vẻ mặt phẫn hận, trong lòng âm thầm gật đầu, tiếp tục nói, đáng tiếc tại hạ còn đánh giá thấp người này thần hồn, không thể một kích mà diệt. Mà lại người này tính tình cực kỳ cương liệt, nắm giữ một loại bí thuật quỷ dị, lúc này tự bạo thần hồn, còn sót lại thần hồn mảnh vỡ dung nhập tại hạ trong thần hồn. Lúc sắp chết, hắn lại phun ra toàn bộ tinh huyết, tại Vạn Linh Điện trong trận pháp lưu lại một đạo huyết cấm. Trần Uyên ánh mắt nhất ngưng, yêu vương lời nói, thế nhưng là Vạn Linh Điện trong cấm chế tầng kia huyết quang. Văn sĩ trung niên khẽ bước cằm, không sai, tại hạ thần hồn bị thương nặng, cũng may người này giới tử vòng bên trong không thiếu ôn dưỡng thần hồn linh vật, rất nhanh liền khôi phục lại, mặc dù không kịp lúc toàn thịnh, nhưng cũng không kém hơn cao gia yêu đẹp trai. Nhưng tại hạ trong thần hồn ẩn chứa người này thần hồn mạnh mẽ, lại là cường hãn, cũng không phá nổi đạo kia, bởi vậy người tinh huyết biến thành cấm chế, không cách nào rời đi Vạn Linh Điện nửa bước. Mà lại người này quá mức tàn nhẫn, tự đoạn sinh cơ, tại hạ đoạt xá thất bại, thần hồn thành nước không nguồn. Kéo dài thêm, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tự hành tiêu tán, chỉ có chủ động rơi vào trạng thái ngủ say, giảm bớt tiêu hao, mới có thể tự vệ. Trần Uyên mục bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, yêu vương nếu lâm vào trong ngủ say, nơi đây những cái kia hóa thành bạch cốt di hải, lại là bởi vì cớ gì? Tu sĩ trung niên hời hợt nói, tại hạ thần hồn mặc dù không cách nào rời đi Vạn Linh Điện, nhưng Chu Hiếm chân hỏa lại là không bị ngăn trở. Vì tiêu trừ hậu hoạn, tại hạ liền thúc đẩy chân hỏa, sẽ tại nơi đây tu luyện Ngự Linh Tông tu sĩ đều diệt đi. ngọn núi này linh khí tại trong bí cảnh nồng nặc nhất, cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vì để cho trong môn tu sĩ mau chóng tăng cao tu vi, không tiếc trái với môn quy, cho phép bọn hắn toàn bộ lưu tại nơi đây tu luyện. Nếu không có như vậy, tại hạ còn không cách nào đem nó một mẹ hút gọn. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, yêu vương tại vạn linh trong điện ngủ say đến nay, cái kia đạo đem Trần Mộ thu hút bí cảnh bạch quang, lại là từ đâu mà đến? Tu sĩ trung niên khẽ lắc đầu, tại hạ cũng không phải là một mực rơi vào trong trạng thái ngủ say. 1000 năm trước, Cửu Lê phái bắt đầu bài trừ bí cảnh trận pháp bảo vệ, đem tại hạ từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Sau đó cách mỗi mấy chục năm, tại hạ liền sẽ tỉnh lại một lần, xem xét bí cảnh tình hình. Cho đến 20 năm trước, trận pháp sắp bị phá vỡ, tại hạ liền lại chưa rơi vào trong trạng thái ngủ say, chậm đợi Cửu Lê phái phá vỡ trận pháp. Cho đến đạo hữu xuất hiện, tại hạ mới chủ động mở ra bí cảnh. Trần Uyên thản nhiên nói, yêu vương thế nhưng là nhìn chúng Trần Mỗ nhục thân. Tu sĩ trung niên trên mặt không có nửa phần xấu hổ, khẽ gật đầu, chính là, tại hạ mặc dù không cách nào rời đi vạn linh điện, nhưng lại từ cái kia nguyên anh hậu kỳ tu sĩ trong tay, đạt được trung tâm trận bản cùng bạn thú làm cho. Trong thần hồn lại dung nhập người này thần hồn mạnh mẽ, luyện hóa về sau, liền có thể điều khiển bí cảnh cấm chế. Tại hạ nguyên bản định đợi đến Cửu Lê phái tu sĩ tiến vào bí cảnh, đi vào vạn linh trong điện, lại tìm cơ hội đoạt xá chúng sinh. Nhưng đạo hữu tại ngoài bí cảnh triển lộ ra chu hiếm chân huyết, lại là thể tu, cực kỳ thích hợp tại hạ đoạt xá. Liền lấy viên kia ngự linh tông lệnh bài trưởng lão là bằng vào, đem đạo hữu tu hút trong bí cảnh. Làm sao 40,000 năm qua đi, sợi tàn hồn này đã suy sụp đến tận đây, vẹn vẹn tương đương với cao gia yêu tướng, lại khinh thường đạo hữu, cuối cùng mới rơi vào kết quả như vậy. Thắng làm đua thua làm giặc, tại hạ không lời nào để nói, nhưng nếu là đổi lại đạo hữu, tại hạ tin tưởng cũng sẽ là đồng dạng lựa chọn. Văn sĩ trung niên rất là thản nhiên, trong miệng mặc dù đàm luận đoạt xá sự tình, lại làm cho Trần Uyên không tiện phát tác. Hắn lời nói xoay chuyển, yêu vương nếu nhìn chúng Trần Mỗ nhục thân, vì sao không trực tiếp đem Trần Mỗ thu hút nơi đây, mà là để Trần Mỗ tiến vào cái kia thanh đồng trong tháp cao? Văn sĩ trung niên nói, tại hạ mặc dù có thể điều khiển bí cảnh cấm chế, nhưng cuối cùng không phải Ngự Linh Tông tu sĩ, không cách nào hoàn toàn khống chế đại trận. Tòa kia thanh đồng tháp cao là Ngự Linh Tông tu sĩ tiến vào bí cảnh đằng sau phải qua chỗ, tại hạ đành phải đem đạo hữu đưa vào nơi đây. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, thản nhiên nói, sợ là không chỉ như thế, Trần Mỗ luôn luôn làm việc cẩn thận, nhưng từ thí luyện chi địa kia sau khi ra ngoài, trong lòng vậy mà sinh ra mấy phần tham nghiệm. Một lòng muốn chạy đến trung ương bí cảnh, mà không phải tìm một nơi yên tĩnh, tránh đi cái kia hóa thần yêu tu cùng Cửu Lê phái tu sĩ, rất không tầm thường. Truyền tống trận kia cũng rất là quỷ dị, rõ ràng cùng tồn tại một tòa trong tháp, khoảng cách rất gần, lại cần 10 giây mới có thể mở ra truyền tống. Trần Mỗ không phải là chưa từng thấy qua khoảng cách càng xa truyền tống trận, nhưng chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Mà lại Trần Mỗ tại thí luyện chi địa bên trong gặp phải hung thú, vừa vặn ở vào Trương Minh cùng Diệp đạo hữu thông hướng thanh đồng tháp cao con đường phải đi qua, tuyệt không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Nhưng lúc đó Trần Mỗ suy nghĩ trong lòng đều là bảo vật cơ duyên, không để ý đến những này dị dạng. Nhưng bây giờ quay đầu nhìn lại, lại khắp nơi đều lộ ra kỳ vật, yêu vương có thể hay không giải thích một chút? Văn sĩ trung niên thần sắc khẽ biến, cười nói, đạo hữu quả nhiên nhạy cảm, không sai, tại hạ cũng không phải là chỉ có thể đem đạo hữu đưa vào thí luyện chi địa. Nhưng vì để cho đạo hữu đi vào cái này vạn linh trong điện, đành phải ra hạ sách này. Thí luyện chi địa bên trong nguyên bản chỉ có một ít đê dài hung thú, những năm gần đây sớm đã chết tận, đạo hữu sau khi tiến vào, cần một lần nữa thu hút hung thú. Tại hạ sớm đã phát hiện cái kia hai tên nguyên anh tu sĩ, nhưng không biết bọn hắn cùng đạo hữu có giao tình. Chỉ là muốn làm cho đạo hữu cùng bọn hắn gặp nhau, là đạo hữu chỉ rõ phương hướng. Mới đưa hai người động phủ thông hướng thí luyện chi địa trên đường hung thú, toàn bộ thu hút trong tháp. Đây cũng là vì làm cho đạo hữu chém giết vài đầu cấp 9 hung thú, thu hoạch một chút yêu đan vật liệu. Về phần truyền tống trận kia hắn chần chờ một chút, nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, thực không dám giấu giếm. Tại hạ thông qua trung tâm trận bản, hướng thí luyện chi địa trong truyền tống trận, rót vào mấy sợi nguyên thần ý niệm. Tại đạo hữu kích phát truyền tống trận lúc, cái này mấy sợi nguyên thần ý niệm liền sẽ tại bạch quang nghiệm hộ phía dưới, lặng yên tiến vào đạo hữu thể nội. Đạo hữu sử dụng 8 lần truyền tống trận, nguyên thần ý niệm tại đạo hữu thể nội dần dần tích lũy, đã không biết bị đạo hữu phát giác, lại có thể âm thầm ảnh hưởng đạo hữu thần trí. Tại yêu đan tài liệu kích thích phía dưới, sinh ra lòng tham lam, chủ động chạy đến trung ương bí cảnh, tại hạ mới có cơ hội đoạt xá đạo hữu. Trần Uyên lạnh lùng nói, thế này sao lại là cái gì hạ sách, như vậy tinh diệu thủ đoạn, có thể cách xa nhau vạn dặm, âm thầm ảnh hưởng người khác tâm trí, thận trọng từng bước, Trần Mộ suýt nữa liền rơi vào yêu vương bẫy. Văn sĩ trung niên than nhẹ một tiếng, tại hạ cũng chỉ là đem hết khả năng, cầu được một tia sinh cơ thôi. Làm sao gặp đạo hữu như vậy thân phụ tiên duyên người, hay là thất bại trong gang tấc. Vận mệnh đã như vậy, tại hạ không thể không nhận, không còn dám lừa gạt đạo hữu, lời nói câu câu xuất từ phế phủ. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, đã như vậy, Trần Mộ đối với trong bóng tối kia ảnh hưởng người khác thần trí chi pháp cảm thấy hứng thú, không biết yêu vương có thể hay không chỉ giáo. Chương 673, bí pháp chương 673, bí pháp. Văn sĩ trung niên giật mình, bật cười lớn, đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú, tại hạ sao dám tàng tư. Đạo hữu xin nghe tốt. Sau đó hắn liền khẩu thuật một thiên hơn ngàn chữ pháp quyết, cuối cùng nói ra, pháp này tên là mưa thuận gió hòa, là tại hạ từ một tên nhân tộc luyện hư trong tay được đến, rất là tinh diệu, nhưng hạn chế cũng là không ít. Những năm gần đây, tại hạ cũng chỉ dùng qua giải rác mấy lần. Trần Nguyên nhíu mày, hắn đã nhớ kỹ bản này pháp quyết, xác thực như văn sĩ trung niên lời nói, cái này mưa thuận gió hòa chi pháp có chút gần gà. Tên như ý nghĩa, thi triển thần thông này cần ngưng tụ ra một sợi nguyên thần ý niệm, âm thầm đưa vào đối thủ thể nội, góp gió thành bão, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng nó thần trí, không thể nắm nổi, như mưa xuân rơi xuống, nhuận bật tế vô thanh. Mà nguyên thần ý niệm duy có thành tiểu hóa thần, thần hồn không gian lộ sắc thành thức hải, nguyên anh cùng thần hồn dung hợp, hóa thành nguyên thần, mới có thể ngưng tụ mà thành. Nói như thế, văn sĩ trung niên sợi tàn hồn này cũng không phải là thần hồn, mà là nguyên thần. Cũng chỉ có nguyên thần mới có thể tinh thuần như thế, mỗi một sợi lực lượng thần hồn đều thắng qua Trần Nguyên gấp trăm lần, hắn cơ hồ là hao hết tầng kia thần bí kim quang, vừa rồi một lần nữa đoạt lại nhục thân. Nhưng cùng nguyên thần so sánh, cái này sợi ngưng tụ mà ra nguyên thần ý niệm cực kỳ yếu ớt, không cách nào chống rông truyền lại. Cần phải mượn một kiện bảo vật có thể là cấm chế trận pháp, còn muốn giấu giếm được đối phương hai mắt, đối với tu vi thấp một cái đại cảnh giới tu sĩ hữu dụng, hạn chế trùng điệp. Khó trách văn sĩ trung niên không chút do dự nói ra, nếu là đối tay tu vi so Trần Nguyên thấp một cái đại cảnh giới, hắn làm gì cần thi triển cái này mưa thuận gió hòa chi pháp, âm thầm ảnh hưởng nó thần trí, trực tiếp giết chính là. Cũng chính là văn sĩ trung niên bị vây ở vạn linh trong điện, không cách nào rời đi nửa bước, cần Trần Nguyên tự chui đầu vào lưới, cái này mưa thuận gió hòa chi pháp mới có thể phát huy được tác dụng. Nhưng Trần Nguyên trong miệng hay là mở miệng cảm ơn, đa tạ yêu vương chỉ giáo hắn lời còn chưa dứt, đống nhiên giật mình, sửa lời nói, Trần Mộ trước xin lỗi không tiếp được. Nói đi, Trần Nguyên nguyên anh liền nhắm hai mắt, lại lúc mở mắt ra, đã mất đi thần thái, trở nên hờ hững vô tình. Văn sĩ trung niên một lần nữa quanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt, khóe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười. Trần Nguyên thu hồi thần thức, vừa hay nhìn thấy Vương Huyền Qua phân phó đám người tạm lánh, lúc này lui sang một bên. Sau đó Vương Huyền Qua từ giới tử vòng bên trong lấy ra một vỏ thanh thủy, linh cơ thanh chính, nhìn một cái liền biết là cực phẩm linh tài, không chút nào kém cỏi hơn Trần Nguyên tại Đông Hoa Châu khổ không tìm được cựu khúc cát vàng. Vương Huyền Qua đưa tay bấm niệm pháp quyết, linh thủy từ trong vỏ bay ra, bao trùm Bạch Viên yêu vương di hải, hóa thành một đoàn tròn trịa, chậm rãi thu nhỏ. Vương Huyền Qua thần sắc nghiêm trọng, nhìn qua có chút cố hết sức, ba tên Thái Minh tông tu sĩ canh giữ ở bên cạnh hắn, bốn phía liếc nhìn, trong ánh mắt lộ ra mấy phần cảnh giới. Nhưng mọi người như thế nào dám đắc tội hóa thần tu sĩ, đều là an tĩnh đứng ngoài quan sát. Một khắc đồng hồ sau, bọc lấy linh thủy Bạch Viên yêu vương di hải, thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng, rốt cục cũng ngừng lại. Vương Huyền Qua nhẹ nhàng thở ra một hơi, đem yêu vương di hải thu nhập giới tử vòng bên trong. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ trôi qua, quanh người hắn vốn là suy sụp xuống khí cơ, lại trở nên yếu ớt không ít. Thái Minh tông ba tên nguyên anh tu sĩ yên lòng, lùi sang một bên. Vương Huyền Qua lại tự mình tra xét một lần, xác định vạn linh trong điện không có vật gì khác nữa, giống như tùy ý nhìn Trần Nguyên một chút, mệnh lệnh chúng nhân rời đi đại điện, hướng dưới núi mà đi. Trần Nguyên trong lòng run lên, đưa tay bước nhẹ một chút tay trái trên cổ tay giới tử vòng. Hắn do dự một chút, cất bước đi theo, giữ im lặng. Hóa thần một lời, tứ mã nan truy. Lão giả mặc hắc bảo phân thần như là đã cho phép Trần Nguyên lưu lại tới tay bảo vật, chính là bận tâm mặt mũi, cũng không có đổi ý lý lẽ. Mà lại lão giả mặc hắc bảo có khác sở cầu, mình nếu là có thể làm cho hắn hài lòng, khẳng định không cần dâng ra bảo vật. Nhưng nếu là không cách nào làm cho hắn hài lòng, bảo vật hay là việc nhỏ, tính mệnh cũng có thể khó giữ được, hiện tại còn muốn định nọn cầu sống, cũng là vô dụng. Đám người thi triển khinh thân thuật, do một tên Thái Minh tông tu sĩ nắm lấy đại hán khôi ngô, một đường dọc theo thềm đá đi vào dưới núi. Vương Huyền Qua nói lão phu bản tôn chưa đổi tới, mấy vị tiểu hữu trước đem mặt khác bốn tòa trong ngọn núi bảo vật cơ duyên vơ vét sạch sẽ. Ba tên đại tu sĩ nghe vậy, nặng nề thần sắc hòa hoãn không ít, trong môn trưởng lão chết thảm phẫn hận cũng giảm bớt rất nhiều. Mọi người đi tới ở dưới chân núi, trận mạc biên giới, dừng bước lại. Mạc Vô Trần hơi nhướng mày, cái này bất động như núi trận cực kỳ kiên cố, chúng ta thần hồn bị hao tổn, khó mà phá vỡ trận này. Lão đạo tóc trắng đối với Vương Huyền Qua ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, Vương đạo hữu thích mới tiến vào trận này lúc, lặng yên không một tiếng động, cực kỳ nhẹ nhõm, nhất định có phá trận chi pháp, có thể hay không xin tiền bối lại ra tay phá trận. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Huyền Qua, lộ ra vẻ chờ đợi. Nhưng này ba tên Thái Minh tông tu sĩ lại là mặt lộ vẻ khó xử, Vương Huyền Qua khẽ lắc đầu, Vương sư chất tiến vào nơi đây lúc, dùng một tấm phá cấm phủ, vừa rồi phá vỡ trận pháp. Mà đó là trong tay hắn cuối cùng một tấm phá cấm phủ, bây giờ muốn phá trận, chỉ có chư vị cùng lão phu đồng loạt xuất thủ. Tất cả mọi người là sức sở, Mạc Vô Trần càng là thần sắc kinh ngạc, căn bản không có nghĩ đến, Vương Huyền Qua trong tay lại còn có một tấm phá cấm phủ. Trần Uyên trước đây chưa từng nghe nói qua phá cấm phủ, nhưng nhìn thấy Mạc Vô Trần thần tình trên mặt, cũng biết phủ này tất nhiên cực kỳ chân quý. Vô luận lão giả Mạc Hắc Bảo lời nói là thật hay không, chắc chắn sẽ không lấy thêm ra phá cấm phủ. Muốn phá trận, còn cần chính bọn hắn xuất lực. Diệp Quy Hồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, ánh mắt rơi vào tay trái của hắn trên cổ tay, hỏi: Trần đạo hữu giới tử vong, thế nhưng là từ trong bí cảnh được đến. Đám người nhao nhao xoay đầu lại, Trần Uyên trong lòng hơi động, thản nhiên nói, không sai. Bí cảnh mở ra lúc, hắn cùng cựu Lê phái đám người giới tử vong đều bị ở linh khí trong phong bạo, che lấp cũng là vô dụng. Diệp Quy Hồng hai mắt nhíu lại, thanh âm nghiêm túc, chúng ta phát hiện thi hải đều đã hóa thành bạch cốt, giới tử vong từ lâu hủ hỏng. Mà Trần đạo hữu trong tay giới tử vong, trải qua vài vạn năm mà bất hủ, chủ nhân khi còn sống tất nhiên không tầm thường, tại cái này thượng cổ trong tông môn địa vị không thấp. Không biết giới tử vong bên trong để đó bảo vật gì, có thể có khống chế bí cảnh trận pháp trung tâm trận bàn. Trần Uyên thản nhiên nói, để Diệp đạo hữu thất vọng, giới tử vòng bên trong chỉ có một ít linh thạch đang lượng, cũng không trung tâm trận bàn. Diệp Quy Hồng đối với Vương Huyền Qua ôm quyền cúi đầu, tần tiền bối, người này lời nói của một bên, Diệp Mộ không thể tin được, còn xin tiền bối hạ lệnh, để hắn lấy ra giới tử vòng bên trong bảo vật, xem xét một phen. Nếu là trong đó có trung tâm trận bàn, chúng ta cũng có thể giảm bớt một phen khí lực. Vương Huyền Qua hơi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên, Trần tiểu hữu, trong tay ngươi coi là thật không có khống chế bí cảnh đại trận trung tâm trận bàn. Trần Uyên chém đinh chặt sắt nói, vạn bối không dám lừa gạt tiền bối, cái này giới tử vòng bên trong coi là thật không có chúng trụ cột trận bàn. Diệp Quy Hồng đạo, Vậy ngươi vì sao không dám xuất ra bảo vật, để cho chúng ta tự mình xem xét? Trong bí cảnh này chân quý nhất bảo vật, sợ không phải đã rơi xuống trong tay của ngươi. Linh dược kia trong vườn linh thảo bị ngươi vơ vét sạch sẽ, chí ít có trên 100 gốc ngàn năm linh thảo, 3000 năm linh thảo còn không biết có bao nhiêu gốc, nói không chừng còn có 5000 năm linh thảo. Mà lại chỗ bí cảnh này khổng lồ như thế, mở bí cảnh thượng cổ tông môn thực lực tất nhiên không kém. Có lẽ liền có linh bảo trấn ép nội tình, bị ngươi nhanh chân đến trước, thu nhập trong túi. Đám người nghe thấy lời ấy, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt không khỏi có chút biến hóa, lộ ra mấy phần không hiểu ý vị. Trần Uyên quay đầu nhìn về phía Diệp Quy Hồng, đáy mắt hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói, linh dược kia trong vườn linh thảo tuy nhiều, nhưng chín thành đều là ngàn năm trở xuống đê giai linh thảo. Nếu là Diệp đạo hữu cố ý, Trần Mỗ có thể phân cho đạo hữu một chút. Về phần linh bảo, Trần Mỗ một kẻ tán tu, cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua thế gian còn có loại bảo vật này, càng không có gặp qua, còn xin Diệp đạo hữu chỉ giáo. Diệp Quy Hồng cười lạnh một tiếng, đang muốn chế giễu lại, Vương Huyền Qua mở miệng nói, Diệp tiểu hữu con đã, bảo vật chỉ có người có duyên thì được, nếu lao phu để Trần tiểu hữu lưu lại đoạt được đồ vật, liền sẽ không cải biến chủ ý. Diệp Quy Hồng hay là không cam tâm, thần tiên bối, người này lời nói của một bên, không thể dễ tin. Vương Huyền Qua thản nhiên nói, Trần tiểu hữu nếu nói trong tay hắn không có chúng chủ cột trận bàn, Diệp tiểu hữu làm gì lại hùng hổ dọa người. Diệp Quy Hồng không còn dám nhiều lời, lạnh lùng lườm Trần Uyên một chút, sắc mặt khá khó xử nhịn. Đám người gặp Vương Huyền Qua như vậy giữ gìn Trần Uyên, cũng nhẫn nhịn lại trong lòng những cái kia u ám ý nghĩ. Trần Uyên trong lòng cười lạnh, Diệp Quy Hồng ngưỡng là lớn tu sĩ, cũng không biết có phải hay không thần hồn bị hao tổn nguyên nhân, hiển nhiên đã bị hận ý làm choáng váng đầu óc. Lão giả mặc hắc bảo phân thần nếu làm ra quyết đoán, há lại sẽ tùy tiện sửa đổi. Sau đó mọi người tại Tề Hàn Chu, họ lưu tu sĩ hai cái trận pháp đại tông sư an bài xuống, theo thứ tự thi triển thần thông, lại từ Vương Huyền Qua đóng đô một kích, rất nhanh liền phá vỡ trận pháp. Trần Uyên ở trong đám người cực kỳ dễ thấy, chỉ có hắn một người không có lấy ra pháp bảo, đơn thuần bằng vào nhục thân chi lực, uy năng không chút nào không kém hơn đám người thi triển thần thông bí thuật. Mà hóa thần phân thần cũng là hóa thần tu sĩ, xa không phải nguyên anh tu sĩ có thể so sánh, thời hợt một kích, liền bù đắp được ba tên đại tu sĩ hợp lực, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ tính sợ. Nhưng Trần Uyên nhìn xem Vương Huyền Qua thi triển thần thông, nhưng trong lòng thì cảm thấy, nếu là mình toàn lực ứng phó, đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, đối mặt tiêu hao rất nhiều lão giả mặc hắc bảo phân thần, chưa hẳn liền không có sức đánh một trận. Đám người phá trận mà ra, liền chia ra đi tìm bảo vật. Còn lại bốn tòa ngọn núi trận pháp cũng có chút kiên cố, nhưng đại tu sĩ liền có thể phá vỡ. Ba tên đại tu sĩ theo thứ tự phá vỡ trận pháp, trong đó lao đạo tóc trắng thê thảm nhất, lẻ loi một mình tiến vào trận pháp, cái gì đều muốn tự thân đi làm. Vương Huyền Qua tiện tay một kích, phá vỡ chọn chúng ngọn núi kia trận pháp, ba tên Thái Minh Tông tu sĩ vào trận tầm bảo, chỉ để lại Vương Huyền Qua, Trần Uyên, Diệp Văn Địch cùng bị trói lại đại hán Khôi Ngô. Trần Uyên đợi đám người rời đi đằng sau, mặt lộ vẻ do dự, liên tiếp nhìn về phía Vương Huyền Qua, mấy lần há miệng muốn nói, nhưng lại một lần nữa ngậm miệng lại. Vương Huyền Qua thấy thế, hòa nhã nói, Trần tiểu hữu thế nhưng là nói ra suy nghĩ của mình. Trần Uyên như chút được gánh nặng, đối với Vương Huyền Qua ôm quyền cúi đầu, đang muốn mở miệng. Vương Huyền Qua lại là đưa tay dừng một chút, sau đó cũng chỉ một chút đại hán Khôi Ngô, trên người hắn màu lam trường tắc liền dọc theo một tầng lam quang vòng bảo hộ, đem hắn bao phủ trong đó. Đại hán Khôi Ngô mỉm cười một chút, nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, hai mắt nhắm lại. Vương Huyền Qua thả tay xuống, "Tốt, tiểu hữu có thể nói." Trần Uyên quét đại hán Khôi Ngô một chút, nói ra, "Vãn bối chỉ là một kẻ tán tu, cùng tiền bối chỉ có gặp mặt một lần, tiền bối lại đối với vãn bối như vậy chiếu cố, vãn bối trong lòng rất là sợ hãi. Xin hỏi tiền bối, vì sao nhất định phải làm cho vãn bối hướng Tố Nguyệt Hồ một nhóm? Nếu có cần vãn bối cống hiến sức lực chỗ, tiền bối một mực mở miệng, vãn bối ổn thỏa tận tâm tận lực, muôn lần chết không chối từ." Vương Huyền Qua mỉm cười, "Tiểu hữu chớ buồn, lão phu có một trận cơ duyên to lớn muốn tặng cho ngươi. Bất quá tiểu hữu có thể hay không đón lấy trận cơ duyên này, còn muốn trở lại Tố Nguyệt Hồ bên trong, mới có thể nhìn ra rốt cuộc." Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không muốn cái gì cơ duyên to lớn, chỉ muốn từ trong bí cảnh bình yên thoát thân, cách lao giả mặc hắc bảo càng xa càng tốt. Giới tử vòng bên trong bảo vật đầy đủ hắn tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, văn sĩ trung niên lưu lại yêu đan, đủ để cho trong cơ thể hắn chu yếm chân huyết trở nên cực kỳ tinh thuần, siêu việt côn bằng chân huyết cùng quý nhu chân huyết, một lần nữa trở thành hắn cường đại nhất át chủ bài. Nhưng lão giả mặc hắc bảo phân thần muốn đưa hắn một trận cơ duyên, hắn liền không thể cự tuyệt, đành phải mặt lộ vẻ cảm kích, cung kính đáp ứng. Nhưng Trần Uyên nhưng trong lòng thì cực kỳ tâm thần bất định, chính mình cùng lão giả mặc hắc bảo không phải thân không phải cũ, hắn lại nhất định phải đưa chính mình một trận cơ duyên. Trận này từ trên trời giáng xuống cơ duyên cũng không phải tốt như vậy nhận, nói không chừng chính là một trận hỏa sát thân. Vương Huyền Qua đưa tay một chút, tầng kia lam quang vòng bảo hộ biến mất không thấy gì nữa, khoanh chân ngồi chung một chỗ trên núi đá, nhắm mắt dưỡng thần. Đại hán Khôi Ngô mở ra hai mắt, nhìn từ trên xuống dưới Trần Uyên, trong mắt lộ ra xem kỹ chi ý. Trần Uyên không chút nào để ý, xoay người lại đến Diệp Văn Địch trước người, ôm quyền cúi đầu, Trần Mộ nhất thời không quan sát, hại chết Trương Minh, cả đạo hữu cũng suýt nữa gặp nạn, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Diệp Văn Địch nhìn chăm chú Trần Uyên, thần sắc rất là phức tạp, sau nửa ngày, thở dài một hơi, đạo hữu không nên tự trách, ngươi thiếu chút nữa cũng bị Bạch Viên kia yêu vương tàn hồn đoạt xá, Trương Minh chết, cũng không phải là đạo hữu trách nhiệm. Diệp Mộ lúc đó lửa công tâm, mất lý trí, nhưng bây giờ quay đầu nghĩ lại, lại có thể nhìn ra, đạo hữu một mực tại cùng Bạch Viên kia yêu vương tàn hồn chống lại, bằng không hắn một kích không trúng, chắc chắn sẽ không dừng tay. Chỉ là Trương Minh rời tông thời điểm, chưa kết anh, thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng vẫn là kém một chút. Mà vận khí ta không tệ, chuẩn bị lên đường thời khắc, trưởng môn chân nhân ban cho một đạo Bích Lạc kiếm kiếm khí hộ thể, nếu không cũng muốn bước Trương Minh theo gót. Trần Uyên cười khổ một tiếng, Trương Minh bỏ mình thời điểm, tại hạ cũng là giận không kèm được, nhưng mà Bạch Viên kia yêu vương lưu lại một sợi nguyên thần, quá mức cứng hãn. Tại hạ cũng là dốc hết toàn lực, may mà luyện hóa yêu thú tinh huyết sau, thần hồn vốn cũng không yếu, lại có ba vị tiền bối tiêu hao, trong ngoài giáp công phía dưới, vừa rồi may mắn đem nó diệt đi, hắn vừa nói vừa dùng khóe mắt liếc qua, lưu ý nơi xa Vương Huyền qua thần sắc, trong lòng có chút tâm thần bất định. Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có thể diệt đi luyện hư yêu vương lưu lại một sợi nguyên thần, đơn thuần bằng vào tự thân chi lực, tuyệt nhiên không cách nào làm đến. Hắn lần này giải thích không biết có chỗ hữu dụng hay không, nhưng cũng không thể không hề làm gì, tốt nhất có thể giảm bớt lao giả mặc hắc bảo phân thần mấy phần hoài nghi, chí ít cũng có thể có một cái tương đối giải thích hợp lý. Diệp Văn Địch hiển nhiên tiếp nhận giải thích của hắn, thần sắc hòa hoãn lại, tu sĩ chúng ta vốn là nghịch thiên mà đi, cửu tử nhất sinh. Đạo hữu chớ đem Trương huynh sự tình để ở trong lòng, ảnh hưởng tới tâm cảnh. Trần Uyên nghiêm mặt nói, tại hạ tránh khỏi, lần này ta thiếu Diệp đạo hữu một cái nhân tình, ngày sau nếu có điều cần, cứ mở miệng, tại hạ tuyệt sẽ không chối từ. Chương 674, Linh Bảo chương 674, Linh Bảo Diệp Văn Địch nói đạo hữu nói quá lời, là Bạch Viên kia yêu vương tàn hồn bị phá, cùng đạo hữu không quan hệ. Chỉ là đáng tiếc trưởng môn chân nhân ban thưởng Bích Lạc kiếm kiếm khí, tiêu hao tại trong bí cảnh này, hắn thở dài một hơi, Trần Uyên trong lòng hơi động, hỏi, đạo hữu lời nói Bích Lạc kiếm, hẳn là chính là trong truyền thuyết linh bảo. Diệp Văn Địch khẽ bước cằm, không sai, kiếm này chính là ta tàng kiếm cung bảo vật chân phái. Trần Uyên mục bên trong hiện lên một tia tò mò, tại hạ trước đây chỉ nghe nói qua có quan hệ linh bảo một chút nghe đồn, nhưng lại không biết thực hư, không biết cái này linh bảo có gì chỗ huyền diệu. Diệp Văn Địch cau mày nói, Diệp Mộ cũng không có gặp qua thấy tận mắt Bích Lạc kiếm, chỉ là mông trưởng môn chân nhân ban thưởng một đạo kiếm khí hộ thể. Bất quá chỉ là một đạo kiếm khí, liền có thể tồn tại 300 năm lâu, còn thắng qua đỉnh giai phi kiếm, là Diệp Mộ cầm chi bảo bệnh át chủ bài. Gia sư đã từng nói, bản phái vài vạn năm đến sừng sững không ngã, đứng hàng thập đại tông môn hàng ngũ, chính là bởi vì có Bích Lạc kiếm trấn áp nội tình. Trần Uyên thần sắc khẽ biến, nói như thế, thập đại tông môn đều có linh bảo trấn ép nội tình. Diệp Văn Địch nhẹ gật đầu, không sai, thập đại tông môn đều có không người kế tục thời điểm, nếu không có linh bảo trấn ép nội tình, làm sao có thể đủ tại tu tiên giới truyền thừa không ngừng. Bất quá Cửu Lê phái lại là có chút đặc thù, trong môn nó không có linh bảo trấn ép nội tình, mà là có một đầu khai phái tổ sư truyền xuống hóa thần linh thú, trấn thủ sân môn, thực lực còn tại linh bảo phía trên. Trần Uyên trong lòng thất kinh, hắn ngược lại là từ Diệp Quy Hồng trong miệng đã nghe qua tổ thú tên, nhưng lại không nghĩ tới, cái kia tổ thú vậy mà thật có hóa thần thực lực. Hắn truy vấn, Cửu Lê phái đã có hóa thần yêu tu tọa trấn, vài vạn năm đến, vì sao chỉ là cuộn mình tại Lê Châu một góc, lần này tranh đoạt bí cảnh, cũng không mời cái kia hóa thần yêu tu ra mặt. Diệp Văn Địch chần chờ một chút, khẽ lắc đầu, Diệp Mộ chỉ là ngẫu nhiên nghe ra sư nói qua việc này, nhưng cũng không biết cụ thể tình hình. Nghĩ đến cái kia tổ thú cũng là có trùng điệp hạn chế, nếu không thập đại tông môn hóa thần truyền thừa cũng đã có đoạn tuyệt, Cửu Lê phái sớm đã bằng vào tổ thú chi lực, xưng bá tu tiên giới. Trần Uyên chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng thì nhớ kỹ việc này. Hắn hủy đi Cửu Lê phái vạn năm đại kế, Diệp Quy Hồng đối với hắn hận ý cực sâu, thậm chí đem văn sĩ trung niên hành động tính tại trên người hắn, còn để mắt tới hắn từ trong bí cảnh lấy được bảo vật. Lần này bị lão giả mặc hắc bảo phân thần ngăn lại, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngày sau hơn phân nửa muốn làm qua một trận, cái này tổ thú không thể không đề phòng. Sau đó Trần Uyên lại hỏi Văn Địch linh bảo sự tình, nhưng Diệp Văn Địch kết anh đằng sau liền tới Nam Châu lịch luyện, bị vây ở trong bí cảnh, đối với bực này bí ẩn biết không nhiều, chỉ là nghe Nhan trưởng lão giảng đạo lúc đề cập qua mấy lần. Hắn chỉ biết là Hạo Nhiên Tông linh bảo là một quyển thẻ tre, Hạo Nhiên Tông nho đạo công pháp đều là từ trong thẻ trúc diễn hóa mà đến. Vệ Châu Huyết Diễm Tông linh bảo tên là Vạn Hồn Nghiệp Hỏa cờ chính là do mấy triệu tu sĩ Vạn Hồn Nghiệp Hỏa luyện chế mà thành một kiện linh bảo, huy động thời điểm, nghiệp hỏa phần thiên, uy năng vô tận. Tức Châu Huyền Âm Tông linh bảo thần bí nhất, là một kiện chiến giáp, không người biết được lai lịch, thậm chí không có danh tự. Nhưng Nhan trưởng lão đề cập bảo vật này lúc, lại là hủy mạc như thầm, tựa hồ đối với nó cực kỳ kiêng kỵ. Chu Nhan Bạch Cốt Tông linh bảo thì là một mặt bạch cốt kính, vừa chiếu xuống, liền có thể diễn hóa xuất trùng điểm viễn cảnh, để cho người ta rơi vào diễm ma địa ngục, trầm luân tại Ỷ La Nguyệt Hải bên trong. Về phần những tông môn khác dùng để trấn áp nội tình linh bảo, Diệp Văn Địch liền không được biết rồi. Tu vi của hắn cuối cùng vẫn là thấp một chút, tiếp xúc không đến bậc này thập đại tông môn hạch tâm nhất bí ẩn. Hắn có thể biết cái này bốn kiện linh bảo, hay là bởi vì Tàng Kiếm Cung đi qua một mực lấy ma tu ma luyện trong môn đệ tử, cùng Tam Đại Ma Tông kết thủ kết oán từ sâu. Nhan trưởng lão lúc này mới cố ý căn dặn, để hắn gặp được Ma Tông tu sĩ lúc, sẽ không có chút nào phòng bị. Về phần Hạo Nhiên Tông linh bảo, thì là bởi vì Ninh Châu cùng Nhân Châu lân cận, Nhan trưởng lão trong lúc lơ đãng nhắc qua một lần, nhưng cũng là nói không tỉ mỉ. Trần Uyên đem Tam Đại Ma Tông trấn tông linh bảo một mực ghi lại, đồng thời hạ quyết tâm, ngày sau muốn tìm cơ từ lão giả mặc hắc bào chỗ, tìm hiểu đưa ra hắn tông môn trấn tông linh bảo. Bây giờ hắn tu vi khoảng cách Nguyên Anh hậu kỳ chỉ có cách xa một bước, cùng Cửu Lê, Chính Thanh, Thiếu Huyền ba phái đều kết thù kết toán không cạn, nhất định phải có chỗ phòng bị. Ba người ở bên ngoài đợi ước chừng 2 canh giờ, Cửu Lê phái tu sĩ trước hết nhất từ trong ngọn núi đi ra, Diệp Quy Hồng thần sắc vẫn như cũ âm trầm, nhưng so trước đó muốn tốt rất nhiều. Một khắc đồng hồ sau, ba tên Thái Minh Tông trưởng lão phá trận mà ra, đem một cái giới tử vòng giao cho Vương Huyền qua. Vương Huyền qua sau khi xem, ôn luôn miễn cưỡng bài câu, ba người thụ sủng nhược kinh. Sau đó là Mặc Vô Trần cùng cái kia họ Lưu tu sĩ, sắc mặt có chút khó coi, cũng không biết là thu hoạch giải rác hay là giả bộ. Rơi vào sau cùng là lão đạo tóc trắng, hắn lẻ loi một mình tiến vào trận pháp, hao thời hao lực, nhưng trên mặt lại là mang theo vài phần ý cười, tựa hồ thu hoạch không ít. Mặc Vô Trần, lão đạo tóc trắng xuất trận đằng sau, cố ý đi vào Vương Huyền qua trước người, riêng phần mình lấy ra mười mấy miếng ngọc giản, nói là thời kỳ thượng cổ lưu lại điển tịch. Vương Huyền qua từng cái sau khi xem, chọn lấy mấy bộ ngọc giản, phục chế một phần, sau đó lấy ra mười mấy khối linh thạch cực phẩm, đưa cho hai người. Mặc Vô Trần cùng lão đạo tóc trắng đều là mở miệng từ chối nhã nhặn, nhưng Vương Huyền qua tâm ý quá mức kiên cố, hai người mới không chối từ nữa. Sau đó đám người ngay tại trong bí cảnh yên lặng chờ đợi, thẳng đến ngày thứ hai chạm vào tối, ngay tại nhắm mắt tính toán Vương Huyền qua đột nhiên mở to mắt, đứng dậy mở miệng, "Lão phu bản tôn đã tới Huyền Võ Hồ, chư vị xin mời đi theo ta." Đám người lại hỉ, lập tức đứng dậy đi theo. Diệp Quy Hồng quay đầu nhìn về phía nguy nga dãy núi bên ngoài thảo nguyên mênh mông, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Cửu Lê phái mưu đồ vài bản năm, cuối cùng vẫn là rơi xuống công giá tràng. Đám người đi theo Vương Huyền qua sau lưng, một tên Thái Minh tông tu sĩ nắm lấy đại hán Khôi Ngô, đi vào Vạn Linh Phong trước. Họ Lưu tu sĩ cùng Tề Hàn Chu cẩn thận đo lường tính toán đằng sau, dẫn đạo đám người phá vỡ trận pháp, một lần nữa về tới Vạn Linh chân núi bên dưới. Đám người thi triển khinh thân thuật, dọc theo thềm đá leo lên mà lên, đi vào hậu sơn một tòa nhà nhỏ ba tầng bên trong. Nơi này chính là rời đi bí cảnh truyền tống trận chỗ, bên ngoài nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong lại là bày ra không gian cấm chế, trường lớn gần mẫu. Truyền tống trận chiếm diện tích cũng là không nhỏ, có thể dung nạp 30 tên tu sĩ, đám người toàn bộ vào trận cũng là dư xài. Bởi vì có linh mạch cỡ lớn chèo chống, truyền tống trận không cần tiêu hao linh thạch, đợi đám người vào trận đằng sau, Vương Huyền qua đưa tay bấm niệm pháp quyết, một đạo bạch quang sáng lên, toàn bộ biến mất tại nguyên chỗ. Trần Uyên thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc, trước mắt một mảnh khói trên sông mênh mông, bích thủy vô ngần, thần thức tản ra, phương viên 300 dặm bên trong cảnh tượng thu hết vào mắt, đã về tới trong hồ Huyền Vũ. Mà liền tại bên ngoài 200 dặm, ngũ thải linh quang cửa lớn vẫn như cũ đứng sừng sững ở trong thiên địa, nhưng cùng lúc trước so sánh, đã ảm đạm rất nhiều, rất là hư ảo, cơ hồ như là ảo ảnh bình thường. Tại linh quang cửa lớn trước đó, tụ tập hơn 20 người tu sĩ, cầm đầu 3 người khí cơ nội liễm, nhưng Trần Uyên một chút liền nhận ra từng tại Vạn Trượng Hải Uyên gặp qua lão giả mặc hắc bào. Tại hắn bên trái, đứng đấy một tên hạc phát đồng nhan đạo bào lão giả, hẳn là thiếu huyền môn hóa thần tu sĩ Thương Tùng đạo nhân. Lão giả mặc hắc bào bên phải, là một tên người khoác huyền giáp giáp sĩ cao lớn, khí cơ sâu thẳm, cùng đại hán Khôi Ngô bị phụ thân đằng sau khí cơ giống nhau đến mấy phần chỗ, tất nhiên là cái kia hóa thần yêu tu. Ba người sau lưng, Hạ Nhân tông nhạc trưởng môn, Thanh Liễu cư sĩ, Diêu trưởng lão Thỉnh Lĩnh xuất hiện. Diệp Văn Địch sư tôn nhan trưởng lão cùng mặt khác ba tên tu sĩ đứng chung một chỗ, thần sắc lạnh lùng. Ngay tại Trần Uyên nhìn thấy lão giả mặc hắc bào trong nháy mắt, ba người này đã lái đột quang, hướng bên này bay tới. Ba người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua hơn 100 dặm, ánh vào đám người tầm mắt. Thẳng đến lúc này, cái kia hơn 20 người tu sĩ mới phát giác được Trần Uyên đám người thân ảnh, đội vàng đuổi theo. Đám người chờ ở nguyên địa, vẻn vẹn mười mấy hơi thở đi qua, ba người cơ hồ là không phân tuần tự, đi vào đám người trước người, đống nhiên dừng lại. Cái kia huyền thiết giáp sĩ nhìn thấy bị màu lam trường tát chói lại đại hán Khôi Ngô, che giấu tại huyền thiết song giác nón trụ đằng sau trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó hình như có một đạo vô hình lưỡi dao xẹt qua, hai đầu màu lam trường tát đột nhiên tách ra. Đại hán Khôi Ngô tránh thoát trói buộc, vừa muốn mở miệng, nhưng đối đầu với huyền thiết giáp sĩ hai mắt sau, cứ thế tại nguyên chỗ, cặp kia yêu dị trùng đồng đống nhiên tiêu tán, khí cơ giảm nhiều, một lần nữa biến thành một cái cấp 9 yêu vương. Một cỗ cường hành uy áp từ huyền thiết giáp sĩ trên thân ẩm vàng tản ra, đám người kinh hãi không thôi, vô ý thức lui lại mấy bước, cái kia hơn 20 tên bay tới tu sĩ cũng chậm lại độ tốc. Huyền thiết giáp sĩ quay đầu đi, nhìn chằm chằm một bên lão giả mặc hắc bào, gàn từng chữ, "Tần đạo hữu vì sao buộc ta phân thần?" Lão giả mặc hắc bào lúc này cũng từ Vương Huyền qua trên thân thu hồi cái kia một sợi phân thần, liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Uyên, thản nhiên nói, "Việc này Tần Mộ phân thần làm được xác thực quá mức một chút, nhưng tôn đạo hữu phân thần mạnh tác ta nhân tộc tiểu bối bảo vật, Tần Mộ há có thể ngồi yên không lý đến, làm việc kịch liệt một chút cũng ở đây khó tránh khỏi. Bất quá hắn cũng không đem đạo hữu phân thần hủy đi, cũng không thể coi là chuyện lớn gì." Huyền Thiết giáp sĩ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển tới Trần Uyên trên thân. Trần Uyên thần sắc biến đổi, một cỗ mịt mờ phong trấn chi lực từ trên trời giáng xuống, khóa lại vùng tiên địa này. Đáy lòng của hắn dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý, kém chút liền muốn kích phát quỷ lưu chân huyết, thi triển lôi độn thuật bỏ trốn mất dạng. Nhưng ở thời khắc sống còn, hắn hay là ngăn chặn lại xung động này, cố nén lạnh lẽo thấu xương, dừng ở nguyên địa, có chút cúi đầu, tránh đi Huyền Thiết giáp sĩ ánh mắt, nhưng trên mặt hay là âm tình bất định. Huyền Thiết giáp sĩ lạnh lùng nói, giao ra viên yêu đan kia cùng công pháp tu luyện. Diệp Quy Hồng nghe vậy, đáy mắt hiện lên mấy phần vui mừng. Lúc này cái kia hơn 20 tên tu sĩ đi vào chỗ gần dừng lại, nhìn thấy Huyền Thiết giáp sĩ đột nhiên đối với một tên nguyên anh tu sĩ nổi lên, nhao nhao nhìn lại. Nhưng bọn hắn lập tức phát hiện, vậy mà nhìn không thấu Trần Uyên tu vi, trong mắt không khỏi hiện lên mấy phần vẻ kinh dị. Nhan trưởng lão bốn người thấy được đứng tại Trần Uyên bên cạnh Diệp Văn Địch, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Diệp Văn Địch cũng là như chút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài, đối với Nhan trưởng lão thật sâu cúi đầu. Chỉ có Thanh Liễu cư sĩ thần sắc biến đổi, liền muốn vượt qua đám người ra, nhưng bị Nhạc trưởng môn đưa tay ngăn trở. Hắn thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt tại Trần Uyên cùng Tôn Viên trên thân vừa đi vừa về du tẩu, bí mật truyền âm nói sự tình không rõ, sư đệ an tâm chớ đổi, thần tiền bối luôn luôn chiếu cô ta nhân tộc hậu bối, nếu mở miệng giữ gìn, chắc chắn sẽ không để Trần đạo hưu an thiệt thòi. Thanh Liễu cư sĩ lúc này mới dừng lại, nhưng nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt, hay là lộ ra mấy phần lo lắng. Lão giả mặc hắc bào hơi nhướng mày, nụ cười trên mặt thu lại, Tôn đạo hữu làm gì cùng một cái nguyên anh tiểu bối so đo. Hắn nhấc tay áo phất một cái, Trần Uyên liền cảm giác cái kia cỗ phong trấn chi lực tiêu tán không còn, tựa hồ từ một ngụm trong giếng sâu bò lên đi ra, kiềm chế cảm giác biến mất, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Thương Tùng đạo nhân phân thần tại trong bí cảnh liền đã tiêu tán, hắn cùng lão đạo tóc trắng bí mật truyền âm một trận, vừa rồi biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Hắn khẽ vuốt sợi râu, quan sát tỉ mỉ lấy Trần Uyên, cười ha ha, bất quá là một viên yêu đan thôi, Tôn đạo hữu cùng một cái nguyên anh tiểu bối tranh đoạt bảo vật, lại làm mất thể diện. Cái kia hơn 20 tên nguyên anh tu sĩ càng thêm kinh ngạc, ngay cả Thương Tùng đạo nhân cũng vì cái này đột nhiên toát ra nguyên anh tu sĩ nói chuyện, người này đến cùng lai lịch ra sao? Huyền Thiết Giáp Sĩ hai mắt nhíu lại, ta chủ tính vào năm, chính là vì viên này yêu đan. Hai vị đạo hữu nếu muốn bảo vệ người này, ta có thể cho hai vị đạo hữu mấy phần mặt mũi, tha cho hắn một mạng, bộ di hải kia ta cũng có thể không cần. Nhưng này quả yêu đan cùng người này công pháp tu luyện, lại nhất định phải giao ra, nếu không ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thoại âm rơi xuống, Huyền Thiết Giáp Sĩ quanh thân khí cơ lần nữa tăng vọt, yêu khí ngập trời, thiên quang ảm đạm, phong vân biến sắc, đại tu sĩ phía dưới đều bị ép tới không thở nổi, nhao nhao vì đó biến sắc. Trần Uyên nhục thân cường hành, thân hồn càng là không kém hơn đại tu sĩ, Huyền Thiết Giáp Sĩ uy áp với hắn mà nói giống như gió xuân hiu hiu. Nhưng hắn cũng không dám lãnh đạm, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, tùy thời đều có thể kích phát quỷ lưu chân huyết, thi triển lôi độn thuật bảo mệnh, để phòng Huyền Thiết Giáp Sĩ đột nhiên ra tay. Thương Tùng đạo nhân trầm ngâm một lát, đuốt râu nói ra, Trần tiểu hữu bất kính Tôn đạo hữu trước đây, nhưng để hắn giao ra công pháp tu luyện, thật sự là ép buộc. Không ngại đều thối lui một bước, Trần tiểu hữu xuất ra yêu đan, lưu lại công pháp tu luyện, như thế nào? Tại trong bí cảnh, đối mặt Huyền Thiết Giáp Sĩ phân thần, Thương Tùng đạo nhân vẫn còn lùi bước chi ý, hiện tại đối mặt Huyền Thiết Giáp Sĩ bản tôn, hắn tự nhiên không thể là vì Trần Uyên đắc tội Huyền Thiết Giáp Sĩ. Lão giả mặc hắc bảo tựa hồ cũng là có chút ý động, Trần tiểu hữu khả năng tiếp nhận. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn tự nhiên không nguyện ý giao ra Bạch Viên yêu vương yêu đan. Nhưng hai vị hóa thần tu sĩ vì hắn có thể đắc tội Huyền Thiết Giáp Sĩ, lại không muốn cùng nó kết xuống tử thủ, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Trần Uyên thầm than một tiếng, mở miệng nói, vạn bối nguyện ý giao ra yêu đan, nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Huyền Thiết Giáp Sĩ lạnh lùng đánh gãy. Yêu đan không cần nhiều lời, bản tọa đối với người này công pháp tu luyện cũng cảm thấy có chút hứng thú, nhất định phải cùng nhau giao ra. Trần Uyên đột nhiên biến sắc, lập tức đổi giọng, yêu đan có thể giao cho tiền bối, nhưng công pháp tu luyện là Trần Mỗ lập thân gốc rễ, tuyệt sẽ không giao cho người khác. Huyền Thiết Giáp Sĩ cười lạnh một tiếng, không giao ra công pháp tu luyện, ngươi mơ tưởng rời đi Nam Châu một bước. Lão giả mặc hắc bào hơi nhướng mày, Tôn đạo hữu như vậy bức bách một tên tiểu bối, lại là có chút quá mức. Thương Tùng đạo nhân cũng là mặt lộ vẻ không vui, đạo hữu thành tựu hóa thần đã vài ba năm, một cái nguyên anh tiểu bối công pháp tu luyện, lại coi là cái gì? Xem ở lão phu trên mặt, đạo hữu lui nhường một bước lại có làm sao? Đám người cũng là cực kỳ kinh ngạc, cái kia yêu đan không biết là vật gì, nhưng có thể làm cho Huyền Thiết Giáp Sĩ không để ý mặt mũi, mở miệng mạnh tác, hiển nhiên không phải bảo vật tầm thường. Nhưng một cái nguyên anh tu sĩ công pháp tu luyện, cũng so ra kém hai vị hóa thần tu sĩ mặt mũi a. Huyền Thiết Giáp Sĩ lại là tâm ý đã quyết, hai vị đạo hữu không cần quên, người này suýt nữa hỏng đại sự của ta, ta chỉ cần công pháp của hắn cùng yêu đan, đã là mở một mặt lưới. Nếu là hắn khăng khăng không cho, đừng trách ta không nể mặt mũi. Chương 675, chỉ giáo chương 675, chỉ giáo Thương Tùng đạo nhân trong mày, Tôn Biên cố chấp như thế tại Trần Uyên công pháp tu luyện, để hắn đại xuất dự kiến, cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Nhưng hắn xem trọng là Trần Uyên bản nhân, chỉ cần hắn có thể giữ được tính mạng, phải chăng giao ra công pháp tu luyện, cũng không thèm để ý nếu là vì thế cùng Tôn Biên triệt để trở mặt, càng là được không bù mất. Ý niệm tới đây, Thương Tùng đạo nhân nhìn về phía Trần Uyên, Trần tiểu hữu, ngươi nhìn lão giả mặc hắc bào thần sắc hiếm thấy âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Tôn Biên một chút, lại ngược lại nhìn về phía Trần Uyên, hòa nhã nói, Trần tiểu hữu, ngươi có thể hay không đem công pháp tu luyện xuất ra, mượn Tôn đạo hữu nhìn qua. Lão phu cam đoan, tuyệt đối sẽ không để tiểu hữu ăn thiệt thòi. Tôn Biên cũng lạnh lùng mở miệng, chỉ cần ngươi đem công pháp tu luyện cùng yêu đan cùng nhau giao ra, bản tọa có thể cho ngươi một gốc 3000 năm tinh nguyệt liên, đủ để cho nhục thể của ngươi nâng cao một bước. Nhưng ngươi nếu là vẫn như cũ quyết giữ ý mình, đừng trách bản tọa lấy lớn hiếp nhỏ. Trần Uyên có chút túi đầu, trầm mặc không nói, đám người thấy thế, trong lòng thầm than không thôi. Trừ Diệp Phi Hồng, lão đạo tóc trắng, Mặc Vô Trần cái này ba tên rất thù hận Trần Uyên đại tu sĩ bên ngoài, những người khác nhìn thấy đường đường hóa thần yêu tu, uy hiếp nguyên anh tu sĩ giao ra công pháp, trong lòng khó tránh khỏi cảm động lây, rất có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Nhưng ngay cả lão giả mặc hắc bào cùng Thương Tùng đạo nhân hiện ra nhượng bộ chi ý, Trần Uyên một cái nguyên anh tu sĩ, lại có thể thế nào? Trần Uyên trầm mặc một lát, rốt cục ngẩng đầu lên, chậm rãi mở miệng, còn xin tiền bối thứ tội, công pháp tu luyện chính là vãn bối lập thân gốc rễ, tuyệt không gặp người. Thôi nói 3000 năm tinh nguyệt liền, vạn bối hôm nay liền xem như mệnh tang nơi đây, cũng sẽ không đem công pháp giao ra. Tôn Biên mục bên trong sát cơ đại thịnh, ngươi thật coi bản tọa không dám giết ngươi sao? Trần Uyên hít sâu một hơi, mái tóc màu đen đỗng nhiên biến thành tuyết trắng chi sắc, phía sau cánh chim màu đen mở rộng ra đến, mục trung hai điểm ngân quang sáng lên, chiếm cứ toàn bộ đôi mắt, mấy sợi lôi hổ bắn ra, ken ken rung động. Hắn lăn lộn thân khí cơ tùy theo tăng gọn, càng là tản mát ra một cỗ để cho người ta run sợ uy áp, khí thế trong lúc mơ hồ vậy mà không thua bởi đối diện Tôn Biên. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, gàn từng chữ, vạn bối bất tài, còn xin tiền bối chỉ giáo. Phong vân quấy động, sắc trời ảm đạm, tầng gấp mây đen tụ đến, trong lúc mơ hồ có lôi quang tiềm thước. Mọi người thấy mắt bạc tóc trắng, hắc dược thủy vân, phảng phất lôi thần dáng thế Trần Uyên, đều là mặt lộ kinh sợ. Trần Uyên lúc này triển lộ ra thực lực, còn tại đại tu sĩ phía trên, liền ngay cả Nhạc trưởng môn, Diệp Quý Hồng, Mặc Vô Trần mấy cái này thập đại tông môn trưởng môn chân nhân, âm thầm đoán một phen, đối đầu Trần Uyên cũng không dám nói có bao nhiêu phần thắng. Nhan trưởng lão càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc, năm đó cái kia ở trước mặt hắn cung kính có thừa tu sĩ kết đan, ngắn ngủi trăm năm không đến, tu vi vậy mà đã vượt qua hắn. Liền ngay cả lão giả mặc hắc bào cùng Thương Tùng đạo nhân, ánh mắt cũng là có chút biến ảo, dường như không nghĩ tới Trần Uyên lại có thực lực như thế. Tôn Viên hai mắt nhíu lại, toàn thân khí cơ bỗng nhiên tăng vọt, hoàn toàn vượt trên Trần Uyên. Hắn cũng chỉ một chút, một cỗ phong trấn chi lực hạ xuống, khóa lại thiên địa chi thuật, trong vòng phương viên trăm dặm, mơ tưởng thi triển ra thuấn di chi thuật. Mọi người ở đây, chỉ có hắn nhìn thấy qua Trần Uyên bộ dáng này, sẽ không lại cho hắn một tơ một hào cơ hội. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, lão giả mặc hắc bào trên mặt trầm xuống, tiến lên một bước, ngăn ở Tôn Viên cùng Trần Uyên ở giữa. Hắn nhấc tay áo phất một cái, đầy trời mây đen tan đi, phong trấn chi lực cũng tiêu tán thành vô hình, trời sáng khi trong, bầu trời xanh trong suốt. Lão giả mặc hắc bào chậm rãi mở miệng, "Trần tiểu hữu không cần như vậy, đã ngươi không muốn giao ra công pháp tu luyện, liền không người có thể bức bách ngươi." Trần Uyên nghe vậy, lập tức thu lại ba loại chủ yếm chân huyết, rốt cuộc không nhìn thấy vừa rồi kiệt ngạo chi thế. Hắn thật sâu cong xuống, "Còn xin tiền bối là vãn bối chủ trì công đạo, cái này thượng cổ trong bí cảnh bảo vật, vốn là vật vô chủ, công pháp tu luyện càng là vãn bối căn bản. Nếu không có tôn tiền bối ép buộc, vãn bối cũng không dám tại ba vị tiền bối trước mặt lỗ mãng." Trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi, lão giả mặc hắc bào quả nhiên sẽ không ngồi nhìn hắn chết tại huyền thiết giáp sĩ trong tay. Đến sống chết trước mắt, chân linh cựu chuyển lại là chất quý, hắn sẽ không chút do dự lấy ra. Công pháp không phải ngọc giác, cho dù giao cho huyền thiết giáp sĩ, cũng sẽ không ảnh hưởng Trần Uyên tự mình tu luyện. Đã bị hắn luyện hóa chân linh chi huyết, huyền thiết giáp sĩ cũng đoạt không đi. Nhưng chân linh cựu chuyển do một loại thần bí triệt văn, khắc vào ngọc bích kia phía trên, không biết được cho thêm thần thông bí thuật gì, Trần Uyên chỉ biết ý nghĩa, lại không cách nào ghi chép lại, căn bản là không có cách chuyển giao cho huyền thiết giáp sĩ. Kể từ đó, Trần Uyên chỉ có thể một bước cũng không lường, cực lao giả mặc hắc bào cùng Thương Tùng đạo nhân đối với hắn coi trọng trình độ, còn muốn thắng qua đắc tội huyền thiết giáp sĩ. Hiện tại xem ra, hắn tựa hồ là thành công. Tôn Biên nhìn thấy lão giả mặc hắc bào như vậy giữ gìn Trần Uyên, mục trung không khỏi hiện lên mấy phần kinh ngạc chi sắc. Hắn gần từng chữ, tần đạo hữu là khăng khăng muốn cùng bản tọa làm khó dễ. Lão giả mặc hắc bào xoay người lại, lạnh lùng nói, là tôn đạo hữu cùng lão phu làm khó dễ. Trần tiểu hữu lúc đầu đã đáp ứng giao ra yêu đan, nhưng tôn đạo hữu lại khăng khăng yêu cầu công pháp tu luyện, có mất hóa thần thể diện. Lão phu tại trong bí cảnh liền từng nói qua, bảo vật vốn là vô chủ, chỉ có người có duyên có được. Công pháp tu luyện càng là ta nhân tộc tu sĩ lập thân gốc rễ, tuyệt không tùy tiện gặp người. Tôn đạo hữu cường nhân chỗ khó, không chút nào đem Tần Mỗ cùng Thương Tùng đạo hữu để vào mắt, thế nhưng là lấn ta nhân tộc không người. Nếu tôn đạo hữu không muốn cho Tần Mỗ mặt mũi, chớ nói Trần tiểu hữu công pháp tu luyện, chính là viên yêu đan kia, đạo hữu cũng đừng hỏng lấy đi. Tôn Viên mục trung hàn ánh sáng lóe lên, vậy liền so tài xem hư thực đi. Lão giả mặc hắc bào không chút do dự nói, xin mời đạo hữu chỉ giáo. Hai người thoại âm rơi xuống, khí cơ bừng bừng phân chấn, hóa thần uy áp ầm vang tản ra, đám người chỉ cảm thấy hai ngọn núi lớn áp đỉnh, thiên địa bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp xuống tới, vội vàng lui ra phía sau hơn ngàn trượng, vừa rồi tỉnh táo lại. Nhưng ở vào trung tâm phong bạo Trần Uyên, lại là không có cảm giác chút nào. Tôn Viên uy áp, toàn bộ bị lão giả mặc hắc bào cản lại. Thương Tùng đạo nhân than nhẹ một tiếng, tôn đạo hữu vì sao nhất định phải ủng hộ dọa người? Lão phu bất tài, nguyện cùng Tần đạo hữu cùng một chỗ linh giáo tôn đạo hữu thủ đoạn. Tôn Viên con ngươi co rụt lại, ánh mắt tại lão giả mặc hắc bào cùng Thương Tùng đạo nhân trên thân dao động không chừng. Hai vị đạo hữu thật muốn vì một cái nguyên anh tiểu bối, triệt để bạch mặt. Lão giả mặc hắc bào thản nhiên nói, tôn đạo hữu muốn lấy Trần tiểu hữu tính mệnh, chỉ cần trước qua Tần Mỗ cửa này. Thương Tùng đạo nhân lườm Trần Uyên một chút, mặt lộ vẻ không vui. Trần tiểu hữu cận kề cái chết cũng không muốn giao ra công pháp, lão phu mặc dù không muốn đắc tội đạo hữu, cũng chỉ đành tự mình xuất thủ bảo trụ Trần tiểu hữu tính mệnh. Trần Uyên hoàn toàn yên tâm, chỉ coi không có nghe được Thương Tùng đạo nhân trong giọng nói ẩn hàm bất mãn. Trong lòng mọi người thất kinh, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng hiếu kỳ. Người này cũng không biết là từ đâu xuất hiện, lại có thể như yêu tộc bình thường biến ảo hình dạng, thực lực có thể so với đại tu sĩ. Hai vị hóa thần tu sĩ vì hắn muốn cùng Nam Châu còn sống vài vạn năm hóa thần yêu tu độc thủ, chính là Thái Minh Tông, Thiếu Huyền Môn tông chủ, chỉ sợ cũng không có loại đãi ngộ này. Lần này hắn nếu là có thể sống sót, nhất định dương danh toàn bộ tu tiên giới, không ai không biết, không người không hiểu. Diệp Quy Hồng sắc mặt tái xanh, mắt thấy ngay cả hóa thần yêu tu đều cầm Trần Uyên không có cách nào, Cửu Lê phái đại thủ còn làm sao có thể báo. Tôn Biên gặp hai người thái độ cứng rắn như thế, không giống giảm bạo, lời nói xoay chuyển, xem ở hai vị đạo hữu trên mặt, công pháp tu luyện liền không cần lấy ra, nhưng này quả yêu đan lại nhất định phải lưu lại. Lão giả mặc hắc bào hiếm thấy cười lạnh một tiếng, đạo hữu đem lão phu xem như người nào, còn muốn có kẻ mặc cả phải không? Đạo hữu thích mới không chịu đáp ứng Thương Tùng đạo hữu đề nghị, cũng liền không cần bàn lại. Viên yêu đan kia nếu rơi xuống Trần tiểu hữu trong tay, vậy liền nên về hắn tất cả, đạo hữu liền không cần nhớ mong. Tôn Viên trầm mặt xuống, qua nửa ngày, hắn mới mở miệng nói, tiểu bối này trên thân đến cùng có chỗ nào, để hai vị đạo hữu coi trọng như thế, không tiếp cùng bản tọa một trận chiến, cũng muốn bảo vệ hắn. Đám người nghe vậy, tập trung tinh thần, nhao nhao nhìn về phía lão giả mặc hắc bào cùng Thương Tùng đạo nhân, hiển nhiên cũng là rất là tò mò. Liền ngay cả Trần Uyên chính mình cũng rất là không hiểu, hắn chỉ là một cái nguyên anh trung kỳ thể tu, mặc dù luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, nhưng thực lực cũng kém xa tít tắc hóa thần tu sĩ, hai người vì sao coi trọng hắn như vậy? Lão giả mặc hắc bào thản nhiên nói, tôn đạo hữu quá lo lắng, thần mộ thân là nhân tộc hóa thần, tự nhiên phù hộ nhân tộc hậu bối. Đạo hữu muốn lấy lớn hiếp nhỏ, thần mộ há có thể khoanh tay đứng nhìn? Tôn Biên tự nhiên sẽ không tin tưởng loại lý do thoái thác này, ngược lại nhìn về phía Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng đạo nhân do dự một chút, không có đáp lại, chỉ là hàm hồ nói một câu, tần đạo hữu nói cực phải. Tôn Biên gặp hai người đều không muốn nói rõ, cũng không hỏi tới nữa, chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Trần Uyên, mục trùng sát cơ ẩn hiện. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, xem ở hai vị đạo hữu trên mặt, bản tọa liền không truy cứu nữa người này tội bất kính. Bất quá cái này thượng cổ bí cảnh ở vào Nam Châu chỗ sâu, tự nhiên về ta yêu tộc tất cả. Lão giả mặc hắc bào thần sắc hòa hóa lại, khẽ bước cằm, lẽ ra như vậy. Thương Tùng đạo nhân giáng nhẹ một hơi, lão phu cũng không có ý kiến. Tôn Viên đạo, vậy liền xin mời hai vị đạo hữu tuân thủ ký kết, dẫn bọn tiểu bối này rời đi Nam Châu. Lão giả mặc hắc bào quay đầu nhìn về phía đám người, thản nhiên nói, trong bí cảnh đã không có bảo vật gì, các ngươi lưu ở nơi đây cũng là vô dụng, tốt nhất mau rời khỏi Nam Châu. Nếu không chọc giận Tôn đạo hữu, lão phu cũng không tốt là các ngươi cầu tình. Cái kia hơn 20 tên sau đến Nguyên Anh tu sĩ, nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Bọn hắn cảm ứng được linh khí phong bạo đằng sau, liền khởi hành chạy đến Nam Châu, nhưng tới chỗ này, liền bị Tôn Viên đáng tại ngoài bí cảnh, hiện tại lại bị lão giả mặc hắc bào khuyên cách, hoàn toàn là uổng phí công phu. Nhưng hóa thần tu sĩ có mệnh, ai dám không theo, nhạc trưởng môn cái thứ nhất ôm quyền đáp ứng, van bối tuân mệnh. Nhan trưởng lao trước người một tên tu sĩ trẻ tuổi đi theo đáp ứng, van bối minh bạch. Trừ Hạo Nhân Tông, Tàng Kiếm Cung bên ngoài, còn lại hơn 10 tên tu sĩ lại phân thành hai nhà tông môn, đều có 4-5 tên Nguyên Anh tu sĩ. Trong đó một phái tu sĩ người khoác trường bào màu đen, cơ hồ bao lại toàn thân, kín không kẽ hở, nhưng lộ ở bên ngoài khuôn mặt cái cổ, lại là màu da lông mày đen, tựa hồ lâu dài chịu đựng phơi gió phơi nắng. Một tên lão giả tóc hoa dâm vượt qua đám người ra, đối với lão giả mặc hắc bào ôm quyền cúi đầu, thần tiên bối, cái này thượng cổ bí cảnh là ta nhân tộc di trạch, văn bối cùng 4 vị sư đệ vội vàng mà đến, lại ngay cả bí cảnh đều chưa từng bước vào một bước, về tông đằng sau, sợ là không tốt cùng lão tổ giao phó. Trần Uyên trong lòng hơi động, tu sĩ mặc dù không dính khói lửa trần gian, nhưng cũng là phàm nhân tu luyện mà đến, tướng mạo quần áo cùng nơi đó phàm nhân cực kỳ tương tự. Một nhà này tông môn tu sĩ áo bào rộng phụ thân, xem xét liền biết là lâu dài sinh hoạt tại trong sa mạc, hẳn là vị kia tại Tức Châu Huyền Đông Tông. Hắn tản ra thần thức, lại nhìn không thấu lão giả này tu vi, nhất định là đại tu sĩ không thể nghi ngờ. Trong miệng hắn lão tổ hẳn là lại là một cái hóa thần tu sĩ. Lão giả mặc hắc bào phản ứng tựa hồ cũng nghiệm chứng Trần Uyên ý nghĩ, hắn trầm ngâm một lát, nói ra, lão phu cái này viết một lá thư, ngươi hiện lên cho Nhậm đạo hữu xem qua, hắn nên sẽ không trách tội ngươi. Lão giả mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng, van bối tuân mệnh. Lão giả mặc hắc bào lật tay xuất ra một viên ngọc giản, khép hở hai mắt. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, đưa tay hất lên, ngọc giản bay về phía lão giả. Lão giả hai tay tiếp nhận ngọc giản, xuất ra một cái hộp gỗ, coi chừng bỏ vào, thu nhập giới tử vòng bên trong. Cuối cùng một phái tu sĩ người khoác da lông áo khoác, dáng người khôi ngô, trên khóe mắt bật lên, xương gò má đột xuất, giữ lại nồng đậm râu quai nón, dường như từ thảo nguyên mênh mông mà đến. Mà Cửu Tiên Châu bên trên, chỉ có Vệ Châu cảnh nội trải rộng thảo nguyên, bọn hắn hẳn là Vệ Châu Huyết Diễm Tông tu sĩ. Huyết Diễm Tông người cầm đầu là một người trung niên đại hán, cũng không dám giống tên lão giả kia bình thường có kẻ mặc cả, cung kính đáp ứng. Diệp Quy Hồng cùng Mặc Vô Trần càng thêm không dám vi phạm lão giả mặc hắc bào phân phó, toàn bộ đáp ứng. Diệp Quy Hồng nhìn về phía Huyền Quy đảo thượng san sát nối tiếp nhau cung điện lầu các, mục trung lộ ra mấy phần vẻ không cam lòng, cuối cùng không dám cùng Tôn Viên có kẻ mặc cả. Hắn lại nhìn Trần Uyên một chút, thư lệnh một tiếng, thân hình nhất chuyển, hướng phía bắc bay đi. Các phái tu sĩ lần lượt rời đi, trước khi đi đều không quên nhìn một chút Trần Uyên, một mực nhớ kỹ cái này kém chút dẫn phát một trận hóa thần đại chiến tu sĩ trẻ tuổi. Diệp Văn Địch đối với Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, Trần đạo hữu, Diệp mỗ cáo tử. Trần Uyên đáp lễ lại, Diệp Văn Địch bay đến Nhan trưởng lão bên người, thật sâu cong xuống, đệ tử bái kiến sư tôn Nhan trưởng lão, mục trung hiện lên mấy phần vẻ vui mừng, không cần nhiều lời, về tông lại nói. Diệp Văn Địch nhẹ gật đầu, đi theo Nhan trưởng lão bên người, đội quan một quyển, hướng phía bắc bay đi. Lão giả mặc hắc bào nhìn về phía Trần Uyên, hòa nhã nói, chuyện chỗ này, Trần tiểu hữu xin mời đi theo ta. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, tiền bối có mệnh, vãn bối tự nhiên tuân theo. Bất quá rời đi trước đó, có thể cho vãn bối cùng bạn cũ một lần. Thương Tùng đạo nhân hơi nhướng mày, Trần tiểu hữu trong miệng bạn cũ là người phương nào? Trần Uyên nói vãn bối cùng Hạo Nhiên Tông Thanh Liễu đạo hữu riêng có giao tình. Thương Tùng đạo nhân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạo Nhiên Tông đám người chậm chạp không có rời đi, Thanh Liễu cư sĩ càng là liên tiếp nhìn về phía Trần Uyên, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Nhạc Trường Môn vượt qua đám người ra, ổn quyền cong xuống, khởi bẩm hai vị tiền bối, Thanh Liễu sư đệ cùng Trần đạo hữu quan hệ cá nhân rất sâu đậm. Lão giả mặc hắc bào mắt sáng lên, Trần tiểu hữu tự tiện liền có thể. Trần Uyên lần nữa cong xuống, đà tạ tiền bối. Thân hình hắn nhất chuyển, đi vào Thanh Liễu cư sĩ trước người, muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ chần chừ. Thanh Liễu cư sĩ lại là không có nhìn ra mánh khóe, chào đằng sau, liền mở miệng hỏi, Trần đạo hữu tại cái này thượng cổ trong bí cảnh, có thể từng thấy từng tới võ sơn. Trần Uyên thần sắc cứng đờ, đạo hữu làm thế nào biết, chứng minh tại cái này thượng cổ trong bí cảnh. Thanh Liễu cư sĩ đại hỉ, linh khí phong bạo qua đi, võ sơn bản mệnh nguyên đèn phục nhiên, lão phu liền cảm giác khác thường. Hỏi qua trưởng môn sư minh sau, mới biết có thượng cổ bí cảnh xuất thế. Liền suy đoán võ sơn rất có thể vây ở trong bí cảnh này, bản mệnh nguyên đèn mới có thể xuất hiện dị trạng, sắp tắt chưa tắt. Võ sơn bây giờ người ở chỗ nào, vì sao không có theo đạo hữu cùng rời đi bí cảnh?